Chương 1, Tiên đế bắt đầu tức vô địch. Hoàn Vũ đại thế giới, Hoàng Châu, Thiên Huyền vực, Phi Tiên Tông. Ngươi cái đồ con rùa, muốn không phải ta sư tôn lão nhân ra người không biết tung tích, đến phiên ngươi đến cùng ta la lối om sòm. Một tên mặc lấy rách dưới thanh niên áo xám ngồi tại trên bậc thang, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào đi xa mập mạp thân ảnh, hung tợn hứ một miệng. Sư tôn a, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Nói đi là đi, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ta thật không muốn cố gắng, nỗ lực cùng khí chất của ta không đáp, tông môn nặng như vậy trọng trách ta gánh chịu không được a. Thanh niên tên là Lý Thanh Minh, không hiểu xuyên việt đến cái này thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Phi Tiên Tông. Nguyên bản hắn là Phi Tiên Tông duy nhất đệ tử, được hưởng sư tôn sủng ái, có thể không có nghĩ rằng sư tôn vậy mà vứt xuống hắn không biết tung tích. Kể từ đó, hắn thì thuận lý thành chương trở thành Phi Tiên Tông thứ 64 đại tông chủ, chấp trưởng lên cả cái tông môn. Nói là chấp trưởng tông môn, kỳ thật Phi Tiên Tông từ trên xuống dưới cũng chỉ một mình hắn. Nguyên lai sư tôn còn tại thời điểm, tốt xấu còn có thể cho hắn chống đỡ chỗ dựa, đi ra ngoài bên ngoài cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác phần. Hiện tại rất tốt, cả cái tông môn chỉ còn lại Lý Thanh Minh một người. Trước kia nhìn cũng sẽ không nhìn một chút tiểu như mã đều có thể đến cùng hắn châm chọc khiêu khích vài câu cưới tại trên đầu của hắn đi, xong hắn còn đến vẻ mặt vui cười đón lấy. Lý Thanh Minh đâu chịu nổi cái này khí, có thể địa thế còn mạnh hơn người, ai bảo hắn không có chút nào tu vi đâu. Xuyên biệt 3 năm, Lý Thanh Minh đã từng tiến hành vô số lần nếm thử, nhưng chính là vô luận như thế nào cũng ngưng tụ không ra linh lực. Sư tôn từng đi khắp toàn bộ Thiên Huyền vực, dùng hết các loại phương pháp vì hắn tìm tới vô số làm cho người trông mà thèm thiên tài địa bảo, nhưng hắn cái kia hơi hơi nô lên bụng dưới lại là như cũ bất tranh khí, không có nửa điểm động tĩnh. Thời gian lâu dài, Lý Thanh Minh cũng liền không ôm ấp cái gì hy vọng, chuẩn bị thư thư phục phục bảy nát, an tâm làm tiên nhị đại. Nhìn trong tay cái kia bản tử vừa mới đưa tới thăng tiên lệnh, Lý Thanh Minh dần dần nhíu mày. Lệnh bài này đại biểu không phải khác, chính là mỗi 10 năm một lần thăng tiên đại hội. Tiên phàm khác nhau, không cách nào vượt qua, thăng tiên đại hội cũng là cái kia cầu lấy tiên duyên một đường sinh cơ. Đến lúc đó đem có vô số phàm nhân chen chúc đến đây, mà các tông môn cũng sẽ mở rộng sân môn, chọn lựa thiên tư chắc tuyệt đệ tử thu làm môn hạ. Nếu như chỉ là dạng này ngược lại còn tốt, có thể cái này thăng tiên đại hội lại là có một cái khác tầng ý đồ. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cùng tiên tranh, cùng địa tranh, cùng nhân tranh, giống như khổ hải tranh độ, nhìn bị ngạn mà không được. Tu sĩ tu luyện, tài nguyên chính là trọng yếu nhất. Mỗi giới thăng tiên đại hội đều sẽ dựa theo thông lệ tiến hành lôi đài thi đấu, các tông môn tu sĩ lên đài tỉ thí, chiến thắng tông môn không chỉ có thể nhờ vào đó dựng danh, còn có thể thu được một phần phong phú khen thưởng. Cái này thăng tiên đại hội có thể bạn bạn đi không được, những người tu tiên này mặt ngoài dài đến đẹp mắt nói chuyện lại tốt nghe, trên thực tế từng cái đều là lao âm bê. Không được, ta phải nắm chắc thời gian chạy trốn. Lý Thanh Minh đem thăng tiên lệnh nhét vào trong ngực, đứng dậy thì đi thu thập bọc hành lý. Lên núi 3 năm này, tuy nhiên không thể tu hành, nhưng Lý Thanh Minh cũng không có nhàn rỗi, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở hậu sơn dược viên bên trong. Kinh qua hắn không ngừng nỗ lực, dược viên đã đơn giản quy mô, đầu tiên là cài lên nhiệt độ ổn định liều lớn, về sau lại sử dụng linh khí thực hiện tự động hóa tưới tiêu, linh dược sản lượng gia tăng thật lớn. Đem hậu sơn dược viên thu hoạch một lần, những linh dược này tối thiểu có thể bảo chứng Lý Thanh Minh thư thư phục phục qua cả cuộc đời trước. Tuy nhiên không đảm đương nổi tiên nhị đại, nhưng khi cái phú nhất đại cũng là không tệ. Đến lúc đó cưới cái mười mấy phòng nàng dâu, chẳng phải sung sướng. Lý Thanh Minh cả đêm đều không nhàn rỗi, không buông tha bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, những cái kia mang không đi linh dược hết thảy bị hắn thu thập được cùng một chỗ, ngao thành nhất đại nồi dược dịch. Tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng uống chung quy là đối thân thể có chỗ tốt, kéo dài tuổi thọ không nói chơi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Lý Thanh Minh tuy nhiên không thể tu hành, thể chất lại là hết sức đặc thù. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có thể đem đan dược làm đường đầu ăn. Nếu là đổi người khác làm như vậy, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị cường đại dược lực chống nổ tung. Sư tôn đã từng cho là hắn là cái gì khó lường đặc thù thể chất, coi là nhặt được bà bối. Có thể thời gian lâu dài, một cách tự nhiên cũng liền chết lặng. Nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, cây sắt đều có thể nở hoa, huống chi là một người sống sờ sờ. Lý Thanh Minh đem dược dịch uống một hơi cạn sạch, trên lưng bọc hành lý, quay đầu có chút không thôi nhìn lấy ngây người 3 năm Phi Tiên Tông. Đi. Lý Thanh Minh thoải mái cười một tiếng, theo sơn môn liền hạ xuống núi. Đúng lúc này, một đạo máy móc thanh âm đột ngột tại Lý Thanh Minh trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra đến sung túc linh lực, hệ thống chữa trị bên trong hệ thống chữa trị hoàn thành. Vạn cổ đệ nhất tông hệ thống đã kích hoạt bản hệ thống vì vạn cổ đệ nhất tông hệ thống chỉ tại phụ trợ ký chủ chế tạo vạn cổ đệ nhất tông môn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao, một phần tân thủ đại lễ bao đã cấp cho, ký chủ có thể tự mình xem xét, bản hệ thống còn đem không định giờ phái phát nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được phong phú khen thưởng, ngươi chớ cùng ta kéo khát, ngươi câu đầu tiên nói cái gì? Mới vừa đi tới một nửa, Lý Thanh Minh đột nhiên trừng lớn hai mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Ta nói ta làm sao không thể tu hành, vấn đề tình cảm tại cái này. Linh lực đều con mẹ nó để ngươi bắt đi rồi. Chó hệ thống a, ngươi có thể làm giả tổn hại. Ngươi biết 3 năm này ta là làm sao qua được sao? Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, ta là ăn không ngon cũng ngủ không được, hiện tại sọ não còn giật giật. Ngươi bắt đi là linh lực sao? Không phải. Ngươi bắt đi thế nhưng là ta thanh xuân a. Ngươi thật đáng chết a. Ta mặc kệ. Ngươi đến cho ta cái thuyết pháp. Lý Thanh Minh cũng mặc kệ hệ thống có thể hay không nghe hiểu, đứng tại chỗ cũng là một trận điên cuồng phát ra. Kiểm tra đến ký chủ tâm tình chập chờn, mời ký chủ tỉnh táo nhân ra hệ thống đều là đưa ấm áp, ngươi lại trái lại bắt ta lông dê. Ngươi còn để cho ta tỉnh táo. Đối với hệ thống nhắc nhở, Lý Thanh Minh không quan tâm, như cũng càng không ngừng đầu đen rau muống lấy. Mắt thấy Thái Dương liền muốn xuống núi, Lý Thanh Minh như cũng không có nửa điểm ý muốn dừng lại. "Chó hệ thống, ta biết ngươi tại, chớ cùng ta giả chết, cho ta nói chuyện." Đinh đinh một tiếng đầu tiên là vang lên, sau đó đúng là dừng lại mấy giây. Xét thấy hệ thống chữa trị hấp thu ký chủ đại lượng linh lực, hệ thống khen thưởng đã sửa đổi đinh. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn kiến thiết thẻ, màu vàng kim, một tấm." "Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới để thăng thẻ, màu vàng kim, một tấm." "Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ đạo cụ thẻ, màu vàng kim, một tấm." Hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên. Lý Thanh Minh lập tức hưng phấn mà hướng về hệ thống khen thưởng nhìn qua. Màu vàng kim tông môn kiến thiết thẻ, sử dụng sau có thể đem tông môn hóa thành tiên đế đạo trường, ngăn cách thiên cơ, vạn cổ trường tồn. Màu vàng kim cảnh giới để thăng thẻ, sử dụng sau có thể trong nháy mắt đem ký chủ cảnh giới tăng lên đến tiên đế cảnh, không cái gì tác dụng phụ. Màu vàng kim tùy cơ đạo cụ thẻ, sử dụng sau có thể tùy cơ rút ra một dạng cực đạo đế binh. Vê đúc cờ, ba tấm thẻ vàng bắt đầu. Cái này không trực tiếp bay lên sao? Chương 2, tiên đế đạo trường, cực đạo đế binh, bài vị đệ tử. Thống tử, còn phải là ngươi a? Hệ thống khen thưởng nói đổi thì đổi. Lý Thanh Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà theo hệ thống chỗ đó lừa bịp đến nhiều như vậy bà bối. Nhất là cái kia màu vàng kim cảnh giới để thăng thẻ, sử dụng sau đúng là có thể trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên tới tiên đế. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phần thưởng này quả thực cũng là nổ bánh trời. Tại cái này Hoàn Vũ đại thế giới, tu luyện tổng cộng chia làm 16 cái cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế. Nói cách khác, sử dụng cái này cảnh giới để thăng thẻ về sau, Lý Thanh Minh trực tiếp thì vô địch. Theo một phàm nhân trực tiếp nhảy lên trở thành tiên đế, hắn trước đó có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lý Thanh Minh không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng cảnh giới để thăng thẻ. Trong nháy mắt, một cỗ dồi dào sức mạnh to lớn theo Lý Thanh Minh thể nội đột nhiên dâng lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, độ kiếp, địa tiên, thiên tiên. Chỉ là mấy hơi thở, Lý Thanh Minh tu vi thì theo một cái không thông tu hành phàm nhân, trực tiếp tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Tại thiên cung kia phía trên, đại đạo biến hóa, vô số dị tượng tùy theo hiện hóa. Hải thượng thăng minh nguyệt, tiên vương lâm cửu thiên, khổ hải trùng kim liên, âm dương sinh tử đồ. Đại lôi âm tự bên trong, 3000 la hán tề khấu đầu. Bị ngạn hoa hiện, luân hồi lộ ra. Lại có cái kia thánh nhân cưới châu đi về phía tây. Tử khí đông lai chín bản dặm. Vô số đỉnh cấp dị tượng buông xuống, hoàn vũ đại thế giới làm rung chuyển. Kinh khủng uy áp bao trùm toàn bộ thiên huyền vực, tiếp theo quyết tán đến toàn bộ hoang châu, thậm chí toàn bộ hoàn vũ đại thế giới. Trời ạ, cái này là tiên đế khí tức. Cái này sao có thể? Phương thế giới này không phải sớm đã suy bại, không có thành đế điều kiện. Chúng ta một phương thế giới này đã có bao nhiêu vạn năm không có đi ra tiên đế rồi. Đến tột cùng là cái gì cái lao ra hỏa phóng ra một bước kia. Một thế này đã định trước sẽ không an ổn. Cũng không biết cái này vừa mới tấn thăng tiên đế sẽ hay không tiến hành thanh tẩy. Toàn bộ hoàn vũ đại thế giới trong nháy mắt dâng lên mấy đạo khí tức khủng bố, cảm thụ được tiên đế chi uy, có chút không biết làm sao. Kỳ quái là, phổ thông tu sĩ đúng là đối với cái này không có chút nào phát giác, liền phảng phất người không việc gì một dạng. Chỉ có tối đỉnh cấp cường giả mới có tư cách có thể nhìn thấy một hai. Tiên đế chi uy, huyền diệu khó giải thích, không thể nói, không đáng nhìn, không lường được. Động tĩnh làm đến có chút đại. Điệu thấp, điệu thấp. Lý Thanh Minh nhìn một chút bầu trời bên trong khủng bố dị tượng, thu liễm khí tức. Sau một khắc, trên bầu trời dị tượng ảo ảo tiêu tán, hóa thành hư vô. Toàn bộ hoàn vũ đại thế giới cũng lần nữa yên tĩnh lại. Vô địch cảm giác quá sung sướng. Lý Thanh Minh cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng, cười vui vẻ. Hắn cảm giác mình tiện tay một kích liền có thể đem thiên huyền vực xóa đi, hoàn vũ đại thế giới quy tắc đều nằm trong tay bên trong. Chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem ngôi sao trên trời lấy xuống. Đúng rồi, còn có hai tấm thẻ vàng. Màu vàng kim tông môn kiến thiết thẻ, sử dụng sau, có thể đem tông môn hóa thành tiên đế đạo trường, ngăn cách thiên cơ, vạn cổ trường tồn. Phải chăng đối phi tiên tông sử dụng tông môn kiến thiết thẻ? Sử dụng. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phi tiên tông, toàn bộ phi tiên tông lặng yên phát sinh thủy biến. Núi vẫn là ngọn núi kia, trong đó lại là tự thành một giới. Vô cùng vô tận tử khí phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Một lát sau lại quay trở lại bình thường, cho phi tiên tông bịt kín một tầng ánh sáng ngông lung màu. So với những tông môn khác, phi tiên tông tính không được khí phái, thậm chí có chút không ra gì. Duy nhất nói còn nghe được cũng là chính bên trong tòa kia phi tiên điện, nhưng lại là đã kinh lịch mưa gió, có chút lâu năm thiếu tu sửa. Tại đại điện bên cạnh, mấy cái phổ thông không thể lại phổ thông phòng, một cái nuôi mấy cái đuôi cá vàng ao nước nhỏ, một tổ gà, cộng thêm một gốc không biết sinh dài bao nhiêu năm cây liễu lớn. Đây chính là phi tiên tông toàn cảnh. Hóa thành tiên đế đạo trường về sau, cũng không như trong tưởng tượng khắp nơi trên đất sinh sen, kim quang bốn phía, mà chính là phản phát quy chân, như cũng duy trì bốn có bộ dáng. Nhưng Lý Thanh Minh có thể cảm giác được, phi tiên tông đã triệt để thay đổi cái dạng. Tiên đế đạo trường, một đông hoa một cọng cỏ đều là bất phàm. Hắn thường xuyên ngồi lấy cái kia bậc thang, nếu là ban cho một phàm nhân, một chút liền có thể đệ tử một cái tiên nhân. Bên đường tiểu thảo theo gió phiêu dao, nhưng trong đó lại là ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, một kiếm có thể chạm tinh thần. Trong hồ nước mấy cái đuôi cá vàng, nhìn như không đáng chú ý, lại là có được tinh khiết nhất chân long huyết mạch. Hàng rào bên trong một tổ gà rừng, lát mình biến hóa liền có thể hóa thân chân phượng, đốt tận vật vật. Cây kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm cây liễu lớn, cắm rễ ở tiên đế đạo trường, từng chiếc cảnh kéo dài đến không biết hư không bên trong, tản mát ra mông lung màu xanh quang mang, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới. Lúc này mới phù hợp khí chất của ta nha. Làm như vậy loẹ loẹ có làm được cái gì? Lý Thanh Minh thần niệm trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Phi Tiên Tông, đối với cái này rất là hài lòng. Tiên đế đạo trường cơ duyên khắp nơi trên đất, tiến hành tu hành tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì tư chất, chỉ cần tiến Phi Tiên Tông, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Tư chất thường thường lại như thế nào? Ta có tiên đế đạo trường. Thánh tử thần nữ rất như sao? Ta còn có tiên đế đạo trường. Sử dụng hết tông môn kiến thiết thẻ, Lý Thanh Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía tùy cơ đạo cụ thể. Màu vàng kim tùy cơ đạo cụ thể, sử dụng sau, có thể tùy cơ rút ra một kiện cực đạo đế binh. Như thế nào cực đạo đế binh? Nhân đạo cực đỉnh, là vì tiên đế. Tiên đế sử dụng chi vũ khí, xưng là cực đạo đế binh. Sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo đế binh hỗn độ chung. Theo hệ thống âm thanh vang lên, thì liền tiên đế đạo trưởng cũng vì đó chấn động. Không gian pha toái, hư không bên trong, một miệng quấn quanh lấy hỗn độn khí tức phong cách cổ xưa chung lớn chậm rãi bay ra. Hỗn độn chung. Hỗn độn chung mặt ngoài chạy xuôi theo ức vạn phù văn, đại đạo lưu chuyển ở giữa, kinh khủng hỗn độn dị tượng liên tiếp hiện lên. Vô số tiểu thế giới ở trong đó diễn hóa, theo sinh ra đến hủy diệt, vòng đi vòng lại. Hỗn độn chung chỉ là vừa mới xuất hiện, hoàn vũ đại thế giới liền tựa như có cảm ứng, liền muốn như vừa mới Lý Thanh Minh tấn thăng tiên đế đồng dạng lại đi một lần tiên địa dị tượng. Còn tới, Lý Thanh Minh một tay một chỉ hỗn độn chung lập tức xoay tít xoay tròn. Một lát sau, đã là triệt để thu liễm khí tức hóa thành một miệng lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa chung nhỏ. Mà vừa mới có manh mối thiên địa dị tượng cũng là tùy theo im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại có tiên đế xuất thế? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trong vòng một ngày làm sao có thể liên tục xuất hiện hai tôn tiên đế? Chẳng lẽ vừa mới thiên địa dị tượng cũng không phải là tiên đế xuất thế, mà chính là đại biểu một phương thế giới này có một loại nào đó biến hóa? Không sai. Công phu không phụ lòng người. Chúng ta hết sức nấu lâu như vậy, rốt cục có cơ hội. Mấy đạo khí tức kinh khủng lần nữa dâng lên. Từng đạo thương lão thanh âm tuần tự mở miệng, tại thiên cung bên trong không ngừng va chạm, sau đó không lâu lần nữa bình tĩnh lại. Tiên đế đạo trường bên trong Lý Thanh Minh cũng không có chú ý tới ngoại giới phát sinh hết thảy, chính lòng tràn đầy hoan hỉ bướt bướt trong tay hỗn độn chung. Không hổ là cực đạo đế binh, cái này cảm nhận, cái này trọng lượng, thật sự là không thể nói. Ngay tại Lý Thanh Minh đeo lên bao tay trắng, nhàn nhã cuộn lại hỗn độn chung lúc, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đinh, bản hệ thống chỉ tại phụ trợ ký chủ chế tạo vạn cổ đệ nhất tông môn. Tuyên bố nhiệm vụ, tuyển nhận một tên đệ tử nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được phong phú khen thưởng. Kiểm chắc đến một tên thiên tư phổ thông, khí vận phổ thông cấp thấp tu sĩ, cái kia tu sĩ nắm giữ đại nghị lực, ký chủ có thể tự mình lựa chọn, phải chăng đem thu làm môn hạ. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Thanh Minh động tác trong tay làm chỉ trệ. Nhanh như vậy đã có đệ tử tới. Có thể ngươi cái này thiên tư phổ thông, khí vận phổ thông là cái gì quỷ? Cũng đáng được cố ý nhắc nhở một chút. Hệ thống, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi cái này đại nghị lực là cái tình huống như thế nào? Lý Thanh Minh cười hắc hắc, đem hỗn độn trung tiện tay treo tại bên hông. Một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3, Hàn gia lại như thế nào? Một đám ô hợp mà thôi. Lạc Tinh Sơn Mạch. Lạc Tinh Sơn Mạch vị tại Phi Tiên Tông 500 dặm bên ngoài, bởi vì trên trời rơi xuống đại tinh mà nổi tiếng, lại thừa thải khoáng vật, không ít cấp thấp tu sĩ đều thích đến nơi đây đến kiếm lấy linh thạch. Trong rừng cây rậm rạp, một tên khuôn mặt che lớp áo đen thiếu niên ngay tại cực tốc tiến lên. Thiếu niên che ngực, khóe miệng không ngừng chảy máu, rõ ràng thương thế không nhẹ. Tại thiếu niên sau lưng, một tên tử bào tóc xám lão giả khuôn mặt khinh thường, xa xa treo. Hắn truy, hắn trốn, hắn chắp cánh khó thoát. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết. Không chỉ ngươi muốn chết, cha mẹ của ngươi, tiểu muội của ngươi, các ngươi toàn thôn người đều phải chết. Chúng ta thiếu chủ có thể coi trọng ngươi ra tiểu muội là vận mệnh của nàng. Ngươi một con kiến hôi, lại dám đánh thương tổn thiếu chủ nhà ta, như đoạt bảo cốt, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tử bào lao giả một bên ngôn ngữ niệm ai, vẫn không quên trong tay thi triển pháp quyết, thẳng đến thiếu niên muốn hại mà đi. Thiếu niên muốn cũng không phải là tử bào lão giả đối thủ, lại thêm lúc này lại bản thân bị trọng thương, chỉ có thể mệt mỏi tránh né. Lý Thanh Minh xem như thấy rõ, lão giả căn bản thì không đội mà giết chết thiếu niên. Hắn chỉ là muốn không ngừng mà trêu đùa hắn, nhìn lấy hắn từng bước một đi hướng tuyệt vọng, gần như sụp đổ. Lệ Phi Vũ, luyện khí sơ kỳ thiên tư, màu trắng khí vận, màu trắng mệnh cách, đại nghị lực không cam lòng bình thường, an vào bạo huyết đang tiêu hao sinh mệnh, chịu đựng thực cốt thống khổ bước vào tu luyện. Tạo hóa trêu người, lại bởi vì muội muội tướng mạo xuất chúng bị Thiên Huyền vực Hàn gia thiếu chủ coi trọng, bị hắn thai họa sau ngược sát. Dưới sự phẫn nộ phục dụng đại lượng bạo huyết đan, đã thương Hàn gia thiếu chủ, muốn mưu đoạt bảo cốt nghịch thiên cải mệnh báo thù, sau khi thất bại bị Hàn gia tu sĩ truy sát. Trong hư không, Lý Thanh Minh đem cái này truy trốn một màn thu hết vào mắt. Nhìn một cái, trong lòng đã là hiểu rõ. Vệ bức cờ, cái này thiếu niên sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh, đều như vậy còn không chết. Nhất thụ lấy thực cốt thống khổ, lại bản thân bị trọng thương, còn có thể chạy nhanh như vậy. Không hổ là hệ thống phán định có đại nghị lực người. Đang nhìn hết thiếu niên tin tức về sau, liền xem như Lý Thanh Minh cũng vì đó động dung. Thông qua hai người đối thoại, Lý Thanh Minh đã đoán được cái đại khái. Đơn giản cũng là khi nam phách nữ bộ kia kinh điển cổ gãy, vợ người, la lị. Thiên Huyền vực Hàn gia thiếu chủ, tuy nhiên trời sinh bảo cốt nhưng lại bất học vô thuật, cả ngày không phải nhớ thương người khác, nàng dâu cũng là thai họa nhà người ta muội muội. Dạng này người có tài đức gì được trời cao ưu ái? Xem xét lại Lệ Phi Vũ, tuy nhiên tư chất, khí vận kém một chút, nhưng lại thắng ở tính cách kiên nghị, đối mặt loại này hẳn phải chết tuyệt cảnh còn có thể kiên trì lâu như vậy. Hai người quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Đối với tu luyện, Lý Thanh Minh có một số cái nhìn bất đồng. Tu luyện bậc này, không phải xem ai càng có thiên phú, mà chính là xem ai sống được lâu. Thiên tư cho dù tốt lại như thế nào, sớm cắt cũng là cho không. Thiên tư màu trắng lại như thế nào, khí vận màu trắng lại như thế nào, miễn là còn sống thì chắc chắn sẽ có cơ hội, sớm muộn có thể hết khổ. Đạo tâm vững chắc, tâm trí kiên định. Đệ tử này, Lý Thanh Minh chuẩn bị thu. Ta chỉ hận chính mình thực lực không tốt, không thể giết chết Hàn Lợi. Nếu để cho ta lại chọn một lần, ta còn sẽ như thế. Lệ Phi Vũ sắc mặt tâm lãnh, đối với Tử Bảo lão giả lạnh giọng mở miệng. Tốt tốt tốt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là miệng của ngươi cứng rắn hay là của ta phi kiếm cứng rắn. Tử Bảo lão giả giận quá thành cười, một tay vỗ chứa vật túi, một vệt kim quang đã như du ngư bay tới trước người. Đi. Tử Bảo lão giả trái tay kết pháp quyết, một cái tay khác đối với Lệ Phi Vũ xa xa một chỉ, màu vàng kim phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Màu vàng kim phi kiếm không ngừng tới gần, Lệ Phi Vũ mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh. Đến nơi đây thì muốn kết thúc rồi hả? Thấy tình cảnh này, Lệ Phi Vũ không khỏi sắc mặt nhất ảm, cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta không cam tâm. Thời khắc mấu chốt, Lệ Phi Vũ đúng là lần nữa bộc phát ra tiềm lực, lệnh một ly miễn cưỡng tránh thoát muốn hại, tránh cho bị phi kiếm đóng ở trên mặt đất kết quả. Mặc dù như thế, Lệ Phi Vũ như cũ thụ thương không nhẹ, trên cánh tay phải thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi không cầm được tuôn trào ra. Tránh được một lần, ngươi còn có thể tránh được lần thứ hai. Tử Bào lao giả lần nữa một chỉ Lệ Phi Vũ, màu vàng kim phi kiếm lập tức ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Lệ Phi Vũ đầu gặp đi. Dưới tình hình như thế, Lệ Phi Vũ muốn cải biến phương hướng đã không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm tức tới. Tiểu muội, từ nhỏ bị khảo thí ẩn hiện có tu luyện thiên phú, thủ vô số người khinh thường, châm chọc khiêu khích quá đủ. Trong lúc vô tình thu hoạch được bạo huyết đan đan mới có thể tu luyện về sau, trong lòng cũng hỉ. Tu luyện lúc thực cốt thống khổ, cùng người nhà chung đụng ấm áp thời gian. Tiểu muội thê thảm tử trạng cùng Hàn Lợi cái kia nụ cười dữ tợn. Lệ Phi Vũ trong đầu đèn cù giống như lóe qua cuộc đời của mình, nguyên một đám hình ảnh phi tốc ở trước mắt lóe qua. Màu vàng kim phi kiếm tại Lệ Phi Vũ trong mắt càng ngày càng gần, thời gian trong nháy mắt đã đến trước mắt của hắn. Có thể sau một khắc, cái kia màu vàng kim phi kiếm đúng là quỷ dị dừng ở Lệ Phi Vũ trước mắt. "Tiểu tử, giấu đủ sâu, không nghĩ tới ngươi lại còn có át chủ bài." "Không đúng, một cái luyện khí sơ kỳ con kiến hôi, cho dù có át chủ bài cũng không có khả năng tiếp ở của ta ba thành thực lực một kích." Tử Bào lão giả thấy thế, mi đầu lập tức hơi nhíu lên. "Ta nhìn ngươi thiên tư thường thường, khí vận thường thường, bất quá ngươi tính cách này ngược lại là thật hợp ta khẩu vị, ngươi có thể nguyện bái nhập ta môn hạ." Chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Minh đã lặng yên xuất hiện tại Lệ Phi Vũ bên cạnh. Lý Thanh Minh cái này một đột ngột mở miệng, đem Lệ Phi Vũ cùng Tử Bào lão giả đều giật mình. "Ngươi nào?" Tử Bào lão giả biến sắc, cấp tốc tay kết pháp quyết, cảnh giác nhìn lấy Lý Thanh Minh. Lý Thanh Minh cũng không để ý tới Tử Bào lão giả, mà chính là cười mỉm mà nhìn xem Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ đánh giá liếc một chút Lý Thanh Minh, thần sắc trong mắt cấp tốc từ kinh hỉ chuyển biến thành ngạc đạo. Hắn vốn cho rằng là gặp phải đi ngang qua cao nhân xuất thủ tương trợ, có thể không có nghĩ rằng đúng là một cái cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Chiêu này dừng lại phi kiếm thủ đoạn tuy nhiên không thể tưởng tượng, nhưng Lệ Phi Vũ lại không cho rằng Lý Thanh Minh là Tử Bảo lão giả đối thủ. Đến mức Lý Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, lại không bị Tử Bảo lão giả phát giác, hơn phân nửa cũng là bởi vì tu luyện có đặc thù nào đó liễm khí chi pháp. Thực lực của ta thấp thụ thương rất nặng, đã sống không được bao lâu, không đáng huynh đài vì ta can thiệp vào. Cái này Tử Bảo lão giả chính là Thiên Huyền vực Hàn gia trưởng lão, nguyên anh kỳ tu sĩ, căn bản cũng không phải là ngươi ta có thể chống lại. Huynh đài vẫn là nhanh chóng rời đi, phần hảo ý này ta xin tâm lĩnh, nếu để cho huynh đài tông môn đưa tới tai họa. Lệ Phi Vũ đau thương cười một tiếng, cố nén đau đớn đối với Lý Thanh Minh ôm quyền hành lễ. "Không tệ, ta ngược lại thật ra không nhìn lầm ngươi." Lý Thanh Minh khẽ gật đầu, đối Lệ Phi Vũ biểu hiện rất là hài lòng. "Thiên Huyền vực Hàn gia lại như thế nào? Một đám ô hợp mà thôi. Ngươi nếu là nguyện ý nhập ta tông môn, ta tự sẽ bảo vệ cho ngươi bình an." Lý Thanh Minh biểu lộ trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đã động sát tâm. "Chương 4, ngươi tại chó kêu cái gì?" Thu đồ khen thưởng. Lý Thanh Minh vừa mới vốn có thể trực tiếp xuất thủ đem Tử Bảo lão giả giết chết, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Hắn trong lòng cũng là có chính mình suy tính. Thu đồ việc này, không qua loa được. Tuy nhiên hệ thống cho hắn phái hạ thu đồ nhiệm vụ, thu đồ đệ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được phong phú khen thưởng, nhưng có thu hay không lại là toàn bằng chính hắn. Hắn nếu là không thích, liền xem như tiên đế chuyển thế lại như thế nào. Nói không thu thì không thu. Như là ưa thích, liền xem như cái này hoàn vũ đại thế giới thánh địa đều tới, Lý Thanh Minh cũng toàn cho bọn hắn chuyển đi. Vị đạo hữu này, người này đắc tội ta Hàn gia, hy vọng ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Một bên Tử Bào lão giả yên lặng quan sát Lý Thanh Minh một hồi, nhưng không chút nào nhìn không ra hắn tu vi, trong lòng không khỏi có mấy phần kiêng kỵ, hơi suy tư một lát sau đem sau lưng Hàn gia rời đi ra, muốn nhân cơ hội thăm dò Lý Thanh Minh. Ta nhìn chúng người đắc tội ngươi Hàn gia lại có thể thế nào? Cũng coi như chuyện này. Lý Thanh Minh khinh thường mở miệng. Tiểu tử, ngươi khả năng không biết ta Hàn gia khủng bố. Ta Hàn gia lão tổ chính là Thiên Huyền vực Tam Đại Hóa Thần tu sĩ một trong, uy chấn toàn bộ Thiên Huyền vực, tại Thiên Huyền vực liền không có không chọc nổi tồn tại. Cùng ta Hàn gia đối nghịch, ngươi có thể từng cân nhắc qua hậu quả. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn rời đi, ngược lại cũng dễ nói. Nếu là không thức thời, chờ ta báo cáo nhà ta lão tổ, nhất định phải diệt ngươi đạo thống. Tử bào lao giả nghe vậy lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng có cơ sở, tiếp tục mở miệng uy hiếp. Nghe Lý Thanh Minh ý tứ, rõ ràng cũng là chưa nghe nói qua Thiên Huyền vực Hàn gia. Hắn đã chắc chắn, Lý Thanh Minh cũng không biết từ cái nào sơn cốc xuất hiện dế núi, học nhân gia can thiệp vào. Làm sao lại ngươi nói nhiều? Ngươi tại chó kêu cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi tại chó kêu cái gì? Tử bào lao giả nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục cả hai câu ngân thoại, tìm một cái tự tin. Có thể không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, liền bị Lý Thanh Minh cho cả sẽ không. Sau đó hắn thì hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình lại lấy một loại phương thức quỷ dị không ngừng tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Lệ Phi Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn gặp tình cảnh quái dị như vậy, Lệ Phi Vũ trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời một trận cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người này thực lực đúng là khủng bố như thế. Nhìn lấy cùng mình tuổi tác tương tự, thật không nghĩ đến vây tay một cái, có thể tùy tiện diện sát nguyên anh tu sĩ. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là đối uy chấn thiên huyền vực Hàn gia không thèm để ý chút nào. Loại này người hoặc là cũng là sau lưng có vô cùng thực lực khủng bố bối cảnh, hoặc là cũng là thuần thuần đại ngốc tử. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Minh là cái trước. Chẳng lẽ vị này là một vị nào đó ẩn cư nhiều năm hóa thần kỳ đại tu sĩ? Nghĩ tới đây, Lệ Phi Vũ lập tức chấn động trong lòng, biết mình cơ hội tới. Lệ Phi Vũ tuy nhiên miễn cưỡng bước vào tu hành, nhưng là một mực chính mình lung tung tu hành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói liền tán tu cũng không bằng. Tốt đẹp như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, hắn lại như thế nào sẽ tự tuyệt? Ngươi có thể nguyện nhập ta Phi Tiên Tông, trở thành ta thân truyền đệ tử. Lý Thanh Minh mỉm cười mở miệng. Đệ tử nguyện ý. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngộ đạo trà thụ một gốc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn cổ đệ nhất thân thể. Vạn cổ đệ nhất thân thể, cường vô địch, không giải thích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thanh đồng triệu hoán thẻ 3 tấm. Có thể triệu hoán hóa thần cảnh tu sĩ một tên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thanh đồng đạo cụ thẻ 5 tấm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thiên tiên bình, tàn quyết. Có thể thu nạp thiên địa linh khí tự mình sinh ra thần bí linh dịch, cải thiện tư chất, luyện chế đan dược. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân linh tiên quyết. Có thể thu nạp chân linh tinh huyết, chuyển hóa chân linh huyết mạch, mới thu một người đệ tử, thì có nhiều như vậy khen thưởng. Nhìn lấy hệ thống khen thưởng, Lý Thanh Minh cũng hơi kinh ngạc. Nộ đạo trả thù, vạn cổ đệ nhất thân thể, đều là đồ tốt ta. Một cái có thể phụ trợ tu luyện, một cái vạn cổ đệ nhất thể chất, còn có 3 tấm thanh đồng triệu hóa thể, 5 tấm thanh đồng đạo cụ thể. Vừa vặn có thể triệu hoán mấy cái hóa thần tu sĩ, đem tông môn làm. Đến mức trưởng tiên tiên bình cùng chân linh tiên quyết, vừa vặn có thể cho Lệ Phi Vũ. Thống tử, khoan hay nói, ngươi hắn nương thật là một cái thiên tài. Liên đồ đệ khen thưởng đều cho ta đóng gói chuẩn bị xong. Đã nhập ta Phi Tiên Tông, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, cái này trưởng thiên tiên bình cùng chân linh tiên quyết thì cho ngươi. Lý Thanh Minh một tay một điểm, đem công pháp đánh vào Lệ Phi Vũ thức hải. Sau đó lại chỉ một ngón tay, một cái màu xanh sẫm phong cách cổ xưa bình nhỏ đã xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước mặt. Chân linh tiên quyết. Lệ Phi Vũ hơi kiểm tra một hồi thức hải bên trong công pháp, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lại là tiên quyết. Lệ Phi Vũ nằm mơ đều không nghĩ tới, sư tôn đúng là như thế thâm bất khả trắc, tùy tiện vừa ra tay cũng là tiên quyết. Công pháp phân vị thiên địa huyền hoàng 4 phẩm cấp, hoàng cấp phía dưới không ra gì, thiên cấp phía trên thì làm tiên phẩm. Đến mức đẳng cấp cao hơn công pháp, cũng không phải là Lệ Phi Vũ có thể biết. Hắn từng nghe nói, một cái trưởng không phàm nhân Vương Triệu Bàng đại tông môn đã từng cơ duyên xảo hợp thu được một bộ thiên phẩm công pháp, đem xem như chân bảo. Có thể không có nghĩ rằng lại là bởi vì công pháp này đưa tới vô cùng lớn tai họa, bị người bố trí xuống kinh thiên trận pháp, cả cái tông môn liền mang theo Vương Triệu cùng một chỗ luyện hóa sạch sẽ. Thiên phẩm công pháp còn như vậy, Lệ Phi Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ, thiên phẩm công pháp đến tuột cùng sẽ chân quý tới trình độ nào. Nếu là hắn người mang thiên phẩm công pháp tin tức truyền đi, cái này còn chịu nổi sao? Ngoài ra còn có cái kia xem ra không chút nào thu hút trưởng thiên tiên bình. Còn tàn khuyết cũng là tiên khí, nếu là hoàn chỉnh lại cái kia kinh khủng bực nào. Phi Tiên Tông đến tuột cùng hạng gì nội tình? Sư tôn lại là kinh khủng bực nào tồn tại? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lệ Phi Vũ nhận biết, để hắn một trận tê cả da đầu. Lệ Phi Vũ biết, chính mình đây là gặp thiên đại cơ duyên. Có như thế công pháp, lại có Lý Thanh Minh ở sau lưng chỗ dựa, chỉ là một cái Hàn gia lại tính được cái gì? Chờ tu luyện có thành tựu, hắn nhất định phải đăng môn Hàn gia. Tháo hắn Hàn gia thiếu chủ bà cốt, diệt Hàn gia cả nhà. Mối thù của ngươi còn cần chính ngươi báo, ta nếu là xuất thủ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi, bất lợi cho ngươi ngày sau tu hành. Bất quá nếu là Hàn gia muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý dạy bọn hắn là người. Tu luyện một chút, về sau theo ta về tông đi. Lý Thanh Minh bình tĩnh mở miệng. Đệ tử minh bạch. Gặp Lý Thanh Minh phân phó, Lệ Phi Vũ lập tức vận chuyển công pháp. Chân linh tiên quyết chính là tiên phẩm công pháp, tự nhiên là cực kỳ bá đạo. Lệ Phi Vũ vừa mới vận chuyển công pháp, toàn bộ Lạc Tinh Sơn mạch linh lực lập tức nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lệ Phi Vũ cái kia sâu đủ thấy xương thương thế liền đã triệt để khỏi hẳn, sau đó cũng là khí tức liên tục tăng lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan. Lệ Phi Vũ khí tức càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt đã đột phá luyện khí kỳ, cuối cùng đứng tại kim đan kỳ. Ta là kim đan kỳ tu sĩ. Cảm thụ được thể nội lực lượng, Lệ Phi Vũ có chút không thể tin. Chỉ là kim đan, tính không được cái gì, ngươi lần thứ nhất nghiêm túc tu luyện, đột phá sẽ mau một chút, về sau cũng không thể lười biếng. Ta đệ tử tương lai đã định trước đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, không muốn đọa ta Phi Tiên Tông uy danh. Ta đối yêu cầu của ngươi không cao, cùng cảnh vô địch, vượt cảnh có thể cùng đánh một trận, nếu là không có thể, dứt khoát tìm nhà máy đi làm được. Chương 5, hóa thần thủ vệ, mộng bức Lệ Phi Vũ. Sư tôn, chúng ta tông môn ở đâu? Lệ Phi Vũ bình phục một chút tâm tình kích động, đứng dậy cung kính hỏi. Liên tại cái này Thiên Huyền vực bên trong, Lý Thanh Minh đơn tay khẽ vung, trong nháy mắt mang theo Lệ Phi Vũ biến mất ngay tại chỗ, một đạo quang mang sáng lên, hai người đã xuất hiện ở Phi Tiên Tông trong đại điện. Cái này đã đến, cái này là bực nào thủ đoạn? Lệ Phi Vũ quan sát một chút bốn phía, phát hiện mình đúng là trong nháy mắt đi tới Phi Tiên Tông bên trong, trong lòng không khỏi giật mình. Loại thủ đoạn này, Lệ Phi Vũ trước đó thế nhưng là chưa từng nghe nói. Thiên Huyền vực tối cường giả chính là Tam Đại Hóa Thần tu sĩ, có thể coi là hóa thần tu sĩ cũng chưa nghe nói qua có thể trực tiếp hư không na di đến mặt khác một chỗ a. Chẳng lẽ là hóa thần phía trên luyện hư, thậm chí là hợp thể. Như thế khó lường thủ đoạn, chỉ sợ đã không phải là Thiên Huyền vực tu sĩ có thể làm được, chỉ có ở tại Hoàng Châu trung tâm cường giả mới có thể sánh ngang. Đây chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, tính không được cái gì, thật tốt tu hành, chờ sau này ngươi cũng có thể. Lý Thanh Minh đem Lệ Phi Vũ phản ứng nhìn ở trong mắt, vỗ Lệ Phi Vũ bả vai khích lệ nói: "Vâng." Lệ Phi Vũ ngược lại là an bộ này, nghe xong lời này lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ước mơ không ngừng gật đầu. "Sư tôn, chúng ta tông môn vì gì quản cu ẻ như vậy? Những người khác đi đâu?" Lệ Phi Vũ hơi nghi hoặc một chút. "Chúng ta tông môn trước mắt thì ngươi một người đệ tử, sư tổ dạo chơi bên ngoài, còn không biết cái gì thời điểm trở về. Bất quá vi sư ngược lại là có thu đồ ý nghĩ, đoán chừng sau đó không lâu ngươi liền sẽ thêm ra mấy cái sư đệ sư muội tới. Bên kia phòng ngươi tùy tiện chọn một gian, lại đến trong tông môn các nơi đi một chút. Đúng, về sau cho gà ăn cùng cho cá ăn sống thì giao cho ngươi." Lý Thanh Minh đã chỉ điểm Lệ Phi Vũ một hai, về phần hắn có thể tại cái này Tiên Đế đạo trưởng bên trong thu hoạch được cơ duyên gì thì xem bản thân hắn. Lệ Phi Vũ tu luyện chân linh tiên quyết, như là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể trực tiếp theo ao nước cái kia mấy cái đuôi cá vàng cùng hàng rào bên trong gà rừng cái kia lấy được chân long tinh huyết cùng chân phượng tinh huyết. Bất quá nói đến sư tôn Lâm Thanh Huyền, Lý Thanh Minh không phải là không có đi tìm. Bây giờ hắn đã là Tiên Đế tu vi, toàn bộ Hoàn Vũ đại thế giới đều ở thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Có thể kỳ quái là, thần niệm càn quét phía dưới, đúng là chưa từng phát hiện sư tôn nửa điểm thân ảnh. Hắn từ nơi sâu xa có cảm ứng, sư tôn vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Lý Thanh Minh suy đoán, sư tôn hơn phân nửa là vây ở cái nào đó đặc thù lục địa giới, rất có thể là gặp thuộc về mình đại cơ duyên, tạm thời thoát thân không ra. Sư tôn a, chờ ngươi trở về phát hiện Phi Tiên Tông biến hóa, có thể hay không bị hù đến. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Minh không khỏi có chút chờ mong lên sư tôn biểu lộ tới. Bất quá sư tôn nếu là trở về, Lý Thanh Minh tự nhiên là sẽ không bạc đãi, đồ tốt tất nhiên là đều cho sư tôn an bài phía trên. Nếu là không có sư tôn vì hắn liền đoạt mang trộm làm đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cái thằng trời đánh hệ thống nói không chừng muốn năm nào mới có thể kích hoạt. Thật dựa vào chính hắn, chỉ sợ hệ thống kích khi còn sống người đều lạnh một nửa. Trở lại Phi Tiên Tông, Lý Thanh Minh còn có chính sự muốn làm. Chính như Lệ Phi Vũ nói, Phi Tiên Tông là có chút vắng vẻ, hệ thống phát ra khen thưởng lúc này thời điểm vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thanh đồng triệu hoán thẻ đều dùng, có thể triệu hoán ra ba tên hóa thần tu sĩ, lại đem thanh đồng đạo cụ thẻ dùng một chút, đem bọn hắn võ trang một chút. Ba tên hóa thần tu sĩ, tạm thời nhìn thủ sơn môn hẳn là đủ. Nếu là có cái gì kẻ xấu dám can đảm đến gây chuyện, cũng không cần Lý Thanh Minh tự mình xuống tràng. Bài diện cái này một hối, vẫn là muốn có. Đi ra ngoài bên ngoài, sao có thể không có mấy cái côn đồ? Còn có cái kia ngộ đạo trà thụ, cũng phải tìm một chỗ đào hố chôn xuống, bình thường phơi phơi nắng uống một chút ngộ đạo trà, sinh hoạt thế nhưng là ba vừa cực kỳ. Ân, thân thể cũng là cần dung hợp một chút, tuy nhiên đã vô địch, nhưng vẫn là có thể tăng cường một chút chiến lực. Nói làm liền làm, Lý Thanh Minh lập tức kêu gọi hệ thống. Sử dụng thanh đồng triệu hoán thẻ. Sử dụng thanh đồng đạo cụ thẻ. Đinh, thanh đồng triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Hóa thần kỳ tu sĩ tùy cơ rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thành công rút chúng hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, Đạc Vi, Khúc Thuận, Vũ Dương. Đinh, thanh đồng đạo cụ thẻ sử dụng thành công, đạo cụ tùy cơ rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thành công rút bên trong thượng phẩm pháp bảo, Trấn Hồn Đinh, Hóa Huyết Phiên, Thanh Tắc Kiếm, Thần Phong Chu, Xích Hỏa Cháo. Một phen thao tác xuống tới, vừa mới lấy được hệ thống khen thưởng đã đều rút ra. Quang mang lóe lên, Lý Thanh Minh trước mặt đã nhiều ba người, chính là mới vừa rồi triệu hồi ra ba tên hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thần Phong Chu, Xích Hỏa Cháo cho Lệ Phi Vũ trước dùng đến, Trấn Hồn Đinh, Hóa Huyết Phiên, Thanh Tắc Kiếm thì cho ba tên hóa thần kỳ một người một kiện phối hợp. Bàn giao ba người một tiếng, Lý Thanh Minh liền để ba người đi đầu lui xuống. Lệ Phi Vũ vừa chọn tốt phòng, chuẩn bị tại trong tông môn đi một chút, đối diện thì bắt gặp theo trong đại điện đi ra ba tên hóa thần kỳ tu sĩ. Ba người biểu lộ lãnh khốc, không nói thêm gì, hướng về Lệ Phi Vũ cung kính hành lễ. Nhìn lấy không biết từ nơi nào xuất hiện cường đại tu sĩ, Lệ Phi Vũ biểu thị có chút ngượng ngực. Phi Tiên Tông nội tình thật sự là quá mức khủng bố, ba người này nhìn lấy không đáng chú ý, nhưng cao giai tu sĩ đối cấp thấp tu sĩ cảm giác gáp bách lại là không giả được. Nghe ba người ý tứ, cũng chỉ là giữ cửa. Nhưng vì cái gì, giữ cửa tu vi đều cao như vậy a? Chỉ là sượt qua người liền để Lệ Phi Vũ hái hùng kiếp đĩa. Loại cảm giác này hắn chỉ từ cái nào đó uy chấn thiên huyền bực thế gia gia chủ trên thân xa xa cảm thụ qua. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là càng mạnh. Mạnh như vậy tu sĩ vậy mà cho hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ hành lễ. Cái này con mẹ nó cũng giống như nằm mơ. Đúng rồi. Còn có sư tôn phân phó để hắn cho ăn cái kia mấy cái đuôi cá vàng cùng hàng rào bên trong gà rừng. Cũng quá dọa người đi. Đó là cá vàng cùng gà rừng sao? Rõ ràng không phải a. Nhà ai cá vàng mọc ra màu vàng kim móng đuốt cùng màu vàng kim lần tiếng a. Nhà ai gà rừng đầu phía sau có quang hoàn a. Lệ Phi Vũ có loại cảm giác, cái kia mấy cái đuôi tạm thời xưng là cá vàng đồ vật, một cái đuôi là có thể đem hắn vung thành xương máu. còn có cái kia mấy cái lông vũ vô cùng diễm lệ gà rừng, một miệng là có thể đem hắn sống sống lẩm bẩm chết. Mặc dù không cách nào câu thông, nhưng Lệ Phi Vũ luôn có loại cảm giác, cái kia mấy cái gà rừng đang lén lén nghị luận hắn. Nhất là ánh mắt của bọn nó, hắn nhưng là quá quen thuộc. Thật giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Hệ thống, dung hợp vạn cổ đệ nhất thần thể. Vạn cổ đệ nhất thần thể dung hợp bên trong theo hệ thống âm thanh vang lên, tiên đế đạo trưởng chỗ tiểu thế giới lập tức bắt đầu chấn động. Hư không nứt ra, từng kia từng sợi nặng hơn vạn cân huyền hoàng chi khí tán giật mà ra, tái diễn địa hỏa thủy phong, khai tích thế giới. Huyền hoàng chi khí về sau lại là hỗn độn chi khí, vạn vật quy về hỗn độn hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó lại từ đó bắn ra một điểm sinh cơ. Vô tận tử khí tuôn ra, chư thiên rung dậy, thánh nhân hư ảnh hiện hiện. Thánh nhân nắm cờ, cùng ngồi đàm đạo. Chương 6, vạn cổ đệ nhất thần thể, thế giới tăng lên. Cảm giác này, thoải mái a. Lý Thanh Minh dung hợp vạn cổ đệ nhất thần thể, trong bất chi bất giác đã ngây ngất trong đó. Vạn cổ đệ nhất thần thể, tên như ý nghĩa, vạn cổ đệ nhất, độc đoán vạn cổ. Tuy nhiên tiên đế cảnh đã đạt cực đỉnh, có thể Lý Thanh Minh khí tức lại như cũ tại không ngừng tăng lên lấy. Theo thể chất không ngừng thể biến, Lý Thanh Minh đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Cái này cảm ngộ được đến rất tự nhiên, nước sữa hòa nhau ở giữa hiểu rõ tại tâm. Thời khắc này Lý Thanh Minh liền phảng phất tắm rửa tại đại đạo pháp tắc trong hải dương, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động đại đạo pháp tắc để bản thân sử dụng. Phi Tiên Tông trên không, vô cùng vô tận màu tím lôi đình bắt đầu lặng yên hội tụ. Hỗn độn thần ma kiếp buông xuống, hư không vô cùng áp lực, to lớn uy áp dường như diệt thế. Vô cùng vô tận màu tím lôi đình hiện đầy hoàn vũ đại thế giới bên ngoài hư không, không ngừng mà tích góp lực lượng. Giờ khắc này, tại lôi kiếp uy áp dưới, toàn bộ hoàn vũ đại thế giới đều dường như đình chỉ vận chuyển. Thời gian, không gian tại thời khắc này sớm đã mất đi ý nghĩa. Ầm ầm, tương đạo màu tím lôi đình dương nhanh múa bước, hóa thân thành 3000 hỗn độn thần ma, thẳng đến Phi Tiên Tông. Giờ phút này Lý Thanh Minh đối với ngoại giới phát sinh biến hóa lại là hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cảm giác thật thoải mái, thật ấm áp. Hắn chỉ muốn một mực tại đại đạo pháp tắc trong hải dương âm. Thu to lôi kiếp nện xuống, dường như thác nước. Lý Thanh Minh bên hông hỗn độn trung lập tức có cảm ứng, xoay tít tự chủ xoay tròn, đứng ở Lý Thanh Minh đỉnh đầu. Vô cùng vô tận hỗn độn phù văn trong nháy mắt bắn ra vô lượng và mang, chiếu sáng toàn bộ tiên đế đạo trường, sau đó rủ xuống ngàn vạn hỗn độn khí đem Lý Thanh Minh hộ ở trong đó. Không biết qua bao lâu, lôi kiếp bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Lý Thanh Minh cũng chậm rãi vừa tỉnh lại. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt qua hỗn độn thần ma kiếp, vạn cổ đệ nhất thần thể dung hợp thành công. Lý Thanh Minh cảm giác mình thật tốt, trước này chưa có tốt. Trong bất chi bất giác, hắn tu vi đã nhảy lên tới tiên đế cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến tầng kia giấy cửa sổ. Chỉ thiếu một chút liền có thể xuyên phá. Có điều hắn lại là không đợi ở giờ khắc này, dù sao cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu luyện cũng muốn từng chút tới. Như là đã đụng chạm đến, về sau chung quy là có cơ hội. Kiếp vân tiêu tán, tùy theo mà đến thì là phúc lợi. Hoàn vũ đại thế giới bên trong, thế giới bản nguyên sôi trào, đại đạo pháp tắc hiện hiện. Vô số đại đạo pháp tắc hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể diễn tả sáng chói sông dài, càng không ngừng tại hoàn vũ đại thế giới bên trong chảy xuôi, cọ rửa. Hoàn vũ đại thế giới trên không, tại thời khắc này đúng là biến đến ngũ quang thập sắc, chói lọi vô cùng. Đại đạo pháp tắc hiện hiện, toàn bộ hoàn vũ đại thế giới đúng là trực tiếp thăng lên nửa cách. Thế giới tăng lên, không khác nào một trận cuồng hoan. Vệ đúc cờ, ta mấy trăm năm đều không động tới bình cảnh vậy mà bưng lòng. Có cái kia kẹt tại bình cảnh mấy trăm năm khổ tu người, tới gần tọa hóa đúng là phong hồi lộ chuyển lại thêm ngàn năm thọ nguyên. Phụ thân, ta tiền đồ, ta có thể tu luyện, ta thành thôn chúng ta đệ nhất cái tu tiên giả. Ngươi nhi tử quang tông diệu tổ, có cái kia hết sức tu luyện không đúng phương pháp thiếu niên, có cảm ứng thuận lợi tấn thăng luyện khí kỳ, trở thành trong thôn đệ nhất cái lên mở, gia phả đều có thể cho hắn đến trang trước. Cảnh tượng tương tự tại hoàn vũ đại thế giới các nơi diễn ra. Thế giới tăng lên, cũng không biết là phúc là họa, tự thượng cổ thời kỳ đến nay, rốt cuộc chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lần trước thế giới tăng lên, chúng ta một phương này đại thế giới ra tiên đế, chẳng lẽ lại lần này sẽ có người đụng chạm đến tiên đế phía trên cái kia vô thượng quả vị? Khắp nơi bị mê vụ bao phủ thần bí chi địa. Mấy đạo ngủ say không biết bao lâu cổ lão ý thức thức tỉnh, tối nghĩa thanh âm trong hư không không ngừng nhỉ non nói nhỏ. Hàn gia, trên trời quang mang là thế nào? Ta tu vi làm sao tăng lên? Vệ đúc cờ, ta cũng đột phá. Theo đại đạo pháp tác hiện hiện, toàn bộ Hàn gia trong nháy mắt sôi trào. Hàn gia các nơi tuần tự truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, toàn bộ Hàn gia tương bừng vui sướng. Đương, đương, đương. Hàn gia tổ phong phía trên, một miệng to lớn thanh đồng cổ trung đột nhiên phát ra tiếng vang. Tổ trung ba vang, là lao tổ tông xuất quan. Chẳng lẽ lại lao tổ tông cũng đột phá? Nghe thấy tiếng chuông về sau, Hàn gia mọi người lập tức an tĩnh lại, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ một lát sau. Một đạo khí tức mạnh mẽ theo Hàn gia tổ phong dâng lên, xông thẳng lên trời, đem trên bầu trời mây đen xua tan, sau đó lại chậm rãi nội liễm. Thật là lao tổ tông. Lao tổ tông đột phá. Lao tổ tông vô địch. Một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện tại tổ phong trên không, tản mát ra cường đại uy áp, lập tức đưa tới Hàn gia mọi người điên cuồng hò hét. Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên, Thiên Huyền Bực Tam Đại Hóa Thần tu sĩ, Hóa Thần Định Phong tu vi. Lúc tuổi còn trẻ vốn là một tên tán tu, sau cơ duyên xảo hợp tiến vào một vô danh động phủ thu hoạch được truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên. Hàn Tiếu Thiên là người bá đạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, dùng hết các loại thủ đoạn vì Hàn gia hậu bối cướp đoạt đến vô số tài nguyên, Hàn gia hậu bối cũng là không chịu thua kém, ra một chút nguyên anh tu sĩ, dần dần trưởng thành là không thể coi thường nhất phương thế lực. Tại Hàn Tiếu Thiên tấn thăng hóa thần về sau, Hàn gia càng thêm thế lớn, cắm rễ ở Thiên Nguyên Vương triều, hưởng thụ vương triều cung phụng, địa vị vô cùng siêu nhiên. Về sau Hàn gia càng là gặp may, đúng là ra một tên ngàn năm khó gặp thiên tài Hàn Lợi. Hàn Lợi thể nội trời sinh thai nén có một khối bảo cốt, ở trong chứa một đạo uy lực mạnh mẽ tiên thiên bảo thuật. Cái này có thể đem thiên huyền bực những tông môn thế lực khác hâm mộ quá sức, chỉ cần Hàn Lợi thuận lợi trưởng thành, Hàn gia thì cùng lúc nắm giữ hai tên hóa thần tu sĩ. Mà Hàn gia cũng nhờ vào đó dựng vào Hoang Châu Cửu Cầm Tông, trong lúc nhất thời xuất tận danh tiếng. Mượn đại đạo hiển hình, Hàn Tiếu Thiên một lần hành động đột phá thẻ mấy trăm năm hóa thần bình cảnh, tấn thăng luyện hư kỳ, Hàn gia địa vị thì càng là không người có thể dung chuyện. Bái kiến lão tổ. Hàn gia mọi người cùng nhau quỳ xuống, ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt chi tình. Hàn Tiếu Thiên một bộ áo trắng, sắc bén hai con mắt đảo qua Hàn gia mọi người. Không tệ, xem ra lần này ta Hàn gia con cháu thu hoạch cũng là không nhỏ. Đinh trưởng lão vì sao không tại? Hàn Tiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Khởi bẩm lão tổ, Đinh trưởng lão hắn. Quỳ gối phía trước nhất Hàn gia gia chủ sắc mặt khó coi, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái 1 2 3. Hồng Văn A, ta nhớ được ngươi khi còn bé cũng không dạng này, khi đó thế nhưng là sát phạt quyết đoán, rất là tốt ta niềm vui. Chẳng lẽ lại nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng để ngươi đã mất đi nhuệ khí sao? Ta Hàn gia gia chủ há nhưng như thế. Hàn Tiếu Thiên hai mắt một lập, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem Hàn Hồng Văn áp ngã xuống đất. Lao tổ tha mạng. Đinh trưởng lao hắn. Ra chuyện. Trước đây không lâu, Lợi Nhi chọc tới một số tiểu phiền toái, ta phái Đinh trưởng lão đi cho hắn chém trừ hậu hoạn, nhưng lại tại vừa mới, Đinh trưởng lão bản mệnh hồn đang giật cắt. Hàn gia gia chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, liền vội cúi đầu mở miệng giải thích. Việc này ngươi làm rất đúng, Lợi Nhi là ta Hàn gia tương lai hy vọng, phàm là ngăn cản hắn đều phải chết. Đang nghe Hàn Lợi tên về sau, Hàn Tiếu Thiên biểu lộ trong nháy mắt biến đến nhu hòa. Ngươi cùng ta tỉ mỉ nói đến, ta ngược lại muốn nhìn xem đến tuột cùng là người phương nào, dám đối với ta Hàn gia trưởng lao xuất thủ. Chán sống rồi không thành. Có thể sau một khắc, Hàn Tiếu Thiên biểu lộ nhưng lại trong nháy mắt biến đến dường như lệ quỷ giống như dữ tợn. Chương 7, nộ đạo trả thù, thăng tiên đại hội. Phi Thiên Tông, Lý Thanh Minh dung hợp hết vạn cổ đệ nhất thân thể, tại đại điện bên ngoài cây liễu lớn bên cạnh đào cái hố, đem nộ đạo trà thụ trồng vào trong đó. Nộ đạo trà thụ vẹn vẹn có chiều cao hơn một người, cùng phổ thông cây trà xem ra không có gì khác biệt. Nhưng nộ đạo trà thụ phía trên lại là lưu chuyển lên một loại không nói được đạo vận, tản mát ra như có như không mùi thơm ngát, chỉ là ngửi một chút cũng là người ta sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt. Đồ tốt. Lý Thanh Minh vừa nghe liền biết cái này nộ đạo trà chính là trong trà tiên phẩm, không chỉ có thể giúp người ta nộ đạo tu hành, cảm giác cũng khẳng định là không thể nói. Lý Thanh Minh một tay một chỉ, trước mặt lập tức thêm ra một bộ bàn đá ghế đá, trà đài trà cụ. Nộ đạo trà thụ hơi rung nhẹ, vài miếng la trà chậm rãi thoát ly, đúng là chủ động rơi xuống ấm trà bên trong. Đã theo ta về sau đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chờ có cơ hội chuẩn bị cho ngươi điểm đất tốt, liền xem như biến hóa cũng là có cơ hội. Lý Thanh Minh gặp nộ đạo trà thụ như thế, cũng là hết sức hài lòng, mở miệng CV uống nộ đạo trà thụ lên. Nghe Lý Thanh Minh, nộ đạo trà thụ thân cây lập tức rất nhỏ lay động, thật lâu không thể bình phục. Nộ đạo trà thụ chính là tiên phẩm linh căn, nắm thiên địa tinh hoa mà sinh, trời sinh dị chủng, chỉ này một gốc. Nhưng làm tiên phẩm linh căn lại là có một cái chí mạng thiếu hụt, cái kia cũng không cách nào tu luyện, không cách nào biến hóa. Đang nghe được Lý Thanh Minh mà nói về sau, nộ đạo trà thụ lại làm sao có thể không kích động. Dù sao trên đời này sinh linh chúng sinh, lại có cái nào nguyện ý mặc người chém giết, bị người mỗi ngày bắt lá cây. Không chỉ trong chốc lát, nộ đạo trà đã phao tốt. Mở đắp trong nháy mắt, rõ ràng mùi thơm khắp nơi trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa tiên đế đạo trường, linh khí dâng lên biến hóa thành các loại tiểu động vật, tại tiên đế đạo trường bên trong chạy chơi đùa. Chính ở thạch thất bên trong tu hành Lệ Phi Vũ đột nhiên theo tu luyện bên trong tỉnh lại, cũng ngửi thấy ngộ đạo trà hương khí. Chỉ là nghe thấy một miệng, Lệ Phi Vũ đầu não trong nháy mắt thì biến đến vô cùng thanh tỉnh, thì liền vừa mới tấn thăng đến kim đan kỳ tu vi đều có một chút bông lòng. Lệ Phi Vũ trong nháy mắt ngồi không yên, vội vàng lần theo hương khí đi vào trong sân. Sư tôn, cái này là vật gì? Lệ Phi Vũ nhìn chằm chằm ngộ đạo trà, nuốt nước bọt mở miệng. Đây là ngộ đạo trà, ngồi, đến một chén nếm thử. Lý Thanh Minh mở miệng cười, cho Lệ Phi Vũ rót một chén. Lệ Phi Vũ, kim đan sơ kỳ thiên tư, màu xanh khí vận, màu trắng mệnh cách, đại nghị lực tu sĩ thiên tư cùng khí vận đều có nhan sắc phân chia, theo thấp đến cao phân hẳn là màu trắng, màu xanh, màu lam, màu tím, màu vàng kim. Lý Thanh Minh phát hiện, Lệ Phi Vũ thiên tư đúng là đã theo màu trắng biến thành màu xanh, chắc hẳn hắn cũng không có nhàn rỗi, không kịp chờ đợi nếm thử sử dụng Trường Thiên Tiên Bình, ăn vào Trường Thiên Tiên Bình sinh ra thần bí linh dịch. Tuy nhiên tạm thời vẫn chỉ là màu xanh thiên tư, nhưng Trường Thiên Tiên Bình sinh ra thần bí linh dịch có thể một mực phục dụng, lại không có tác dụng phụ, Lệ Phi Vũ thiên tư sớm muộn có thể tăng lên. Thần bí linh dịch đồng dạng còn có thể luyện chế đan dược, gia tăng đan dược phẩm cấp, công hiệu quả nhiên là dị thường thích hợp Lệ Phi Vũ. Tại ăn vào thần bí linh dịch về sau, hắn bởi vì ăn vào bạo huyết đan đưa tới thực cốt thống khổ cũng đã biến mất, không lại sẽ cả ngày bị khó có thể chịu được kịch liệt đau đớn. Tạ ơn sư tôn. Lệ Phi Vũ ánh mắt nóng rực, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vừa mới uống vào mấy ngụm, Lệ Phi Vũ đột nhiên sắc mặt vui vẻ, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đúng là trực tiếp tu luyện. Tiểu tử này vận khí thật sự là tốt, vậy mà có thể được chủ nhân ưu ái, còn ban thưởng nộ đạo trà bực này thần vật. Bất tranh cãi, ý nghĩ của chủ nhân há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Ngươi coi như tốt ngươi cá vàng, ta làm tốt gà rừng của ta, chờ ngày nào chủ nhân một cao hứng, nói không chừng chúng ta cũng có thể được chút đại cơ duyên. Chủ nhân là cao quý tiên đế, chẳng lẽ không có thể trực tiếp giúp hắn tăng cao tu vi sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chủ nhân vì cái gì để cái này tiểu tử ngốc tới đốt chúng ta? Ta muốn là ngươi ta liền hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem nên như thế nào không để lại dấu vết giúp tiểu tử này một thanh. Hàng rào bên trong một cái chân phượng một bên chạy vớt chính mình lông vũ, một bên kiêu ngạo mà trong bóng tối mở miệng. Thì ra là thế, không hổ là chủ nhân. Lý Thanh Minh ban thưởng cho Lệ Phi Vũ ngộ đạo trà chẳng cảnh bị tiên đế đạo trưởng bên trong đông đạo sinh linh nhìn ở trong mắt, hơn nữa đối với ngộ đạo trà thụ nói cái kia một phen, tiên đế đạo trưởng bên trong đông đạo sinh linh lập tức trong bóng tối nghị luận lên, đồng thời trong lòng suy nghĩ Lý Thanh Minh ý tứ tới. Nhưng trên thực tế Lý Thanh Minh lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn không nghĩ tới, chỉ là thuận miệng một câu, một ly trà, vậy mà dẫn tới tiên đế đạo trưởng bên trong sinh linh suy nghĩ nhiều như vậy. Gặp Lệ Phi Vũ lâm vào cảm ngộ, Lý Thanh Minh cũng không nóng nảy, phối hợp phẩm lên trà tới. Đã qua hơn nửa thiên, Lệ Phi Vũ rốt cục tiêu hóa ngộ đạo trà mang cho hắn cảm ngộ, tu vi đột phá, trực tiếp tấn thăng đến kim đan kỳ đỉnh phong, chỉ cần chuẩn bị tốt đan dược liền có thể phá đan hóa anh, tấn thăng nguyên anh kỳ, trở thành một phương cường giả. Tại Thiên Huyền vực, kim đan kỳ tu sĩ đã có thể một mình đảm đương một phía, chống đỡ lấy một cái tiểu tông môn. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ thường thường đều là các đại tông môn trưởng lão, hóa thần kỳ đại tu sĩ không ra, nguyên anh kỳ cơ bản có thể đi ngang. Lệ Phi Vũ tuổi còn nhỏ lại là đã cách nguyên anh cách xa một bước, nói ra chỉ sợ không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cảm, như thế kinh khủng thiên tài cũng là Thiên Huyền vực cũng không có mấy cái. Thời gian nhoáng một cái, đã đến thăng tiên ngày đại hội. Lý Thanh Minh móc ra cái tên mập mạp kia đưa tới thăng tiên lệnh, trong lòng có chút cảm khái. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chạy trốn, có thể ai có thể nghĩ tới lắc mình biến hóa lại kích hoạt lên hệ thống, thu được tiên đế tu vi. Đinh, hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố mời ký chủ khởi hành tiến về thăng tiên đại hội, cũng thành công tuyển nhận một tên đệ tử nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được phong phú khen thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở về sau, Lý Thanh Minh lập tức vui vẻ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này thăng tiên đại hội ngược lại là có thể đi một chuyến. Ngày thứ hai, Lý Thanh Minh rời đi Phi Tiền Tông, xuất hiện tại một đầu trên quan đạo. Lần này xuống núi, Lý Thanh Minh chỉ dẫn theo Lệ Phi Vũ cùng Hóa Thần Kỳ hộ vệ Khúc Thuận, đem hai cái Hóa Thần Kỳ lưu tại tông môn giữ nhà. Đối với phàm nhân mà nói, thăng tiên đại hội chính là 10 năm một lần đại thịnh sự, các tông môn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng sẽ rộng rãi không ít, bởi vậy mỗi lần thăng tiên đại hội đều sẽ có đại lượng phàm nhân tiến về, hy vọng có thể đụng tới bậc khí, bái nhập tiên môn. Năm nay thăng tiên đại hội địa điểm thì an bài tại Đại Phụng Vương Triều Thà An Thành, mà Lý Thanh Minh chỗ quan đạo cũng là tiến về Thà An Thành phải qua đường. Theo xuyên việt đến cái này thế giới đến nay, Lý Thanh Minh còn chưa bao giờ xuống núi. Không phải cảnh sắc bên ngoài không tốt, cũng không phải phàm nhân vương triều cô nương không xinh đẹp, mà chính là hắn không có tu vi, tâm lý không chắc à. Thường ngày ra ngoài đều là đi theo sư tôn phía sau làm việc, căn bản không có quá nhiều cơ hội lãnh hội một phương thế giới này phong thổ nhân tình, nhất là hắn một mực tâm tâm niệm niệm câu Lan Ngoa Tứ. Đừng hỏi, hỏi cũng là thưởng thức nghệ thuật. Chương 8, Hồng Loan của chúa, thư sinh Tô Bạch. Sư tôn, cái này Đại Phụng Vương triều thế nhưng là chúng ta Thiên Huyền vực số một số hai phàm nhân vương triều, trong bóng tối cung cấp nuôi dưỡng không ít tán tu, lại có Đạo Nguyên Tông làm chỗ dựa, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Lý Thanh Minh một bên tại trên quan đạo vừa đi vừa nhìn, một bên nghe Lệ Phi Vũ giảng thuật Đại Phụng Vương triều tình huống. Cái kia Đạo Nguyên Tông chính là ngũ cấp tông môn, như thế nào lại làm không có chỗ tốt sự tình, trắng trắng che chở Đại Phụng. Lý Thanh Minh cười lắc đầu. Tại cái này Hoàn Vũ đại thế giới, mạnh được yếu thua, tông môn cũng không ngoại lệ. Tông môn tổng cộng chia làm cửu cấp, theo thứ tự đối ứng luyện khí đến độ kiếp các cái tu luyện cảnh giới, mà Đạo Nguyên Tông cũng là ngũ cấp tông môn, trong tông môn có một tên Hóa Thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Lý Thanh Minh chỗ Phi Tiên Tông vốn là cái tứ cấp tông môn, có thể không biết sao sư tôn tung tích không rõ, hắn chấp trưởng tông môn sau trực tiếp ngã rơi xuống nhất cấp. Cũng chính là bởi vậy, trước đó Lý Thanh Minh mới sẽ bị người khi dễ đến không giống cái bộ dáng. Chính như sư tôn nói, trước đây ít năm Đại Phụng Vương triều cảnh nội phát hiện một đầu thượng phẩm linh mạch, cái này Đại Phụng Vương triều hoàng đế cũng là thông minh, biết không gánh nổi, dứt khoát thì mượn hoa hiến phận, có liên lạc Đạo Nguyên Tông, Đại Phụng Vương triều 3, Đạo Nguyên Tông 7. Lệ Phi Vũ còn muốn tiếp tục mở miệng, phía trước trên quan đạo đột nhiên ồn ào lên. Ngay sau đó là một mảnh ào ào thanh âm truyền đến. Hắc giáp quân làm việc, người không phận sự tránh lui. Người ngăn cản, giết chết bất luận đội. Khi nghe thấy một đạo uy nghiêm tiếng la về sau, trên quan đạo người đi đường lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về quan biên hai bên đường tán đi, tự động nhường ra một con đường. Nhìn những người đi đường này phản ứng, giống như đối cái này hắc giáp quân rất là kiêng kỵ. Lý Thanh Minh lập tức hứng thú. Sư tôn, cái này hắc giáp quân khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo, muốn hay không? Lệ Phi Vũ nhướng mày, đối với Lý Thanh Minh cung kính mở miệng. Có thể tại nhìn thấy Lý Thanh Minh ánh mắt về sau, Lệ Phi Vũ cái kia vừa phóng ra một nửa chân lại là lại thu hồi lại. Lý Thanh Minh cùng người đi đường khác một dạng, mang theo Lệ Phi Vũ cùng Khúc Thuận đứng ở hai bên, cho hắc giáp quân nhường ra đường. Ao ào ào thanh âm càng ngày càng gần, trên trăm danh thủ cầm màu đen trường mâu hắc giáp tướng sĩ tốc độ chỉnh tề, từ xa mà đến gần. Hắc giáp quân mới vừa đến phụ cận, một cỗ sát khí nhất thời đánh tới, dọa đến trên quan đạo người đi đường câm như hến, cúi đầu không dám lên tiếng. Hắc giáp quân xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lâu dài trên chiến trường chém giết, bằng không cũng không có khả năng tạo thành như thế sát khí mãnh liệt. Sát khí tuy nhiên đối tu sĩ không có tác dụng gì, nhưng đối phàm nhân lại là mười phần hữu hiệu. Đông đảo hắc giáp tướng sĩ lâu dài kết trận chém giết, khí thế sớm đã ngưng kết đến cùng một chỗ, chỉ cần sát khí như thế xông lên, nhát gan một số phàm nhân lập tức hiểu ý thần thất thủ, đại nào chống không mặc kệ chém giết. Tại hắc giáp quân phía sau, một đạo thân ảnh phá lệ bắt mắt. Người này hồng y bạch mã, da thịt trắng nõn, tuy nhiên hình dạng cũng không tính quá thêm ra chúng, nhưng là khí khái hào hùng mười phần, có một cô khác phong tình. Nữ tử bên hông buộc lấy một cái lóe ra sắc bén hàn mang roi dài, một tay dắt lấy dây cương, một cái tay khác dắt lấy một cái dây thừng dài, thỉnh thoảng còn kéo một chút. Theo dây thường dài nhìn qua, đúng là buộc một người. Một cái xem ra tuổi không lớn lắm, vết thương đầy người đọc sách. Thiếu niên toàn thân bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, miệng bị vải bố ngăn chặn, ánh mắt thảm đạm, lảo đảo đi theo áo đỏ nữ tử phía sau. Áo đỏ nữ tử hơi vừa dùng lực, thiếu niên lập tức một cái lảo đảo, vội vàng chạy mau mấy bước để tránh cái ngã, dẫn tới áo đỏ nữ tử phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến một tên tiên tư phi phàm đệ tử, kẻ này thân có đại tiềm lực, ký chủ có thể tự mình lựa chọn, phải chăng đem thu làm môn hạ. Tô Bạch, phàm nhân tiên tư, màu trắng khí vận, màu trắng mệnh cách, văn tâm thông thấu, có thể nhanh chóng nắm giữ văn tâm lực lượng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Lão ca, người kia là ai? Nghe thấy hệ thống nhắc nhở về sau, Lý Thanh Minh lập tức hứng thú, đi đến quan đạo cái khác trà bảy ra cùng trà bảy ra lão bản đáp lời. Vị khách quan kia, liền Hồng Loan quận chúa ngươi cũng không nhận ra. Xem xét cũng là người xứ khác ca. Chẳng lẽ cũng tới tham gia cái kia đồ bỏ thăng tiên đại hội? Trà bảy ra lão bản hạ giọng mở miệng nói. Vị này Hồng Loan quận chúa rất nổi danh sao? Phía sau vị kia lại là cái gì tình huống? Lý Thanh Minh nói móc ra một khối bạc vụn đã đánh qua. Ua, đa tạ khách quan. Việc này ngươi nếu là hỏi người khác vẫn thật là không nhất định biết, hỏi ta xem như hỏi đúng người. Chúng ta cái này Hồng Loan quận chúa à, thế nhưng là nữ trung hào kiệt, từ nhỏ đã thiên phú bất phàm đi theo tiên nhân tu tập tiên pháp. Bây giờ đã là trúc cơ kỳ tiên nhân. Nhìn thấy cái kia bên hông cây roi không có. Đây chính là thượng phẩm pháp khí. Một roi đi xuống cũng là mấy trăm cân tảng đá lớn cũng cho ngươi hút nát đi. Đến mức cái kia phía sau tiểu tử, ta nhớ được giống như kêu cái gì Tô Bạch. Cũng coi là hắn vận khí không tốt, đi vận rủi, hết lần này tới lần khác đâm vào Hồng Loan quận chúa trong tay. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu lão bản nói tiếp. Thì trước mấy ngày, trong thành cử hành thi hội, tiểu tử này làm bài thơ. Cha bày ra lão bản lại đem thanh âm giảm thấp xuống một số. Ồ, cái kia thơ nâng lên Hồng Loan quận chúa. Khách quan chỗ đó, ta đại phụng vương triều nơi nào có người dám làm ra loại này thơ đến. Cái kia trong thơ đầu căn bản liền không có nâng lên Hồng Loan quận chúa. Như vậy là vì sao như vậy? Lý Thanh Minh có chút không rõ. Còn không phải là bởi vì câu kia căn đến chín suối không khúc chỗ, thế gian duy có chập lòng biết rõ bị người cho xuyên tạc thơ ý tứ. Lại vừa lúc bị Hồng Loan quận chúa nghe được. Cũng là đáng tiếc tài hoa của hắn, đây đã là ngày thứ ba, Hồng Loan quận chúa mỗi ngày như thế kéo lấy hắn đẩy thành đi, ta xem chừng a. Không kiên trì được bao lâu đi. Cha bày ra lão bản nói xong nhịn không được lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Sư tôn, cái này Hồng Loan quận chúa hành sự đúng là như thế quá phận, muốn hay không? Nghe xong cha bày ra lão bản giảng thuật, Lệ Phi Vũ đã có chút ngồi không yên. Cái này thơ chỉ là dùng chập long hai chữ mà thôi, liền bị người xuyên tạc thành đại nghịch bất đạo, thật sự là không hợp tói thường. Hồng Loan quận chúa làm như vậy, rõ ràng liền không có muốn cho Tô Bạch lưu được sống. Lệ Phi Vũ tiểu muội cũng là bị Hàn gia thiếu chủ hại chết, hắn nhất là không nhìn nổi tu sĩ làm ra loại sự tình này, lúc này thì mở miệng hỏi thăm Lý Thanh Minh ý tứ. Thì đang nói chuyện công phu, Lệ Phi Vũ đột nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý tiện dân. Là ai cho phép ngươi nói chuyện? Bạch Mã phía trên Hồng Loan quận chúa biểu lộ âm an, lạnh giọng mở miệng. Một đầu lóe ra dày đặc hàn quang roi dài xẹt qua không khí, thẳng đến Lý Thanh Minh ba người chỗ. Lại là hoàn toàn không để ý một bên vô tội người qua đường, đem bọn hắn cùng nhau bao gồm đi vào. Hồng Loan quận chúa trong tay roi dài thế nhưng là pháp khí. Phàm nhân chúng phải một chút chỉ sợ ngay lập tức sẽ ra chóp thịt bong, vứt bỏ đại nửa cái mạng đều là tốt. Hồng Loan quận chúa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, yêu ngạo đến không biên giới, lại tự cao tự đại, căn bản không có đem phàm nhân tánh mạng coi ra gì, cho rằng là có thể tùy ý đánh giết tồn tại. Muốn chết. Lệ Phi Vũ thân hình như quỷ mị, sau một khắc đã xuất hiện tại trên quan đạo, sầm mặt lại bắt lấy vừa bay đến giữa không trung roi dài, lại là cái tu sĩ. Hồng Loan quận chúa thấy mình roi dài bị người ta tóm lấy, trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó đúng là không có ý thu tay trực tiếp thúc giục tay trung pháp khí. Roi dài tại Hồng Loan quận chúa thôi động phía dưới lập tức hắc quang phóng đại, dường như hóa thân thành một đầu ác dao, ở giữa không trùng không ngừng bặm mẹo. Có thể khiến Hồng Loan quận chúa không nghĩ tới chính là, mặc cho nàng như thế nào thôi động, trong tay roi dài cũng không thể hoạt động mảy may, nhưng vẫn bị Lệ Phi Vũ gắt gao nắm chặt. Chương 9, huyết sát trận, thượng phẩm pháp bảo xích hỏa cháo. Hắc giáp quân, kết trận giết địch. Hồng Loan quận chúa lạnh giọng mở miệng, ra lệnh. Theo Hồng Loan quận chúa tiếng nói vừa ra, trăm tên hắc giáp quân quanh thân khí thế lập tức biến đổi, mỗi một tên hắc giáp quân trên thân thể cũng bắt đầu toát ra màu đỏ sát khí, không ngừng hội tụ đến không trung. Vạn mèo biến hình ngưng tụ thành một cái tinh hồng sát khí quái vật, là huyết sát trận. Chạy mau a! Tại nhìn thấy cái này tinh hồng quái vật về sau, trên quan đạo phạm nhân lập tức sôi trào, lộn nhào liều mạng thoát đi, sợ bị tác động đến. Đại phụng vương triều hắc giáp quân lấy huyết sát trận nổi tiếng, tuy nhiên những cái này hắc giáp quân chỉ là phạm nhân, nhưng lại mở ra lối riêng tu luyện sát khí. Thông qua cái này huyết sát trận có thể đem hắc giáp quân lâu dài trên chiến trường chém giết dưỡng thành sát khí ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành sát khí quái vật này lại cùng huyết sát trận bên trong hắc giáp quân khí thế tương liên, như cánh tay sai sử, mười phần cao minh. Có thể huyết sát trận cũng có được một cái thiếu hụt chí mệnh, nếu là sát khí quái vật bị người diệt giết, trong trận hắc giáp quân tướng sĩ cũng tương tự sẽ thụ trọng thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Đại phụng vương triều cũng là nương tựa theo huyết sát trận cường đại lực lượng, mới đánh cho còn lại các vương triều liên tục bại lui, có bây giờ rộng lớn tương vực. Nếu là ở đại hình trên chiến trường, huyết sát trận uy lực thì càng lợi hại hơn. Mấy bạn hắc giáp quân sát khí ngưng kết đến cùng một chỗ, thậm chí có thể ngưng tụ ra một chỉ tương đương với nguyên anh kỳ tu vi sát khí quái vật. Giết. Trong tên hắc giáp quân trong tay sắc bén trường mâu thay đổi phương hướng, đối với Lệ Phi Vũ một chỉ, giữa không trung sát khí quái vật lập tức hồng quang đại thịnh hướng về Lệ Phi Vũ đánh tới. Phàm nhân có thể có thủ đoạn như thế đã không tệ, nhưng trúc cơ kỳ thực lực sát khí quái vật, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Lệ Phi Vũ khinh thường mở miệng, sau đó trong tay hơi hơi dùng lực, Hồng Loan quận chúa cái kia thượng phẩm pháp khí roi dài lập tức đứt thành từng khúc, tán rơi xuống đất. Không tốt. Kim đan kỳ tu sĩ, khoan động thủ đã, đây đều là hiểu lầm. Hồng Loan quận chúa thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, thương đội mở miệng. Nàng không nghĩ tới, tại đây đều là phàm nhân trên quan đạo vậy mà lại xuất hiện một tên kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng không đều là lấy phi hành pháp khí trực tiếp vào thành sao? Làm sao lại có cái này không giống bình thường kim đan tu sĩ? Vậy mà nguyện ý xen lẫn trong phàm nhân đầu, còn hết lần này tới lần khác bị nàng cho bắt gặp. Lệ Phi Vũ một tay vỗ bên hông chứa vật túi, một cỗ kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt xuất hiện. Một cái đỏ thâm tiểu cái lồng xoay chậm chậm, dâng trào ra kinh khủng đỏ thâm hỏa diễm. Chính là Lý Thanh Minh ban thưởng cho Lệ Phi Vũ thượng phẩm pháp bảo, Xích Hỏa Cháo. Tiền bối còn mời thủ hạ lưu tình. Tại nhìn thấy Xích Hỏa Cháo trong nháy mắt, Hồng Loan quận chúa không còn có trước đó bá đạo cùng kiên ngao, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Lưu tình, vừa mới ngươi có thể từng đối với hắn lưu tình, đối những phàm nhân này lưu tình. Lệ Phi Vũ hơi nhếch quẻ môi lên, chỉ Hồng Loan quận chúa sau lưng bị dây thừng trói rắn chắc chắc tô bạch. Gặp Lệ Phi Vũ cho mình ra mặt, vết thương đầy người Tô Bạch lập tức hai mắt tỏa sáng, u ám trong con ngươi trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Tuy nhiên Tô Bạch chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn cũng có thể thấy rõ trước mắt tình thế. Hồng Loan quận chúa tiện tay một roi đúng là chọc phải một cái không tầm thường tiên nhân, mà vị này tiên nhân thực lực rõ ràng không đơn giản, thì liền Hồng Loan quận chúa như thế thân phận đều kiêng kỵ như vậy. Hắn Tô Bạch được cứu rồi. Xích Hỏa Cháo dâng trào ra kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một đầu đỏ thẫm hỏa long, mở ra miệng rộng thì hướng về giữa không trung tinh hồng sát khí quái vật tát tới. Không đợi sát khí quái vật kịp phản ứng, thì không có chút nào phản kháng bị đỏ thâm hỏa long trừng ngập, trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm đốt cháy hóa thành hư vô. Sát khí quái vật bị diệt sát, sát khí trong trận pháp hắc giáp quân cũng gặp tai vạn. Khí thế dẫn dắt phía dưới hào hào miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất, có không ít cách đỏ thâm hỏa long gần, đã bị khủng bố nhiệt độ thiêu đến không thành nhân dạng, trên thân hắc giáp khôi giáp hóa thành nước thép, cùng da thịt dính liền đến cùng một chỗ, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, trên quan đạo đã biến thành kinh khủng luyện ngục tràng. Xích Hỏa Cháo là thượng phẩm pháp bảo, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lệ Phi Vũ mặc dù là kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, thi triển ra uy lực cũng là không thể khinh thường, đối phó trúc cơ kỳ sát khí quái vật trực tiếp liền có thể miểu sát. Một đạo quang mang lướt qua. Hồng Loan quận chúa sau lưng Tô Bạch đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lệ Phi Vũ sau lưng, là Khúc Thuận xuất thủ. Lệ Phi Vũ thấy thế lập tức tiến lên đem Tô Bạch sợi dây trên người giải khai. Thấy mình an toàn, Tô Bạch vội vàng liền muốn đứng lên nói tạ, có thể sau một khắc lại là toàn thân mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất đã ngủ mê man. Người trước dẫn hắn vào thành, chăm sóc tốt hắn. Lý Thanh Minh đối với Khúc Thuận mở miệng phân phó. "Đúng, tông chủ." Khúc Thuận lên tiếng, trực tiếp mang theo Tô Bạch tiến vào thành. Lệ Phi Vũ nhìn một chút Hồng Loan quận chúa, lại cũng không tính như vậy coi như thôi, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn một tay một chỉ, trên bầu trời đỏ thấm hỏa long lập tức có cảm ứng, chậm rãi chợt chuyển động thân thể chuyển hướng Hồng Loan quận chúa. "Ngươi có biết ta là ai?" "Phụ hoàng ta chính là Đại Phụng Vương triều hoàng đế. Ta thế nhưng là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Ngươi ở độ tuổi này đã có lấy kim đan kỳ tu vi chắc hẳn bối cảnh cũng không đơn giản, bất quá ta Đại Phụng Vương triều sau lưng có thể là có Đạo Nguyên Tông làm chỗ dựa. Ta lần này ra khỏi thành chính là muốn nên đón Đạo Nguyên Tông đạo tử. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta Đại Phụng Vương triều tất nâng toàn bộ vương triều chi lực diệt ngươi tông môn, giết ngươi cửu tộc. Coi như ta Đại Phụng không được, còn có Đạo Nguyên Tông. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ngươi nếu là nguyện ý như vậy dừng tay tốt nhất, cũng coi là không đánh nhau thì không phải biết, đến mức những cái này hắc giáp quân cũng coi như khó lường cái gì, chết thì đã chết." Gặp Lệ Phi Vũ muốn hạ sát thủ, Hồng Loan quận chúa lập tức mở miệng tạo áp lực, lấy ra Đạo Nguyên Tông tên tuổi, muốn cho Lệ Phi Vũ có kiêng kỵ. Có thể Lệ Phi Vũ lại là dường như không nghe thấy đồng dạng, Hồng Loan quận chúa lúc này cũng có chút hoảng rồi, lời nói xoay chuyển lại nói đến mềm lời nói, muốn như vậy bỏ qua. Nếu là bình thường tu sĩ nghe lần này giọt nước không lọt, trong lòng tất nhiên sẽ có lay động. Bất luận là Đại Phụng vẫn là Đạo Nguyên Tông, đều không phải là dễ trêu tồn tại, bởi vì chút chuyện nhỏ này kết hạ như thế đại cửu oán thật sự là được trả bằng mất. Bất quá Lệ Phi Vũ lại cùng bình thường tu sĩ không giống nhau lắm. Sau lưng có Lý Thanh Minh làm chỗ dựa, Đại Phụng vương triều, Đạo Nguyên Tông lại đáng là gì? Ta chỉ minh bạch một cái đạo lý, đã kết thủ án thì phải nổ cỏ tận gốc. Nhiều lời vô ích. Giữa không trung đỏ thấm hỏa long trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, thẳng đến bạch mã phía trên Hồng Loan quận chúa mà đi. Hồng Loan quận chúa chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lúc này muốn trốn tránh đã không kịp, chịu một kích này quả quyết là không có nửa điểm hy vọng còn sống. Đỏ thấm hỏa long còn chưa tới phụ cận, nóng rực hỏa diễm đã đem trên người nàng hồng y nhanh nhóm, thiêu đốt lên làn da của nàng. Có thể Hồng Loan biểu lộ lại là đột nhiên biến đến có chút kỳ quái, trên mặt nhiều hơn một vẻ không giống nhau thần thái. Bộ dáng kia liền phảng phất biết cái gì, chắc chắn chính mình được cứu rồi. "Cứu ta!" Hồng Loan quận chúa đột nhiên đối với nơi xa hô to. Hồng Loan quận chúa thanh âm còn không rơi xuống, trên bầu trời mãnh liệt vang lên một tiếng sấm nổ. Chương 10, Đạo Nguyên Tông đạo tử, lôi bộ chiến xa. Một đạo toàn thân bị tinh mịn màu lam lôi đình bao khỏa thân ảnh lăng không mà tới, ngăn ở Hồng Loan quận chúa trước người. Người này tóc dài phấn khởi, dường như thiên thần hạ phàm giống như thần võ dị thường, chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện vô số đạo thô to màu lam lôi đình, hướng về màu đỏ hỏa long đập tới, đúng là nhẹ nhõm chặn màu đỏ hỏa long công kích. Chờ lôi đình tán đi, Hồng Loan quận chúa rốt cục thấy rõ cái thân ảnh này. Nàng hai gò má trong nháy mắt biến đỏ, trong mắt nước mắt bắt đầu không tự chủ đánh lên lăn, dường như nhận lấy lớn lao bị quất, hiển nhiên một bộ tiểu nữ nhân địa bộ. ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn muốn giết ta. Hồng Loan quận chúa mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ. Đừng sợ, có ta ở đây. Nam tử vẫn chưa quay đầu, nét miệng mỉm cười, đem Hồng Loan quận chúa hộ tại sau lưng. Ngươi chính là trong miệng nàng Đạo Nguyên Tông đạo tử. Làm sao? Ngươi là muốn vì nàng ra mà sao? Tại cảm giác một chút Đạo Nguyên Tông đạo tử tu vi về sau, Lệ Phi Vũ lập tức biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, như lâm đại địch giống như nhìn chằm chằm hắn. Lệ Phi Vũ không nghĩ tới, Đạo Nguyên Tông đạo tử lại có lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Không gì hơn cái này cũng liền nói thông được, tuy nhiên Lệ Phi Vũ một kích kia vẫn chưa sử xuất toàn lực, nhưng dù sao dùng chính là thượng phẩm pháp bảo, căn bản cũng không phải là một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể nhận ở ta chính là Đạo Nguyên Tông đương đại đạo tử Lục Ly. Hồng Loan tính tình có chút ngang ngược, chuyện hôm nay nhiều có đắc tội, còn thỉnh đạo hữu không muốn để vào trong lòng. Lục Ly mặt mỉm cười, cười rộ lên 10 phần chân thành, trong lúc nhất thời để Lệ Phi Vũ có chút không nghĩ ra. Lục ca ca, nhưng hắn. Hồng Loan nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, trong mắt tràn đầy oán nghiệm. Hồng Loan, ta đã sớm nói, ngươi tính tình này cũng nên sửa đổi một chút. Ngươi một cái nữ hài tử, không muốn cả ngày chém chém giết giết. Vết thương trên người, đau không? Lục Ly nụ cười ấm áp, đánh gãy Hồng Loan của chúa, duỗi ra một hai bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt Hồng Loan đầu, sau đó lại nhu thuận mở miệng. Không đau. Hồng Loan dường như đối với cái này mười phần hưởng thụ, hai gò má biến đến càng đỏ một chút. Lục Ly cùng Hồng Loan quận chúa quen biết tại một lần hội đèn lồng, khi đó Lục Ly còn không phải Đạo Nguyên Tông đạo tử, Đại Phụng Vương triều cũng còn không giống bây giờ cường đại như vậy. Lục Ly xuống núi lịch lãm, Hồng Loan thì là trộm lén đi ra ngoài du ngoạn. Hai người ngẫu nhiên quen biết, du thuyền ngắm đèn, sau lại kết bạn mà đi du lịch tại Phạm Nhân Vương triều. Một bộ áo đỏ, hai cặp người. Thời gian lâu dài, trong bóng tối đã là kết tình cảm. Hồng Loan sự tình, ta đã thay nàng nói qua xin lỗi, có thể nàng vết thương trên người, lại nên như thế nào? Tại đơn giản an ủi Hồng Loan quận chúa một phen về sau, Lục Ly chậm chậm quay đầu lại. Lúc này Lục Ly đúng là dường như trong nháy mắt đổi một người, khuôn mặt anh tuấn phía trên sát khí bốn phía, phảng phất thực chất. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cái này Đạo Nguyên Tông đạo tử có chút ý tứ. Tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, Lý Thanh Minh cũng không khỏi đến có chút mong đợi. Đạo Nguyên Tông không hổ là Thiên Huyền bực số một số hai tông môn, trong tông môn đạo tử lại có Nguyên Anh kỳ tu vi, như thế tu vi thả ở bên ngoài, đã hoàn toàn có thể thành lập một cái tứ cấp tông môn, trấn áp một phương. Càng có ý tứ chính là, Lý Thanh Minh cảm giác được chỗ tối còn theo một tên hóa thần sơ kỳ lão giả, có thể thấy được cái này Đạo Nguyên Tông đối cái này Lục Ly đến tuột cùng coi trọng cỡ nào. Cái này hóa thần sơ kỳ lão giả rõ ràng là Lục Ly hộ đạo giả, một mực tại trong bóng tối bảo hộ hắn, chỉ cần nguy hiểm cho đến Lục Ly tính mạng, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ. Lục Ly xuất hiện cũng là đúng dịp, vừa vặn có thể làm Lệ Phi Vũ đối thủ, mượn cơ hội này kiểm tra một chút Lệ Phi Vũ thực lực. Tại nhận lấy Lệ Phi Vũ thời điểm, Lý Thanh Minh thì đã nói với hắn, muốn hắn cùng cảnh vô địch, vượt cảnh có thể cùng đánh một trận, nếu là không có thể, dứt khoát tìm nhà máy đi làm được. Tuy nhiên Lục Ly có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng Lệ Phi Vũ cũng chưa chắc thất bại. Lý Thanh Minh thế nhưng là biết, Lệ Phi Vũ còn cất giấu át chủ bài. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn động thủ, chả lẽ lại sợ ngươi? Khi nghe thấy Lục Ly mà nói về sau, Lệ Phi Vũ lập tức ánh mắt mãnh liệt, không khách khí mở miệng. Ta người này từ trước đến nay dễ nói chuyện, nhưng ngươi thương Hồng Loan, ngươi ta chính là không chết không thôi. Lục Ly hướng về phía trước phóng ra một bước, quanh thân lập tức bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít lôi đỉnh, cái kia lôi đỉnh phảng phất có sinh mệnh giống như, trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ hóa thành nguyên một đám lôi đỉnh hung thú, gào thét nhào về phía Lệ Phi Vũ. Loại thủ đoạn này còn chưa đủ. Lệ Phi Vũ tay kết pháp quyết thôi động xích hỏa cháo, xích hỏa cháo lập tức hồng quang đại thịnh bỗng nhiên bành trướng, đem Lệ Phi Vũ hộ ở trong đó. Nguyên một đám màu lam lôi đỉnh hung thú đâm vào xích hỏa cháo phía trên, đúng là không có đưa đến nửa điểm tác dụng, xích hỏa cháo không nhúc nhích tí nào đứng ở tại chỗ. Xích hỏa cháo chính là thượng phẩm pháp bảo, công kích chỉ là bình thường, mạnh là phòng ngự, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đừng hòng tùy tiện công phá xích hỏa cháo phòng ngự. Lúc trước Lý Thanh Minh chỗ lấy đem thần phong chu cùng xích hỏa cháo ban thưởng cho Lệ Phi Vũ cũng là có này cân nhắc, Lệ Phi Vũ dù sao tu hành thời gian không nhiều, thủ đoạn còn có chút duy nhất, có hai thứ này pháp bảo coi như gặp nguy hiểm gì cũng có thể thông dong rời đi. Pháp bảo. Lục Ly trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lệ Phi Vũ một cái kim đan kỳ tu sĩ lại có thể cầm giữ có pháp bảo. Có thể một lát sau cái này kinh ngạc thì lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó thì là khinh thường. Như cái này pháp bảo liền là của ngươi ỷ vào không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lục Ly vỗ chữ bật túi, một trận tràn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lao thanh đồng chiến xa đã xuất hiện tại dưới thân. Lôi bộ chiến xa. Tại thanh đồng chiến xa xuất hiện trong tích tắc, Lục Ly khí thế lần nữa tăng lên, dưới chân thanh đồng chiến xa trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó càng thêm hoa mắt màu lam lôi đỉnh. Cái này lôi bộ chiến xa là ta theo một chỗ bí địa ngẫu nhiên đoạt được. Chính là truyền thuyết bên trong lôi tộc còn sót lại có thể đông dương tăng cường ta ba thành lôi đình uy lực. Cảnh giới của ngươi vốn là so ta thấp, hiện tại ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Lục Ly ngạo nghễ tại lập lôi bộ chiến xa phía trên, tự tin mở miệng. Đi. Lục Ly một tay một chỉ Lệ Phi Vũ, lôi bộ chiến xa phía trên hai mặt ra thú chống to lập tức phát ra tùng tùng thanh âm. Thanh âm kia nghe vô cùng xa xôi, dường như không thuộc về thời đại này, đến từ nào đó mảnh cổ lao chiến trường, trống trong tiếng tràn đầy tang thương cùng thảm liệt chi ý sau một khắc. Hai đạo vài mét to cự đại lôi đình theo ra thú chống to bên trong bay ra. Đúng là trong nháy mắt đến Lệ Phi Vũ trước mặt. Không tốt. Lệ Phi Vũ bị thủ đoạn này giật nảy mình, vội vàng thôi động giữa không trung xích hỏa cháo ngăn cản. Có thể cái kia hai đạo to lớn lôi đình lại là rất quỷ dị, đúng là trên không trung ngoặt một cái vòng qua xích hỏa cháo. Chân linh tiên quyết. Giờ phút này Lệ Phi Vũ cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể trước bảo mệnh quan trọng, đội vàng thôi động công pháp. To lớn lôi đỉnh tại Lệ Phi Vũ trước người nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi đỉnh đem hắn bao khỏa trong đó, qua hơn nửa ngày mới dần dần tiêu tán. Chờ lôi đỉnh tán đi, giữa sân cảnh tượng mới chậm rãi hiện lộ ra. Lấy Lệ Phi Vũ làm trung tâm, phương viên 100m bên trong đại địa không có một ngọn cỏ, một mảnh cháy đen, tại cháy đen trung tâm, đúng là xuất hiện một cái vài mét sâu to lớn hố sâu. Chương 11, Chân Long tinh huyết, Thần Thăng Nguyên Anh. Nhìn lấy trong hố lớn Lệ Phi Vũ, Lục Ly trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chỗ tại lôi đỉnh vị trí trung tâm nhất Lệ Phi Vũ vẹn vẹn chỉ là quần áo có chút tổn hại, khí thế hỗn loạn, cũng không cái gì trở ngại. Lôi bộ chiến xa uy lực hắn nhưng là quá biết, vừa mới một kích kia liền xem như phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không có khả năng tiếp được như thế nhẹ nhõm, huống chi Lệ Phi Vũ chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Nhìn kỹ lại, Lục Ly mới nhìn rõ, tại Lệ Phi Vũ bên ngoài thân, đúng là nhiều hơn một tầng tinh mịn màu vàng kim lân phiến. Cái kia màu vàng kim lân phiến trải rộng Lệ Phi Vũ toàn thân, từ đầu đến chân đem Lệ Phi Vũ bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Yêu tộc huyết mạch, đã như vậy kia liền càng giữ lại không được ngươi. Khi nhìn rõ Lệ Phi Vũ biến hóa sau khi, Lục Ly ánh mắt lập tức biến đến lạnh lẽo mấy phần. Nhân tộc cùng yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều là tử địch, có thể nói là không chết không thôi cục diện. Nhân tộc sát yêu lấy đan, yêu tộc thôn phệ phàm nhân làm huyết thực, không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là lập trường khác biệt. Nhân tộc có thể có được hôm nay an ổn, phàm nhân vương triều không bị yêu tộc chỗ xâm phạm, cũng là may mắn mà có nhiều đời nhân tộc tiên liệt che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết, đao thật thương thật một đầu một cái mạng cho lấp đi ra. Cũng chính là bởi vậy, Lục Ly tại nhìn thấy Lệ Phi Vũ biến hóa sau khi mới có như vậy biến hóa. Đông đông đông, lôi bộ chiến xa phía trên gia thú trống to vang lên lần nữa, lần này lại là so trước đó muốn vang không ít, thật lâu chưa ngừng. Lôi đỉnh pháp tướng, cổ lao thanh đồng chiến xa phía trên mãnh liệt bạo phát ra trước nay chưa có hoa mắt lôi quang, một tôn từ lôi đỉnh tạo thành to lớn hình người pháp tướng chậm rãi tự Lục Ly sau lưng bay lên. Lôi đỉnh pháp tướng tay cầm một đôi lớn đến khủng khiếp đại truy, người mặc chiến giáp, có ở sau lưng một mặt lôi đỉnh trống to, tuy nhiên thấy không rõ gương mặt, nhưng là tản mát ra khiến người ta run sợ uy áp. Cái này lôi bộ chiến xa ta còn không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu là một kích này ngươi có thể đo lấy, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta một kích này cũng không phải tốt như vậy nhận. Lệ Phi Vũ nhìn lấy Lục Ly sau lưng to lớn lôi đỉnh pháp tướng, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn, coi như các thủ đoạn đều xuất hiện cũng căn bản không phải đối thủ, liền xem như dùng ra chính mình át chủ bài mới chặn lại vừa mới một kích kia, chỉ có thể dùng cái kia. Xuống núi trước đó, Lệ Phi Vũ ngậm thấy một đầu mọc ra năm chảo màu vàng kim chân long. Cái kia màu vàng kim chân long tới liền nói cùng hắn hữu duyên, rất là như quen thuộc nói một tràng lời dễ nghe. Cái gì hắn tương lai tiền đồ vô lượng, thành tiên thì là tiểu cả sở, căn bản không gọi chuyện này. Còn nói hắn tương lai nhất định trấn áp một thời đại, đúc thành vô địch chi lộ. Càng nói hắn đem về cưới hơn vài chục phòng tiên tử thần nữ, đa tử đa phúc. Một trận xuống tới, nói thẳng Lệ Phi Vũ mơ mơ màng màng, sau cùng đều có chút ngượng ngùng. Vẫn là Lệ Phi Vũ mở miệng ngăn lại, cái kia màu vàng kim chân long mới tính coi như thôi. Bất quá màu vàng kim chân long cũng là kỳ quái. Khoa Trương còn về sau trực tiếp ném cho Lệ Phi Vũ một giọt màu vàng kim huyết dịch, sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Bộ dáng kia thật giống như sợ Lệ Phi Vũ không muốn một dạng. Cứ như vậy, Lệ Phi Vũ đần độn đủ mê được một giọt chân long tinh huyết. Tuy nhiên làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Lệ Phi Vũ cũng không lo được nhiều như vậy, đưa tới cửa cơ duyên nơi nào có không muốn đạo lý. Lúc này liền bắt đầu tu luyện, vận chuyển chân linh tiên quyết hấp thu giọt kia chân long tinh huyết. Lệ Phi Vũ không biết cái kia chân long huyết mạch đến tột cùng là bậc nào cấp, nhưng hắn chỉ là hấp thu một điểm, huyết mạch thì lập tức bắt đầu thay biến, trên thân xuất hiện màu vàng kim tinh mịn lần tiến. Nhục thân phòng ngự tăng nhiều. Tại cảm nhận được Lục Ly sau lưng lôi đỉnh pháp tướng uy áp về sau, Lệ Phi Vũ đã biết, hắn ngăn cản không nổi một kích này. Bây giờ loại tình thế này dưới, hắn chỉ có một cái biện pháp, dung hợp giọt kia chân long tinh huyết, tấn thăng nguyên anh kỳ. Chỉ có như thế mới có thể có một cơ hội. Một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay lóe ra mịt mờ kim quang màu vàng kim huyết dịch hiện lên ở Lệ Phi Vũ trước mặt. Chân long tinh huyết xuất hiện, cũng không như trong tưởng tượng dị tượng hiện lên, ngược lại uy lực hoàn toàn nội liễm, chỉ có thể thông qua màu vàng kim huyết dịch bên trong không ngừng du động một đầu màu vàng kim tiểu long nhìn ra hắn bất phàm. Liêu mạng. Lệ Phi Vũ cắn răng một cái, hung ác hạ tâm. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, hắn đúng là trực tiếp đã vận hành lên công pháp, một miệng đem chân long tinh huyết nuốt vào trong bụng, muốn lâm trận đột phá. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, vốn là dự định từng chút hấp thu, có thể loại tình huống này lại là không cho phép hắn từ từ sẽ đến, chỉ có thể hiểm trung cầu thắng, ngược gió lật bàn. Tại nhìn thấy chân long tinh huyết trong ngay mắt, Lục Ly thì đã nhận ra không ổn. Tối tăm bên trong giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, Lệ Phi Vũ trước mặt cái kia một giọt màu vàng kim huyết dịch cũng không đơn giản. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, hắn sẽ rất nguy hiểm. Đi. Lục Ly phản ứng rất nhanh, khống chế sau lưng lôi đỉnh pháp tướng phát động công kích. Có thể Lệ Phi Vũ càng nhanh. Chân long tinh huyết vào bụng, Lệ Phi Vũ cảm giác cả người đều muốn bị no bạo. Mặc dù hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ vận chuyển chân linh tiên quyết, nhưng chân long tinh huyết bên trong lực lượng cuồng bạo lại dường như vô cùng vô tận, điên cuồng điệu tan nhập hắn toàn thân. Lệ Phi Vũ toàn thân mạch máu từng cái liên tiếp nổ tung, trong chốc lát đã thành một cái huyết nhân, khí tức suy yếu tới cực điểm. Có thể sau một khắc, một điểm lưu hòa kim quang lại là từ hắn đan điền tuôn ra, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Giang giác. Một đạo vỡ vụn âm thanh vang lên. Lệ Phi Vũ trong đan điển kim đan lên tiếng vỡ tan. Một cái cùng Lệ Phi Vũ không khác nhau chút nào màu vàng kim tiểu nhân từ đó rơi ra, vững vàng ngồi trong đan điển. Màu vàng kim tiểu nhân hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, sau lưng hiện ra một đầu như ẩn như hiện màu vàng kim chân long hư ảnh. Lệ Phi Vũ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn, hắn khí thế cũng theo đó đột nhiên biến đổi, vọt thẳng phá bình cảnh tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ, xong rồi. Tại tấn thăng Nguyên Anh kỳ về sau, chân long tinh huyết tản ra nhu hòa kim quang cũng là dần dần nội liễm, không có động tĩnh. Lệ Phi Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội tuôn ra to lớn linh lực, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, Lục Ly khống chế Lôi Đình pháp tướng cũng đã đến trước mặt hắn. Lôi Đình pháp tướng trong tay to lớn song truy từ trên trời giáng xuống, mang theo đẩy trời lôi đình cuồng bạo nện xuống. Lệ Phi Vũ không tránh không né, toàn lực vung ra một quyền. Màu vàng kim chân long hư ảnh tự Lệ Phi Vũ sau lưng hiện lên, tản mát ra kinh khủng uy áp, sau đó dung nhập song quyền. Hư không bên trong dường như vang lên một tiếng sấm rền, kinh khủng lực đạo đổ xuống mà ra, đón nhận Lôi Đình pháp tướng. Ầm ầm. Đầy trời lôi đình bị Lệ Phi Vũ một quyền đánh ra một cái to lớn lỗ hổng, trực tiếp đập vào Lôi Đình pháp tướng phía trên. Lôi Đình pháp tướng dừng lại một lát, sau đó đúng là một trận lấp lóe, trong nháy mắt băng tán. Lại đến. Lệ Phi Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Ly trước mặt, lần nữa vung ra một quyền. Lục Ly sắc mặt đại biến, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, không ngừng khống chế lôi bộ chiến xa đánh ra từng đạo lôi đình. Có thể cái kia đầy trời thô to lôi đình lại là ngăn cản không được Lệ Phi Vũ mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nắm đấm càng ngày càng gần. Chương 12, một chỉ diệt sát, Thư Sơn học hải. Ngươi dám? Mắt thấy Lục Ly liền muốn chết mệnh, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm. Một tên mặc lục bào mập béo lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Ly trước mặt, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Lục bào lão giả tay áo dài vung lên, một đạo màu xanh quang mang trong nháy mắt sáng lên, chỉ là nháy mắt thì huyễn hóa ra một gốc hơi mở đại thụ che trời, chặn Lệ Phi Vũ một quyền này. Lệ Phi Vũ toàn lực nhất kích đánh vào trên cây cự thụ, đúng là dường như châu đất xuống biển, không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Hóa thần tu sĩ. Lệ Phi Vũ nhướng mày, đoán được người trước mắt thân phận. Không cần nghĩ cũng biết, có thể như thế hời hợt ngăn trở Lệ Phi Vũ công kích, căn bản cũng không phải là Nguyên Anh tu sĩ cái kia có thủ đoạn. Rất rõ ràng, cái này Lục Bảo lão giả vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Lục Ly một đánh không lại, hắn thì lập tức bật đi ra. Lão phu chính là Đạo Nguyên Tông Tam trưởng lão, không nghĩ tới Thiên Huyền vực đúng là ra ngươi bực này nhân vật thiên tài, thật sự là hậu sinh khả úa. Ta nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung, đã ngươi được yêu tộc huyết mạch, cũng đừng trách lão phu khi dễ tiểu bối, hôm nay thế nhưng là quả quyết không thể lưu ngươi. Đến mức cái kia giọt tinh huyết chờ ngươi sau khi chết ta tự sẽ lấy ra, cũng chớ lãng phí cái này tiên đại cơ duyên. Tam trưởng lão híp mắt mở miệng, trong mắt tràn đầy tham lam. Tam trưởng lão, là ta thua. Thả hắn rời đi đi. Lục Ly ánh mắt chán nản mở miệng. Lục Ly theo tu hành đến bây giờ, đều là cùng thế hệ mọi người chói mắt nhất một cái kia, dường như ngôi sao trên trời, để cái khác người trong cùng thế hệ mong muốn mà không kịp. Tuy nhiên bình thường Lục Ly ngoài miệng kiêm tốn, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo. Ngày bình thường đều là hắn khiêu chiến vượt cấp, có thể không nghĩ tới hôm nay vậy mà thua ở Lệ Phi Vũ cái này kim đan kỳ tu sĩ trong tay. Hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận? Ngươi là ta Đạo Nguyên Tông tương lai hy vọng, thể chất của ngươi còn chưa chính thức kích hoạt, còn có không có gì sánh kịp tiềm lực, nhất thời thắng bại lại như thế nào? Chân chính cường giả lại có cái nào không có trải qua thất bại? Trọng yếu là vô địch chi tâm. Tam trưởng lão ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe Tam trưởng lão, Lục Ly lập tức tỉnh lại một chút, trong mắt lại lần nữa dấy lên đấu trí. Kẻ này tiềm lực khủng bố, tương lai chắc chắn cấu thành hòa lớn, thừa dịp hiện tại còn chưa trưởng thành, chính là diện trừ thời cơ tốt. Cái này ác nhân thì để ta tới làm. Tam trưởng lão nói xong lời này, lập tức ánh mắt hung ác, một tay vỗ chữ bật túi. Chín chuôi ba tấc lớn nhỏ màu xanh bỏ túi phi kiếm lập tức theo trong túi chữ vật liên tiếp bay ra, ở giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh không ngừng xuyên thẳng qua, thẳng đến Lệ Phi Vũ mà đi. Lệ Phi Vũ còn không có kịp phản ứng, chín chuôi màu xanh bỏ túi phi kiếm đã bay đến trước người hắn, tránh cũng không thể tránh. Đại tông môn đều như vậy sao? Ngay tại chín thanh phi kiếm sắp tiếp xúc đến Lệ Phi Vũ thời điểm, Lý Thanh Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Theo Lý Thanh Minh âm thanh vang lên, cái kia chín thanh phi kiếm đúng là trực tiếp định tại trong giữa không trung, phát ra trận trận gào thét. Ta người này à, nhất là không nhìn nổi lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi cái này tuổi đã cao sống đến chó trên thân. Tiểu bối ở giữa sự tình ngươi lẫn vào cái gì? Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là người phương nào? Tam trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ là hóa thần, còn chưa xứng biết ta là ai. Lý Thanh Minh chậm rãi giơ bàn tay lên, trực tiếp một đầu ngón tay điểm trong hư không. Tuy chỉ là tùy ý một chỉ, nhưng uy lực cũng là khủng bố tới cực điểm. Hư không nứt ra, đại đạo phát ra trận trận gào thét. Đối mặt loại lực lượng kinh khủng này, Tam trưởng lão căn bản là không có cách phản kháng, một câu đều còn chưa kịp nói, thân thể liền trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Hóa thần kỳ tu sĩ. Vẫn là Tam trưởng lão. Lục Ly bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình, hoảng sợ mở miệng. Lý Thanh Minh một chỉ này, lực lượng khống chế được rất tốt, chỉ tác dụng tại ba trưởng lão trên người. Tại Lục Ly trong mắt, căn bản thì không có cái gì thiên địa dị tượng, Tam trưởng lão một khắc trước còn nói đâu, sau một khắc thì quỷ dị bạo thành xương máu. Linh An Thành, Đồng Phúc khách sạn. Phi Vũ, ngươi có biết ta vì sao thả bọn họ đi? Lý Thanh Minh ngồi trên ghế, tự mình uống trà, bị vừa nhìn lấy Lệ Phi Vũ. Sư tôn hành sự tự nhiên là có được sư tôn ý nghĩ, đệ tử nơi nào có hỏi đạo lý. Đệ tử ngu dốt. Sư tôn ý nghĩ ta chỉ có thể đoán được một số. Lệ Phi Vũ nói, tu hành chi lộ quá mức tịch mịch, có địch nhân cũng coi là một chuyện tốt, bao nhiêu có thể cho ngươi một số động lực. Ta nhìn cái này Lục Ly cũng không tệ. Cái kia Đạo Nguyên Tông Tam trưởng lão nói không sai, nhất thời thắng bại tính không được cái gì, nói không chừng lần sau gặp mặt cái kia Lục Ly liền sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Tô Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, dãy rủi lấy liền muốn xuống đất quỳ bái khấu tạ. Trên người ngươi có tổn thương, cũng đừng động. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao đọc sách? Lý Thanh Minh khoát tay áo, đột nhiên mở miệng hỏi. Vì sao đọc sách? Tô Bạch sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lý Thanh Minh cái này tiên nhân lại sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Tô Bạch lại không dám thất lễ, lập tức túi đầu rơi vào trầm tư. Mới đầu ta đọc sách chỉ là vì thi đậu công danh, có thể thời gian lâu dài, cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần cũng là trong lòng vui mừng thích đọc sách. Về sau ta đọc sách đến trình độ nhất định, liền nghĩ về sau ta muốn làm tốt quan viên, vì bách tính nhu cầu phúc lợi. Nhưng bây giờ ta lại không nghĩ như vậy, đọc sách không phải là vì một người nhất thời một chỗ chi được mất, mà là vì thiên hạ này. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nguyện thế gian này lại không chuyện bất bình, nguyện chúng sinh người người như rồng. Tô Bạch chậm rãi mở miệng, trong mắt đầu tiên là mê mang, sau là có chút hoang mang, sau cùng đột nhiên biến đến một mảnh thư thái, mắt sáng như đuốc. Tốt tốt tốt. Tốt một cái vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tốt một cái nguyện thế gian này lại không chuyện bất bình, nguyện chúng sinh người người như rồng. Ngươi có thể nguyện nhập ta Phi Tiên Tông. Lý Thanh Minh trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cười to mở miệng. Đệ tử nguyện ý. Hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thư Sơn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Học Hải. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thanh Đồng Đạo Cụ thẻ 3 tấm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bạch Ngân Đạo Cụ thẻ 1 tấm. Kiểm tra đến trong tông môn đã có 2 tên đệ tử, tông môn đổi lấy công năng đã mở khóa. Tông môn đệ tử có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch tông môn điểm đến. Hệ thống không định giờ đối tông môn đệ tử phát xuống nhiệm vụ, chỉ đang tăng cường tông môn. Chúc mừng ký chủ mở khóa tông môn kiến trúc Tàng Kinh Điện. Tông môn điểm đếm nhưng tại Tàng Kinh Điện bên trong đổi lấy công pháp, chúc mừng ký chủ mở khóa tông môn kiến trúc Bảo Vật Điện. Tông môn điểm đếm nhưng tại Bảo Vật Điện bên trong đổi lấy bảo vật. Chương 13, chỉ là nhị cấp tông cũng dám đi lên người giả bị đụ. Nhìn lấy hệ thống phong phú khen thưởng, Lý Thanh Minh hai mắt tỏa sáng. Tại nhận lấy Tô Bạch về sau, hệ thống đúng là nhiều hơn một cái tông môn đổi lấy công năng. Mở khóa 2 cái mới tông môn kiến trúc. Tuy nhiên không biết mới mở khóa 2 cái kiến trúc bên trong có công pháp gì, bảo vật, nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trong đó tuyệt đối không phải là cái gì vật bình thường. Tông môn đệ tử có thể theo hệ thống chỗ đó nhận lấy đến nhận chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tông môn điểm đếm, lại tại 2 cái tông môn trong kiến trúc đổi lấy phần thưởng. Cứ như vậy Lý Thanh Minh cũng bất việc, tông môn đệ tử nếu là thiếu cái gì chính mình đi chọn lựa đổi lấy chính là. Phi Tiên Tông không dưỡng người không phận sự, ăn uống miễn phí là không thể nào. Có thể đổi lấy đẳng cấp gì khen thưởng đều xem chính mình, muốn là bẫy nát, vậy dĩ nhiên là cái gì cũng không có. Tô Bạch, đã nhập ta Phi Tiên Tông, tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Vi sư hôm nay thì đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Một tòa mini tiểu sơn phù hiện ở Lý Thanh Minh trong tay, tiểu sơn xem ra mông lung, ngọn núi phía trên quấn quanh lấy vô số lít nha lít nhít thấy không rõ thơ, dường như xen vào hiện thực cùng hư huyễn ở giữa. Lý Thanh Minh một chỉ điểm hướng Tô Bạch, tiểu sơn lập tức bèo một tiếng chui vào Tô Bạch thể nội. Sư tôn, đây là. Tô Bạch một mặt khiếp sợ sờ lên thân thể của mình, phát hiện cũng không có gì thay đổi, lập tức tò mò mở miệng. Vật này tên là Thư Sơn, gồm cả đủ loại diệu dụng, cụ thể còn cần ngươi tự mình tìm tòi. Thư Sơn hết sức đặc thù, cùng bảo vật bình thường khác biệt, cũng không có đủ cái gì trực tiếp công kích thủ đoạn, tự mình chấn thủ vốn có người trong thần thức. Nhưng Tô Bạch thần thức lại là có thể leo Thư Sơn, thu hoạch được Thư Sơn bên trong thi thiên. Lấy thơ biến hóa, dẫn động Thư Sơn chi lực đối địch. Cái này leo Thư Sơn quá trình chỉ có thể dựa vào Tô Bạch chính mình, coi như Lý Thanh Minh muốn rút, cũng là không thể rút. Bởi vậy Lý Thanh Minh không có giải thích cả kẽ, chỉ là để Tô Bạch tự mình thăm dò Thư Sơn. Phổ thông người đọc sách đều là tăng trưởng mới học kiến thức, nhưng ngươi cũng đã biết tại ngày này huyền vực bên ngoài, người đọc sách cũng có thể tu hành, lấy trong lồng ngực văn khí, dẫn động tiên địa linh lực đối địch. Đệ tử chưa từng nghe nói, người đọc sách vậy mà cũng có thể tu hành. Khi nghe thấy Lý Thanh Minh lời này về sau, Tô Bạch lập tức một mặt chấn kinh, cả cá nhân thế giới xem đều bị triệt để lật đổ, khắp khuôn mặt là ước mơ. Bất quá người đọc sách tu hành cũng không dễ dàng, phần lớn đều là hư không có tài học mà vào không được, chỉ có số rất ít tiên tử kiêu tử mới có thể cùng tối tăm bên trong văn giới bắt được liên lạc, từ đó thu hoạch được văn tâm. Vật này tên là Học Hải, có thể thả câu văn tâm, đến mức có thể thu được gì đẳng cấp văn tâm thì xem chính ngươi. Lý Thanh Minh lần nữa một chỉ điểm ra, một mảnh bao la bát ngát hư huyễn hải dương hiện lên ở Tô Bạch sau lưng, chậm rãi dung nhập hắn thân thể. Người đọc sách tu luyện cùng chia cửu cảnh, văn tâm cũng có cửu phẩm, tam cảnh trước đó người đọc sách không có cái gì thủ đoạn đối địch, bất quá ngươi cần phải rất nhanh liền có thể đột phá tam cảnh, chớ nóng lòng. Có Học Hải trợ giúp, Lý Thanh Minh tin tưởng Tô Bạch rất nhanh liền có thể từ đó thu hoạch được thích hợp bản thân văn tâm, lại thêm hắn mệnh cách văn tâm thông thấu tăng thêm, tốc độ phát triển đem sẽ nhanh vô cùng, chỉ là tam cảnh với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Đa tạ sư tôn. Tô Bạch tuy nhiên đối Lý Thanh Minh nói tới có chút kiến thức nửa đời, nhưng hắn lại là biết mình có thể tu luyện, Lý Thanh Minh đem hắn đưa vào một cái thế giới mới tinh. Từ nay về sau, hắn không lại cực hạn tại đại phụ, đem về đặt chân rộng lớn hơn thế giới. Đinh, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tại Thăng Tiên Đại hội bên trong dương danh. Nhiệm vụ khen thưởng, mỗi tên đệ tử thu hoạch được 1000 tông môn điểm đếm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, bất quá lần này lại là tại Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch trong đầu vang lên. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch mới đầu còn có chút choáng váng, bất quá trong đầu lập tức xuất hiện nhất đoạn tin tức, minh bạch chuyện gì xảy ra, tông môn điểm đếm được tác dụng cũng đã xong không sai tại tâm. Đang tiêu hóa trong đầu tin tức về sau, hai người nhìn về phía Lý Thanh Minh ánh mắt biến đến càng thêm kính sợ, chấn kinh tại Lý Thanh Minh loại này thần bí khó lường thủ đoạn, trong mắt quang mang sáng lên. Tại đoạn tin tức kia bên trong, tông môn điểm đến có thể đổi lấy đồ vật thật sự là quá mê người. Công pháp, pháp bảo, linh thú, khôi lỗi, đan dược chờ một chút tu luyện cần thiết chi vật đầy đủ mọi thứ, theo luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ đều có. Thậm chí còn có độ kiếp kỳ phía trên bảo vật. Chỉ bất quá những cái kia bảo vật tạm thời vẫn là màu xám, hai người còn nhìn không thấy đổi lấy cần thiết tông môn điểm đến, mặc dù như thế, hai người cũng kích động đến không được, trong lòng âm thầm quyết định, muốn tại Thăng Tiên đại hội dương lên Phi Tiên tông uy danh. Linh An thành bên trong, đến Thăng Tiên ngày đại hội, Linh An thành lập tức náo nhiệt, trong thành đã sớm chắn đến nước chảy không lọt, vô số phàm nhân theo cái khác đại thành chạy đến, chính là vì thấy tiên nhân thủ đoạn. Thậm chí không xa và rộng, theo xa xôi chi địa mà đến, tâm tâm niệm niệm muốn bái nhập tiên môn. Lần này Thăng Tiên đại hội dựa theo thông lệ từ Đại Phụng Vương triều chủ trì, Đại Phụng Vương triều cũng là mười phần đệ bụng, đã sớm sớm tại trong thành dựng lên một cái chiếm diện tích hơn ngàn mét đài cao, trên đài cao trưng bày nguyên một đám chỗ ngồi dựa theo tông môn đẳng cấp theo thứ tự phân chia. Lý Thanh Minh xuyên qua đám người, dẫn mấy cái người tới hiện trường, tại lấy ra Thăng Tiên lệnh sau thuận lợi leo lên đài cao. Phi Tiên Tông là nhất cấp tông môn, thuộc về hạng chót tồn tại, bởi vậy chỗ ngồi vị trí cũng có chút hẻo lánh, được an bài tại một cái mười phần không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đây không phải Phi Tiên Tông tông chủ sao? Ta suy nghĩ một chút, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngươi một cái không thể tu hành phế nhân, cái này Thăng Tiên đại hội cũng là ngươi có thể tới. Ngươi lấy cái gì thu đệ tử? Theo ta thấy a, các ngươi Phi Tiên Tông vẫn là thức thời chút, chính mình giải tán được rồi, đừng chiếm lấy hầm cầu mà không gậy phân, đợi chút nữa mất mặt. Lý Thanh Minh vừa hạ xuống tòa, bên cạnh lập tức chuyển đến một đạo tranh chua thanh âm. Lần theo thanh âm nhìn qua, một tên tướng mạo xấu xí trúc cơ kỳ tu sĩ chính cười mỉm mà nhìn xem Lý Thanh Minh, khắp khuôn mặt là trêu tức. Lý Thanh Minh đối với người này ngược lại là có ấn tượng, là nhị cấp tông môn Ngự Hỏa Tông tông chủ, chỗ lấy có ấn tượng là bởi vì Lý Thanh Minh theo sư tôn đi qua Ngự Hỏa Tông cầu dược. Sư tôn Lâm Thanh Huyền từng đối Ngự Hỏa Tông có đại ân, người này lúc ấy thái độ quá tốt rồi, tuyệt không mập mờ, vừa nghe nói Lý Thanh Minh cần linh dược trực tiếp thì sai người đem Ngự Hỏa Tông dược viên bên trong linh dược ngắt lấy không còn, còn lấy ra trong tông môn chân tàng đan dược đến, làm đến Lý Thanh Minh đều có chút ngượng ngùng. Nhưng hôm nay người này lại là triệt để đổi một bộ sắc mặt, tình cũ cũng không nghiệm, rõ ràng thì là muốn gây sự. Lý Thanh Minh không cần nghĩ cũng biết, người này hơn phân nửa là thụ người nào đó bày mưu đặc kế, cố ý để hắn đến khó xử Lý Thanh Minh. Tuy nhiên sư tôn giao hữu rất rộng, nhân duyên không tệ, nhưng lúc đó vì để cho hắn bước vào tu hành thế nhưng là đi khắp toàn bộ thiên huyền vực, trong thời gian này khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số tông môn. Bây giờ sư tôn tung tích không rõ, Lý Thanh Minh còn tới Thăng Tiên đại hội, những người kia nơi nào sẽ bỏ lỡ giẫm một chân cơ hội? Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái nhị cấp tông môn đúng là cũng dám đi lên người giả bị đụng. Chương 14, thập tứ hoàng tử trở lại tứ cấp tông môn, người một chết. Khi nghe thấy xấu xí tu sĩ mà nói về sau, Lệ Phi Vũ nhíu mày lại, đống nhiên một quyền đánh ra. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Lệ Phi Vũ tu vi đã triệt để vững chắc. Tại hấp thu một bộ phận chân long tinh huyết về sau, Lệ Phi Vũ huyết mạch cũng phát sinh thủy biến. Hắn chỉ là tùy ý đánh ra một quyền, lập tức dẫn động bốn phía linh lực chấn động, hóa thành một mảnh kim quang thì hướng về xấu xí tu sĩ đập tới. Vô chi tiểu bối, dám đối với ta xuất thủ, hôm nay ta liền để ngươi biết chút cơ kỳ tu sĩ lực lượng. Cái gì? Ngươi vậy mà? Xấu xí tu sĩ vừa mở miệng chảo phúng liền phát hiện có chút không đúng, vốn cho rằng miệng cọp gan thỏ kim quang đúng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái kia cố uy áp để hắn kinh hồn bạt vía, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên tu vi vậy mà ở trên hắn. Vạn bạn không nghĩ đến, thằng hề lại là chính hắn. Kim quang nện xuống, xấu xí tu sĩ không kịp nghĩ nhiều, gọi ra một kiện thuẫn bài pháp khí thôi động linh lực liền muốn ngăn cản. Ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Thuẫn bài pháp khí dường như giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp đem xấu xí tu sĩ đánh cho miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài thật xa. Chờ bị người nâng đỡ thời điểm, đã là hơi thở mong manh ném hơn phân nửa cái mạng. Lớn mật, người nào tại Thăng Tiên đại hội bên trong độc thủ, không khỏi quá không đem ta đại phụng để ở trong mắt. Ngồi ở trung ương vị trí một tên tóc đỏ lão già dùng lực vỗ cái ghế, sụ mặt đứng lên. Cùng lúc đó, tóc đỏ lão già trên thân dâng lên một cỗ độc thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức, hướng về Lệ Phi Vũ đống nhiên đè xuống. Tiểu tử này phải xui xẻo, vậy mà chọc phải tiết cung phụ. Thăng Tiên đại hội thế nhưng là nghiêm lệnh cấm chỉ độc thủ, người này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Còn không phải sao? Tiết cung phụng tại Đại Phụng Vương triều Đông đảo cung phụng bên trong, tính khí xem như nóng nảy nhất một cái, liền xem như rất nhiều hoàng tử cũng là không dám đắc tội. Tiết cung phụng vừa mở miệng, Thăng Tiên đại hội hiện trường các tông môn lập tức bắt đầu nghị luận. Có mắt sắc trong nháy mắt thì nhận ra thân phận của hắn, nhìn có chút hả hê nhìn lấy Lệ Phi Vũ, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Lệ Phi Vũ liếc qua Tiết cung phụng, lại là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào e ngại ý tứ. Tiểu bối, tin rằng ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu là nguyện ý nhận cái sai, việc này còn chưa tính. Nếu không ta quả quyết không thể tha cho ngươi. Thiết cung phụng nhìn lấy Lệ Phi Vũ trợn mắt nhìn. Ta Phi Tiên Tông làm việc, làm sao cần ngươi quản? Lệ Phi Vũ khinh thường cười một tiếng, toàn thân khí thế một thằng, nguyên anh kỳ tu vi trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Lại là nguyên anh tu sĩ. Phi Tiên Tông Lâm Tông chủ không phải tung tích không rõ, từ một cái không cách nào tu luyện tiểu tử tiếp còn sao? Cái này nguyên anh tu sĩ là nơi nào xuất hiện? Chắc không được hắn không có sợ hãi, nguyên lai nhân gia là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phi Tiên Tông không đơn giản a. Nhân gia đây là tìm tới chỗ dựa. Nhìn người này tuổi không lớn lắm, thiên huyền vực thế nhưng là chưa từng nghe nói qua nhân vật này, chẳng lẽ là Hoàng Châu tới thiên tài. Lệ Phi Vũ vừa mới triển lộ nguyên anh tu vi, Thăng Tiên đại hội lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, nghị luận ầm ĩ bắt đầu suy đoán. Tại cảm nhận được Lệ Phi Vũ tu vi về sau, Tiết cung phụng lúc này thì lúng túng, bị cung ở nơi đó xuống đài không được, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Bởi vì là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ đắc tội một tên nguyên anh tu sĩ, nếu là động thủ, thật sự là có chút không đáng. Nếu là không động thủ cứ tính như vậy, vừa mới hắn lời nói cũng thả ra, không khác nào chính mình đánh mặt mình, nếu là truyền đi không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo, nói hắn tiết cung phụng cũng là cái hiếp yếu sợ mạnh hàng. Ta từng có duyên qua được Quý Tông Lâm Tông chủ chỉ điểm, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải Phi Tiên Tông người. Ta trước đó nghe nói Lâm Tông chủ tung tích không rõ, còn lo lắng Phi Tiên Tông có thể hay không vượt qua cửa ải khó, hôm nay trông thấy tình cảnh này xem như yên tâm. Đúng lúc này, một tên mặc lấy màu đen hoa phục khuôn mặt thanh tú thiếu niên đứng dậy, hướng về Lý Thanh Minh phương hướng chắp tay, xem như cho Tiết Cung Phụng giải vây. Nghe thấy thiếu niên lời này, Tiết Cung Phụng lập tức như chút được gánh nặng cũng chắp tay, sắc mặt dễ nhìn một số. Là thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử vậy mà cùng Phi Tiên Tông có này mọn mọn. Vẫn là lần đầu nghe nói. Lý Thanh Minh đem tại chỗ nghị luận dừng ở trong hai, trong nháy mắt minh bạch thân phận của người này. Đại Phụng Vương triều hoàng đế cùng sở hữu 14 tử, lục nữ, cái này thập tứ hoàng tử là số tuổi một cái nhỏ nhất hoàng tử, hắn mẫu thân cũng chỉ là một cái thân phận ti tiện cung nữ, so với hoàng tử khác căn bản không có nửa điểm sức cạnh tranh. Bất quá cái này thập tứ hoàng tử lại là người tu luyện kỳ tài, tuổi không lớn lắm thì tu luyện đến kim đan kỳ, rất là tốt Đại Phụng hoàng đế yêu thích. Lại thêm hắn làm người hiền lành không có cái gì giá đỡ, ưa thích kết giao các tông môn nhân sĩ, bởi vậy tại nhiều hoàng tử bên trong tiếng hô rất cao, gần với đại hoàng tử. Cũng chính là bởi vậy, thập tứ hoàng tử mới phụng mệnh chủ trì lần này thăng tiên đại hội, có thể thấy được Đại Phụng hoàng đế đối với hắn coi trọng. Đa tạ thập tứ hoàng tử đối với ta Phi Tiên Tông quan tâm, sư tôn lão nhân ra người hạ lạc ta đã có mặt mày, tuy nhiên vây ở cái nào đó đặc thù chi địa, nhưng cũng nhân họa đắc phúc được đại cơ duyên, sau đó không lâu liền có thể thoát khốn mà ra. Lý Thanh Minh mở miệng cười. Thập tứ hoàng tử mở miệng thì nhấc lên cùng sư tôn ở giữa ngọn nguồn, nói rõ hắn vẫn là có lòng kết giao. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không quan tâm có thật lòng không, tối thiểu thái độ của hắn đã thả rất thấp, Lý Thanh Minh cũng không cần thiết không buông tha. Như thế rất tốt, chờ Lâm Tông chủ theo chỗ kia đi ra, tu vi nhất định có thể càng tiến một bước, tấn thăng hóa thần ở trong tầm tay. Bây giờ Phi Tiên Tông đã có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, ta thì làm chủ, Phi Tiên Tông khôi phục tứ cấp tông môn, thưởng thụ bốn có tứ cấp tông môn quyền lực, các tông môn không có ý kiến chớ. Thập tứ hoàng tử đầu tiên là trên mặt vui vẻ, liên tục chúc mừng, lại là ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng. Lão phu đồng ý. Ngồi ở một bên Tiết Cung Phục lập tức mở miệng phụ họa. Hai người một câu, thăng tiên đại hội hiện trường đông đảo tông môn nhất thời khe khẽ bàn luận lên. Tuy nhiên thập tứ hoàng tử lời này có chút bất ngờ, cũng không quá hợp quy củ, nhưng sau lưng của hắn là đại phụng, các tông môn vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Mà lại Phi Tiên Tông nguyên bản là tứ cấp tông môn, hiện tại đã có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, khôi phục trở về cũng là hợp tình hợp lý, không ai sẽ nhảy ra phản đối, làm cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà ở chàng có một cái tông môn người lại là sắc mặt khó coi, biểu lộ không nói ra được đặc sắc. Muốn nói Phi Tiên Tông rơi xuống đến nhất cấp tông môn được lợi lớn nhất chính là người nào, không hề nghi ngờ cũng là Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông cùng Phi Tiên Tông đồng dạng, cùng là tứ cấp tông môn. Tại sư Tôn Lâm Thanh Huyền tung tích không rõ về sau, Ngự Thú Tông lúc này thì cổ động cái khác tứ cấp tông môn đem Phi Tiên Tông trưởng khống trung phẩm linh mạch dưa chiếm đi, nguyên bản từ Phi Tiên Tông trưởng khống linh mạch thuộc về Ngự Thú Tông. Bây giờ Phi Tiên Tông khôi phục vì tứ cấp tông môn, cũng liền mang ý nghĩa Ngự Thú Tông muốn đem nuốt vào trung phẩm linh mạch lại phun ra. Nuốt vào thời điểm cười hì hì, đắc ý, có thể để Ngự Thú Tông phun ra cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tu Tiên Tông môn cùng phàm nhân bản chất là giống nhau. Qua đã quen xa xỉ thời gian về sau, ngươi lại để bọn hắn gấp căng thẳng tính kế mấy cái kia linh hạch, ai có thể nguyện ý? Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngự Thú Tông mọi người sắc mặt lại như thế nào có thể đủ tốt nhìn. Chương 15, Cứ binh, Phi Tiên Tông thái độ. Đại hoàng tử đến. Đúng lúc này, ngoài lôi đài đột nhiên vang lên một thanh âm. Đám người tách ra, một tên mặc lấy màu vàng kim giao long trưởng bảo trung niên nam tử như là chúng tinh cùng nguyện, tại một đám người chen trúc phía dưới leo lên đài cao. Đại hoàng tử sao lại tới đây? Nghe nói đại hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử từ trước đến nay không hợp nhau, ta có thể nghe nói đại hoàng tử trong âm thầm không ít nói thập tứ hoàng tử nói xấu. Cái gì nói xấu? Tự nhiên là thập tứ hoàng tử mẫu phi thân phận thấp, có thể lên làm hoàng phi đã là vô cùng lớn ban thưởng, nếu là mẫu nghi thiên hạ có hại đại phụng thể diện. Các ngươi không muốn sống nữa, cũng dám tự mình nghị luận việc này. Đây chính là muốn diệt cựu tộc đại tội a. Đại hoàng tử đột nhiên hiện thân, lập tức dẫn tới thăng tiên đại hội dưới đài cao vô số phàm nhân nghị luận ầm ĩ tham kiến hoàng huynh hôm nay làm sao có rảnh tới? Thập tứ hoàng tử cung kính hành lễ, sau đó hỏi: "Làm sao? Thập tứ đệ đây là không chào đón ta? Chẳng lẽ ta tới không phải lúc, làm trễ nải chuyện của ngươi?" Đại hoàng tử phối hợp ngồi ở chủ vị, lạnh lùng mở miệng: "Hoàng huynh chỗ đó, đã hoàng huynh tới, lần này thăng tiên đại hội tự nhiên là từ hoàng huynh chủ trì, ta ở một bên phụ tá chính là." Thập tứ hoàng tử đối đại hoàng tử thái độ không thèm quan tâm, như cũ cười nói: "Ta phụng phụ hoàng chi mệnh chiêu đãi Hàn gia mấy vị thiên tiêu, hôm nay vừa vận cử hành thăng tiên đại hội, cũng để cho Hàn gia thiên tiêu nhìn xem ta đại phụng vương triều tương lai thiên tài." Đại hoàng tử uy nghiêm mở miệng, nhìn về phía sau lưng đám người bên trong mấy người. Nghe thấy đại hoàng tử nói chuyện, tại chỗ tông môn người lập tức thần sắc biến đổi, hướng về kia mấy người nhìn qua. Mấy người rõ ràng là Hàn gia thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, số tuổi cũng không lớn. Cầm đầu một tên dáng người thon dài khuôn mặt ấm áp dương quang thiếu niên, tại thiếu niên đi theo phía sau một tên cái đầu không cao thiếu nữ, vẹn vẹn đến thiếu niên bà bay. Thiếu nữ trông mong vừa đi vừa về dò xét, đối bốn phía hết thảy đều hết sức tò mò. Đám người phía sau nhất, đứng đấy một tên cả lơ phất phơ thiếu niên tướng mạo phổ thông, râu ria xồm xoàm lôi thôi lết thiết, một bộ chán trường thiếu niên bộ dáng, cứ như vậy tùy ý hướng trên cây cột khẽ nghiêng, hai mắt nửa mở, dường như đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi tới. Là Thiên Nguyên Vương triều cái kia Hàn gia. Ta có thể nghe nói, Hàn gia lão tổ vài ngày trước vừa mới đột phá hóa thần, tấn thăng đến luyện hư kỳ. Ta cái vê đút có vê đút. Luyện hư kỳ. Đây chẳng phải là chúng ta Thiên Huyền vực đệ nhất tu sĩ. Cái này mấy người trẻ tuổi xem ra cũng không có gì đặc thù đó à, bất quá tu vi ngược lại là rất cao, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mọi người nghị luận một hồi cũng thì không còn quan tâm mấy người, mà chính là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía thập tứ hoàng tử. Triệu trưởng lão chậm chạp không chịu nói, là Ngự Thú Tông không nguyện ý sao? Thập tứ hoàng tử lần nữa nhìn về phía Ngự Thú Tông phương hướng, cười ha hả mở miệng hỏi. Hừ, lão phu từ trước đến nay đối chuyện không đối người, kia trung phẩm linh mạch nguyên bản là đồ của người ta, nhìn ngươi cái này thái độ, chẳng lẽ lại là muốn chơi xấu? Theo ta thấy, trong khoảng thời gian này Ngự Thú Tông thu hoạch được linh thạch cũng nên trả lại Phi Tiên Tông. Tính khí nóng nảy Tiết Cung Phụng đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Nghe lời này, thì liền Lý Thanh Minh đều hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tiết Cung Phụng liếc một chút. Hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn đúng là có thể nói ra những lời ấy. Đây cũng không phải là đơn thuần mở miệng phụ họa thập tứ hoàng tử, mà chính là hắn xác thực không vừa mắt. Hoàng tử điện hạ, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Ta chỉ là một cái trưởng lão, đại sự như thế còn cần về tông bẩm báo tông chủ định đoạt. Ta Ngự Thú Tông đệ tử đông đảo, mỗi ngày riêng là tại linh thú trên thân phí tổn linh thạch đều không biết bao nhiêu, trong tông môn linh thạch một mực khẩn trương. Cái này đột nhiên để cho ta Ngự Thú Tông trả lại linh mạch, còn muốn tính cả trong khoảng thời gian này linh thạch, chỉ sợ ta Ngự Thú Tông không đủ sức a. Triệu trưởng lão khuôn mặt xấu khổ, khổ cái mặt mũi mở miệng. Ngươi Ngự Thú Tông linh thạch hoa nhiều cùng người ta Phi Tiên Tông có gì lông quan hệ? Thiết Cung Phụng dùng lực vỗ cái ghế, lần nữa đứng lên. Thiết Cung Phụng, ngươi bất giận. Bằng không ngươi nhìn dạng này, ta Ngự Thú Tông trả lại bọn họ Phi Tiên Tông nửa đầu linh mạch. Triệu trưởng lão lúc này cũng không lo được mặt mũi của mình, liếm láp cái mặt cười làm lành nói: "Con mẹ nó, lão phu sống hơn nửa đời người còn chưa thấy qua các ngươi Ngự Thú Tông loại này vô liêm sỉ người, hôm nay xem như thêm kiến thức. Tốt tốt tốt, hôm nay ta thì thay Phi Tiên Tông cường suất cái đầu, cho ngươi Ngự Thú Tông nhớ lâu." Tiết Cung Phụng nghe xong lời này, lập tức liền sủ lông, mặt nín đến đỏ bừng đứng dậy thì muốn động thủ. "Tiết Cung Phụng, chấm đã." Đúng lúc này, đại hoàng tử đột nhiên mở miệng: "Đại hoàng tử có gì chỉ giáo?" Tiết Cung Phụng thở phào một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, quay người đối với đại hoàng tử mở miệng: "Ta đến nói câu công đạo. Theo ta thấy à, Triệu trưởng lão nói cũng có nhất định đạo lý, cái này linh mạch dù sao hiện tại thuộc về Ngự Thú Tông sở hữu, nơi nào có cưỡng đoạt đạo lý? Mà lại cái kia Phi Tiên Tông chỉ có linh tinh mấy người, chỗ nào cần dùng đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Theo ta thấy không bằng từ Ngự Thú Tông định kỳ bổ khuyết Phi Tiên Tông một ít linh thạch, cũng sẽ không cần bởi vậy tổn thương hòa khí." Đại hoàng tử lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại hoàng tử lời này rõ ràng là thiên vị tại Ngự Thú Tông. Thế này sao lại là nói lời công đạo? Rõ ràng cũng là kéo lại khung. Rõ ràng là Phi Tiên Tông linh mạch, đến trong miệng của hắn đúng là biến thành cưỡng đoạt Ngự Thú Tông linh mạch. Hoàng huynh, như khả năng này không ổn đâu. Thập tứ hoàng tử ý vị thâm trường nhìn đại hoàng tử nói. Có gì không ổn? Cùng lắm thì ta ra mặt bổ khuyết Phi Tiên Tông một số pháp khí, dù sao cũng nên là có thể đi. Đại hoàng tử biểu lộ khinh thường nói. Nghe đến đó, Lý Thanh Minh đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Ban đầu đi ra ngoi đầu lên Ngự Hỏa Tông xác suất lớn là bị Ngự Thú Tông chỉ thị, muốn thăm dò một chút Phi Tiên Tông thực lực. Nếu là Phi Tiên Tông bị Ngự Hỏa Tông tùy ý nắm, Ngự Thú Tông tự nhiên là yên tâm. Nhưng Lệ Phi Vũ xuất thủ triệt để làm rối loạn Ngự Thú Tông kế hoạch, Lý Thanh Minh cùng thập tứ hoàng tử đối thoại để Ngự Thú Tông cảm thấy không ổn, lúc này thì trong bóng tối phái người đi rời cứu binh. Cái này cứu binh cũng là trước mắt đại hoàng tử. Như thế cũng liền có thể nói tới thông, Ngự Thú Tông Triệu trưởng lão vì sao chậm chạp không chịu tỏ thái độ, rõ ràng cũng là đang trì hoãn thời gian. Một điểm đền bù tổn thất mà thôi, ta Phi Tiên Tông cũng không để vào mắt. Liền xem như trung phẩm linh mạch, đối với ta Phi Tiên Tông cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá đã đại hoàng tử lời đã nói đến phân thượng này, ta Phi Tiên Tông luôn luôn muốn tỏ thái độ độ. Lý Thanh Minh đứng dậy cười ha hà nói. Phi Tiên Tông tông chủ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới như thế nhận biết đại thể, để cho ta rất là ngoài ý muốn à. Đại hoàng tử kinh ngạc mở miệng. Ha ha, đại hoàng tử có thể là hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là, Phi Tiên Tông đối Ngự Thú Tông khởi xướng tông môn khiêu chiến. Lý Thanh Minh cao giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người là bị Lý Thanh Minh lời này giật nảy mình. Thì liên cái kia đứng tại đám người phía sau nhất chán trường thiếu niên, cũng là ánh mắt lộ ra tinh quang, dường như phát hiện cái gì có ý tứ sự tình. Chương 16, câu người mắc câu. Tham Lam đại hoàng tử. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Huyền vực đã có mấy chục năm không có khởi xướng qua tông môn khiêu chiến a. Còn không phải thế, nếu là không có Thâm Cửu đại hận lại có cái nào cái tông môn sẽ làm loại chuyện này? Cái này Phi Tiên Tông tông chủ thật sự là hồ đồ a. Tông môn khiêu chiến một khi khởi xướng cũng là không chết không thôi cục diện. Đến lúc đó lại cái kia kết cục như thế nào? Ngự Thú Tông cùng Phi Tiên Tông cùng là tứ cấp tông môn, hắn nội tình thật không đơn giản. Cái này Phi Tiên Tông tông chủ còn quá trẻ chút, quá vội vàng. Bốn phía nhất thời nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu lấy cái nhìn của mình. Thiên Huyền vực từ xưa đến nay thì có một quy củ, nếu là hai cái tông môn có không thể điều hòa mâu thuẫn, một phương có thể khởi xướng tông môn khiêu chiến. Lên tới tông chủ, xuống đến tạp dịch đệ tử, đều có thể tham chiến. Đánh cược cánh mạng, đánh bạc lên tông môn vinh diệu, vì tông môn mà chiến, thẳng đến một phương nhận thua. Phe thắng thu hoạch được sở hữu, phe thua mất đi hết thảy. Tông môn khiêu chiến còn có một cái ngầm thừa nhận quy củ, cũng là chỉ có thể ở ngang cấp tông môn ở giữa khởi xướng. Cứ việc các tông môn ở giữa thường có ma sát, có thậm chí sớm đã oán hận chất chứa đã lâu, nhưng không có một cái tông môn nguyện ý tùy tiện khởi xướng tông môn khiêu chiến. Mấy trăm năm qua, Thiên Huyền Vực khởi xướng tông môn khiêu chiến một cái tay tính ra không quá được. Không hề nghi ngờ, mỗi lần tông môn khiêu chiến đều là thảm liệt dị thường, song phương tử thương vô số. Coi như thắng, cũng tránh không được nguyên khí đại thường, tông môn từ đó không gượng dậy nổi, biến thành tam lưu tông môn. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Đại hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đứng dậy hít mắt, lạnh lùng mở miệng. Chỉ là tông môn khiêu chiến mà thôi, chẳng lẽ ngự thú tông sợ? Lý Thanh Minh hơi nhếch khóe môi lên. Chê cười, tông môn khiêu chiến há có thể cho đùa. Ngự thú tông dựa vào cái gì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Ngươi Phi Tiên Tông lại có gì tư bản? Chỉ bằng ngươi mấy người này? Đại hoàng tử ngữ khí không vui nói. Việc này chuyện rất quan trọng, Phi Tiên Tông không ngại lại suy nghĩ một chút. Ngự thú tông thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thập tứ hoàng tử mở miệng khuyên can. Điện hạ không cần phải lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Gặp Lý Thanh Minh nói như thế, thập tứ hoàng tử do dự một chút cuối cùng không có tiếp tục mở miệng. Hắn đã sớm nhìn ra Lý Thanh Minh không đơn giản, trong lúc phất tay có nói không rõ ràng khí độ, liền phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đã Lý Thanh Minh khăng khăng muốn tiến hành tông môn khiêu chiến, hắn cũng không cần phải một mực ngăn đón, nói được là được rồi. Đại hoàng tử nói không sai, Ngự thú tông có thể tiếp nhận tông môn khiêu chiến, nhưng không biết Ngự thú đối với cái này vật cảm giác không có hứng thú. Này vòng tên là Ngự thú hoàn, trung phẩm pháp bảo, có thể khống chế hai cái nguyên anh kỳ yêu thú. Lý Thanh Minh đối với đại hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, trong tay đã là nhiều hơn một cái lớn chừng ngón cái màu vàng kim vòng tròn. Trung phẩm pháp bảo. Ngự thú hoàn mới vừa xuất hiện, Ngự thú tông Triệu trưởng lão lập tức ngồi không yên, hai mắt sáng lên nhìn lấy Lý Thanh Minh trong tay Ngự thú hoàn, hận không thể trực tiếp tới đem Ngự thú hoàn cướp đi. Ngự thú hoàn mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng là phá lệ thích hợp Ngự thú tông tu sĩ, đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu là Ngự thú tông nguyên anh tu sĩ có thể được đến cái này Ngự thú hoàn, trực tiếp liền có thể thêm ra hai cái nguyên anh kỳ yêu thú đến, thực lực đem về tăng nhiều, nói là nguyên anh kỳ bên trong vô địch cũng không đủ. Còn chưa đủ. Đại hoàng tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái kia lại thêm cái này đâu? Địa phẩm công pháp Huyền Âm Hóa Huyết không biết Ngự thú tông hóa thần kỳ tu sĩ có cần hay không. Lý Thanh Minh trong tay quang mang lóe lên, lần nữa xuất ra một bản công pháp tới. Vệ đúc cỡ, địa phẩm công pháp. Cái này Phi Tiên Tông giàu có như vậy sao? Hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện công pháp, cái này ai có thể chịu được a? Tại Lý Thanh Minh xuất ra địa phẩm công pháp về sau, đông đảo tông môn lập tức trong mắt một mảnh hỏa nhiệt. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, địa phẩm công pháp đã là xa không thể chạm tồn tại. Chỉ cần đem đất này phẩm công pháp đem tới tay, cái kia tông môn thì tương đương với có ngũ cấp tông môn tiềm lực, tấn thăng ngũ cấp tông môn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn chưa đủ. Giờ phút này đại hoàng tử biểu lộ đã có chút thay đổi, nhìn về phía Lý Thanh Minh ánh mắt cũng có chút là lạ. Đại hoàng tử đừng nội, còn có đồ tốt. Đạo anh đan, địa phẩm đan dược, có thể trực tiếp đem tu sĩ tu vi tăng lên đến nguyên anh kỳ, lại không ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Ta tin tưởng đại hoàng tử hẳn phải biết viên đan dược này chân quý a. Lý Thanh Minh trong tay lần nữa hào quang lóe lên, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ đến, cho đại hoàng tử tăng thêm một mùi lửa. Bình ngọc mở ra, nhất thời đan mùi thơm khắp nơi, truyền khắp toàn trường. Đang nghe đạo anh đan trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trung phẩm pháp bảo cùng địa phẩm công pháp coi như xong, tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng nếu là vận khí thật tốt nói không chừng liền có thể theo nơi nào đó trong động phủ đạt được. Nhưng cái này đạo anh đan cũng có chút không hợp tói thường a. Đây chính là địa phẩm đan dược a. Luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới đỉnh cấp đan dược. Loại vật này là có thể xuất hiện tại Phi Tiên Tông trong tay sao? Hiệu quả cũng quá bất hợp lý, vậy mà có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Đó là cái khái niệm gì? Một cái thiên tài nếu là có thể từ nhỏ ăn vào cái này đạo anh đan, vậy hắn khởi điểm cũng là nguyên anh kỳ. Không biết muốn tiết kiệm đi bao nhiêu tu hành thời gian, chờ tên thiên tài này lớn lên còn chịu nổi sao? Tấn thăng hóa thần quả thực không nên quá nhẹ nhõm, liền xem như luyện hư vấn đề cũng không lớn. Quả thực cũng là bất hắc. Bực này kinh khủng đan dược tại Thiên Huyền vực căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Liền xem như thật có, cũng là bị giấu đến xích sao, sẽ không ngốc đến lấy ra. Mặc dù là đạo anh đan đối luyện hư kỳ tu sĩ không có tác dụng gì, đối với một số lão quái vật tới nói, đạo anh đan giá trị thậm chí so phổ thông địa phẩm đan dược càng cao. Nếu là cầm trong tay có đạo anh đan tin tức thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đi cuồng. Dù sao liền xem như lão quái vật cũng có hậu bối, nếu để cho hậu bối tuyệt đỉnh thiên tài làm ra cái này đạo anh đan, lại có lão quái vật hộ giá hộ tống, cái kia hậu bối tương lai thành tựu quả thực không thể tưởng tượng. Vừa mới xuất ra mấy thứ này chính là Lý Thanh Minh nhận lấy Tô Bạch sau lấy được hệ thống khen thưởng, trung phẩm pháp bảo cùng địa phẩm công pháp là sử dụng thanh đồng đạo cụ thể mở ra, đến mức đạo anh đan thì là tấm kia chân quý bạch ngân đạo cụ thể mở ra. Tuy nhiên ai cũng biết tiền tài không để ra ngoài, nhưng Lý Thanh Minh chính là muốn xuất ra tới cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn trông mà thèm, điên cuồng, thậm chí mất lý trí. Chính là muốn cầm đồ tốt câu bọn hắn mắc câu. Nếu là còn không vừa lòng, Lý Thanh Minh còn có thể xuất ra thứ càng tốt đến, không sợ bọn họ không tiếp thụ tông môn khiêu chiến. Đại hoàng tử, những thứ này đủ tư cách sao? Lý Thanh Minh cười mỉm nhìn về phía đại hoàng tử. Giờ phút này đại hoàng tử biểu lộ cũng sớm đã thay đổi, lộ ra không che giấu chút nào ánh mắt tham lam, nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Minh trong tay đạo anh đan. Đầy đủ, đầy đủ. Ngươi mấy thứ này trước do ta thay bảo quản, ngươi xem coi thế nào. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Lý Thanh Minh trong tay đạo anh đan, không che giấu chút nào trong mắt tham lam, thì liếm láp mặt mũi mở miệng. Tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, hắn cũng không để ý cùng thể diện, muốn trước tiên đem đạo anh đan đem tới tay. Liên theo đại hoàng tử nói đến, qua mấy ngày ta sẽ dẫn đệ tử bái phòng ngự thú tông. Bất quá chờ tông môn khiêu chiến sau khi kết thúc, đại hoàng tử cũng không nên quên đem đồ vật trả lại. Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đúng là đồng ý. Bộ dáng kia liền phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lý Thanh Minh hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn chỉ nói nửa câu, còn có nửa câu không nói. Nếu là không trả, cái kia đại phụng cũng không có tồn tại cần thiết. Chương 17, Màu Lam Thiên Tư, Định Quân Hầu phủ tiểu hầu gia. Tại Định Gia Phi Tiên Tông cùng Ngự Thú Tông tông môn chi sau khi chiến đấu, Thang Tiên Đại hội chính thức bắt đầu. Vô số phàm nhân tại quân đội duy trì trật tự phía dưới bắt đầu theo thứ tự kiểm trắc thiên tư. Đại phụng Vương Triều sớm đã có chuẩn bị, sớm tại dưới đài cao hoạch xuất ra mấy cái to lớn sân bãi, mỗi cái sân bãi đều sắp đặt một khối để mà khảo thí thiên tư bia đá, trước từ vô số trong phàm nhân sàng chọn ra nắm giữ tu luyện tư chất phàm nhân, lại từ các tông môn chọn lựa đệ tử. Chắc thí thạch bia không ngừng tỏa ra ánh sáng, mỗi sáng một lần đều gây nên vô số kinh hô. Khảo thí ra thiên tư có nhan sắc phân chia, phân biệt là bạch, lục, lam, tử, kim ngũ đẳng, tuy nhiên ánh sáng sáng lên nhiều là màu trắng, nhưng cũng là để vô số phàm nhân hâm mộ ghê gớm. Màu trắng thiên tư mặc dù là kém nhất nhất đẳng, nhưng cũng có thể tu hành, chỉ bất quá tiềm lực có hạn, trúc cơ kỳ đã là có thể đạt tới cực hạn. Những người này phần lớn chỉ có thể trở thành các tông môn ngoại môn đệ tử, lớn hơn một chút tông môn thậm chí chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử, cơ hồ xem như trong tông môn lớn nhất hạng chót không có nhất địa vị một loại người. Nhưng đợi đến Hạ Sơn trở về nhà, vậy liền lập tức lắc mình biến hóa, trở thành những nơi có mặt mũi đại nhân vật, thân phận địa vị lập tức thì không đồng dạng. Lý Ngũ, màu trắng thiên tư. Tôn Như Hải, màu trắng thiên tư. Lại là màu xanh thiên tư. Một cái trong sân bia đá đột nhiên sáng lên màu xanh quang mang, một tên tướng mạo chất phát mặc lấy thô bố y thiếu niên một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt màu xanh quang mang, có chút không biết làm sao. Thiếu niên xuất thân thấp hèn, vốn là đến Linh An thành tìm nơi nương tựa họ hàng thân thích, lấy cái sinh kế. Đúng lúc Thăng Tiên đại hội tổ chức, thì suy nghĩ đến thử thời vận, không nghĩ tới lại kiểm trắc ra màu xanh thiên tư, trong nháy mắt cải biến chính mình vận mệnh quy tích. Một tên khuôn mặt thanh tú kiệt ngao công tử ca, tại mấy cái gia nô cùng đi đồng dạng kiểm trắc ra màu xanh thiên tư, làm cho người ta trong đám phú thương cười đến không ngậm miệng được, trực tiếp liền lấy ra một bao lớn bạc hiện trường tán. Tình cảnh tương tự tại Thăng Tiên đại hội không ngừng xuất hiện, có người hoan hỉ, cũng có người thất lạc. Ngoảnh một cái hơn nửa ngày, hiện trường phàm nhân hơn phân nửa đã đo xong thiên tư. Đáng tiếc là, nhiều như vậy trong phàm nhân đúng là không có xuất hiện một cái màu lam thiên tư, không khỏi để đông đảo tông môn có chút thất vọng. Thật sự là một giới không bằng một giới à, đoán chừng lần này Thăng Tiên đại hội hơn phân nửa là không ra được màu lam thiên tư thiên tài. Một tên tiểu tông môn tông chủ lắc đầu cảm thán, ngươi cho rằng màu lam thiên tư là rau cải trắng? Đây chính là nắm giữ có thể tấn thăng hóa thần tiềm lực, liền xem như có thể đến với ngươi. Một cái khác tiểu tông môn tông chủ mở miệng nói móc nói, ngươi xem một chút ngươi, không tới phiên ta còn không thể ta xem một chút, ta hâm mộ còn không được. Hai người lập tức ngươi một miệng ta một miệng đấu. Mau nhìn, là màu lam thiên tư. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, trong sân bia đá đột nhiên bị ánh sáng màu lam chói mắt bao khỏa, lập tức dâng lên một đạo cao mấy chục mét to lớn quang trụ. Một tên mặc lấy tinh luyện áo đen che lấp thiếu niên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt như lao, ngạo nghễ mà đứng ngay tại chỗ. Đây không phải Định Quân Hầu phủ tiểu hầu gia sao? Trong đám người có mắt sắc liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên thân phận. Định Quân Hầu, tiểu hầu gia, rất nổi danh sao? Nghe lời này, lập tức có người nghi ngờ hỏi. Liên đại danh Định Quân Hầu ngươi cũng không biết, ngươi là từ cái nào xó xỉnh tới? Định Quân Hầu thế nhưng là ta đại phụng quân thần, trong tay chấp trưởng 30 vạn đại quân, quyền hành ngập trời. Phía Bắc Thiên Nguyên, phía Nam Đại Tấn, có thể cũng không thiếu tại Định Quân Hầu trong tay ăn thiệt thòi. Đến mức tiểu hầu gia, bình thường người còn thật cũng không biết, hắn bình thường cực kỳ điệu thấp, rất ít lộ diện. Theo tin tức đáng tin, hắn tuổi còn nhỏ thì đã có kim đan kỳ tu vi. Tiểu hầu gia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể? Không phải là ngươi nói bừa a? Có người lập tức không tin. Tiểu hầu gia phụ thân Định Quân Hầu không cần nhiều lời, đây chính là chân thật trong núi thây biển máu lăn ra đến nguyên anh tu sĩ, mẫu thân càng là tứ cấp tông môn tiên giám tông trưởng Lao Thanh Ly thế tử, có cường đại như thế phụ mẫu làm sao lại không thể? Như thế bối cảnh thiên tài vì sao muốn tới tham gia Thăng Tiên đại hội? Nhân gia tới tham gia Thăng Tiên đại hội cũng là đi cái lướt qua, cuối cùng khẳng định là muốn bái nhập tiên giám tông. Người này giơ động trong tay quả giấy, chậm rãi mà nói: "Các hạ là người nào? Vậy mà biết được như thế rõ ràng. Tại hạ bất tài, người đưa tên hiệu người chuyện gì cũng biết. Ta đại phụng cảnh nội, to to nhỏ nhỏ liền không có ta không biết sự tình. Quay đầu chư vị nếu là muốn mua tin tức có thể tìm ta, khẳng định giảm giá." Người chuyện gì cũng biết đối với bên cạnh mọi người cười hát hắc nói: "Cái gì? Lại là màu lam thiên tư?" To lớn màu lam quang trụ trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, bao quát Lý Thanh Minh ở bên trong, bất quá Lý Thanh Minh lại đối cái này tiểu hầu gia không có hứng thú gì, chỉ là màu lam thiên tư còn không đáng đến làm cho hắn thu vì đệ tử, chỉ là hiếu kỳ nhìn mấy lần. Những tông môn khác đã có chút ngồi không yên, đứng dậy thì hướng về tiểu hầu gia nhìn qua. "Đàng Nhi, mau tới đây." Ngồi tại vị trí trung tâm nhất một tên đầy đặn thiếu phụ đột nhiên ôn nhu mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sủng ái. Thiếu phụ dáng người nõn nang, ngực nở mông cong, người mặc một bộ màu tím váy dài, như ẩn như hiện ở giữa lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, tản mát ra một loại độc thuộc tại thành thục nữ tử vận vị, trong lúc giơ tay nhấc chân khiến người ta một trận tâm thần chập chờn. Tuy nhiên thiếu phụ trên mặt được khinh bạc mạng che mặt, nhưng là khó có thể che giấu hắn mỹ lệ, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Là Thanh Ly tiên tử. Thanh Ly tiên tử thật sự là phong thái vẫn như cũ a. Thanh Ly tiên tử tu vi đã tới Nguyên Anh đỉnh phong, tin tưởng không bao lâu liền có thể càng tiến một bước, vì ta Thiên Huyền vực lại thêm một tên hóa thần tu sĩ. Thanh Ly tiên tử vừa mở miệng, lập tức liền có rất nhiều người đứng ra nói chuyện, trong lời nói đều là thổi phồng chi ý. Thanh Ly tiên tử chỉ là nhàn nhạt nhìn những người này liếc một chút, cũng không nói chuyện, không khí hiện trường nhất thời có chút lung túng. Thanh Ly tiên tử lúc còn trẻ thế nhưng là Thiên Giám Tông tiên tư tốt nhất đệ tử, bất luận là giải vẫn là tu vi đều là không thể nói, tự nhiên là không thể thiếu người theo đuổi. Bất quá đáng tiếc là rất nhiều thiên tài nàng đúng là một cái cũng không vào được mắt, ngoài dự liệu lựa chọn còn tuổi trẻ còn chưa có địa vị hôm nay Định Quân Hầu, để không ít người đấm ngực dậm chân hâm mộ quá sức. Tại rất nhiều tứ cấp trong tông môn, Thiên Giám Tông xem như so sánh đặc thù một cái. Môn nhân đệ tử thưa thớt, lại lấy nữ đệ tử chiếm đa số. Nhưng Thiên Giám Tông đối đệ tử thiên tư yêu cầu lại là cực cao, nắm lấy thả thiếu không ngờ ý nghĩ, đã có không ít năm không có tuyển nhận qua đệ tử. Tuy nhiên như thế, nhưng là không ai dám can đảm xem nhẹ Thiên Giám Tông, nếu là gặp phải Thiên Giám Tông người, phần lớn đều là đứng xa mà trông. Muốn hỏi vì sao? Tự nhiên là Thiên Giám Tông những cái kia người nữ đệ tử cực kỳ mang thù, hơi có đắc tội liền sẽ về tông môn cáo trạng, sau đó lại tổ đoàn đến cửa trả thù. Đã từng có không ít tông môn tại Thiên Giám Tông dưới tay bị nhiều thua thiệt, dân gia tự nhiên cũng liền giải trí nhớ. Đánh không lại, trốn tránh điểm còn không được sao? Thăng Thiên Đại Hội như thế thịnh sự, Thiên Giám Tông cũng chỉ là tới giải rác mấy người. Trước đó bất luận là Phi Tiên Tông trở lại tứ cấp tông môn, vẫn là Đại Hoàng Tử đăng tràng định ra tông môn khiêu chiến, Thiên Giám Tông người đều không nói chuyện, liền phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Thằng đến Tiểu Hầu gia kiểm chắc ra màu lam tiên tư, Thanh Ly tiên tử mới xem như mở miệng. Nguyên bản còn đối Tiểu Hầu gia có chút ý nghĩ tông môn theo người khác chỗ đó một giải, lập tức liền gây mất tâm lý tưởng niệm, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chương 18, Mưu đồ bí mật, Hắc Lân Vũ Xà, khiếp sợ thập tứ hoàng tử. Kiểm tra hết thiên tư, Thăng Thiên Đại Hội ngày thứ nhất quá trình liền xem như kết thúc. Cái này kiểm tra thiên tư chỉ tính là đi cái lướt qua, các tông môn cũng là ngồi tại trên đài cao nhìn lấy, lẫn nhau ở giữa tâm sự, câu thông cảm tình. Ngày thứ hai nhật trình mới xem như màn kịch quan trọng. Ngày thứ hai không chỉ các tông môn sẽ chọn lựa đệ tử thu làm môn hạ, sẽ còn tiến hành kịch liệt lôi đài thi đấu, tranh đoạt cái kia phần áp trục thần bí khen thưởng. Đương nhiên, lôi đài thi đấu cũng là có một số điều kiện hạn chế, tối cao chỉ cho phép kim đan kỳ tu sĩ tham gia, để tránh đẳng cấp cao tông môn khi dễ đẳng cấp thấp tông môn. Có thể không nên coi thường phần thưởng này, phần này khen thưởng chính là từ Thiên Huyền Bực Tam Đại Hóa Thần tu sĩ cung cấp, sinh ra từ Thiên Huyền Bực bên trong nơi nào đó cực kỳ nguy hiểm bí cảnh, chân quý dị thường. Tuy nhiên phần thưởng này đối Hóa Thần tu sĩ tính không được cái gì, nhưng đối phổ thông tông môn tới nói lại là không tầm thường bà bối. Bởi vậy mỗi giới Thăng Thiên Đại Hội các tông môn đều là mạo đủ tình đi tranh đoạt, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, đặc sắc cực kỳ. Linh An Thành một tòa lịch sự tao nhã trong đình viện. Đại Hoàng Tử điện hạ, cái kia Phi Tiên Tông xem ra không đơn giản a. Không biết từ nơi nào mời tới cái Nguyên Anh kỳ thiên tài giúp đỡ, ta sợ cái kia tông môn khiêu chiến. Ngự Thú Tông Triệu trưởng lão có chút lo lắng, ấp á ấp úng nói: "Ngươi Ngự Thú Tông đệ tử đông đảo, còn sợ hắn Phi Tiên Tông hay sao? Hắn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngươi Ngự Thú Tông chẳng lẽ không có sao? Ta đã sai người trong bóng tối đã điều tra Phi Tiên Tông, Phi Tiên Tông từ trên xuống dưới cũng chỉ có mấy người này mà thôi, ta cũng không tin hắn Phi Tiên Tông còn có thể biến ra mấy cái Nguyên Anh tu sĩ hay sao. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, ngày mai lôi đài thi đấu trước hết thăm dò Phi Tiên Tông nội tình, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đầu, đến lúc đó hẳn ra mấy vị thiên tiêu cũng sẽ ra tay." Đại Hoàng Tử hơi nhếch khóe môi lên, nghiêm chỉnh một bộ đã tính trước bộ dáng. "Điện hạ, cái kia mấy thứ đồ?" Triệu trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò. "Ta chỉ cần cái kia đạo anh đan, còn lại khác biệt đều là ngươi Ngự Thú Tông, đến lúc đó ta cũng sẽ trong bóng tối giúp đỡ, an bài phụ hoàng bên người đại cung phụng đến ngươi Ngự Thú Tông tọa trấn. Một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Cái này Phi Tiên Tông, ta ăn chắc." Đại Hoàng Tử ánh mắt biến đổi, khí tức trong nháy mắt biến đến lăng lệ. "Như thế vậy liền quá tốt rồi. Đại cung phụng thế nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, có đại cung phụng xuất thủ, Phi Tiên Tông mọi người chẳng qua là một đám ô hợp, phất tay thì có thể đem hủy diệt." Triệu trưởng lão nghe xong lời này, trong nháy mắt hai mắt sáng lên bắt đầu tân bốc. Linh An Thành, Đồng Phúc khách sạn bên ngoài. "Điện hạ, ngươi vì sao muốn lao phu cố ý cùng ngươi đến đi chuyến này?" Một tên tóc đỏ như lửa phá lệ dễ thấy lao giả nghi hoặc mở miệng, có chút không hiểu. Tại lao giả bên cạnh, đứng đấy một tên khuôn mặt thanh tú áo trắng thiếu niên. Hai người không là người khác, chính là Thăng Thiên Đại Hội phía trên tiết cung phụng cùng đổi lại y phục hàng ngày đại phụng thập tứ hoàng tử. "Cái này Phi Tiên Tông thế nhưng là không đơn giản a. Ngươi có biết ngũ cấp tông môn Đạo Nguyên Tông vì sao hôm nay không có tới?" Thập tứ hoàng tử nói một cách đầy ý vị sâu xa. "Đạo Nguyên Tông thân là ngũ cấp tông môn, từ trước đến nay không nhìn chúng cái này Thăng Thiên Đại Hội, không đến vậy là chuyện hợp tình hợp lý, có gì kỳ quái?" Thiết cung phụng nhàn nhạt mở miệng. "Sự tình cũng không phải là như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Theo ta được biết, Đạo Nguyên Tông đã sớm đến rồi. Không chỉ tới vẫn là Đạo Nguyên Tông đạo tử Lục Ly." Thập tứ hoàng tử híp mắt nói. "Lại là hắn?" Thiết cung phụng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc mở miệng. "Đạo Nguyên Tông đạo tử Lục Ly, tuổi còn trẻ liền có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại từ nơi nào đó bí địa thu được thần bí lôi bộ trên xa, tự tu luyện đến nay bại vào kỳ thủ thiên tài như cá giết sang sông, ép tới Thiên Huyền vực thế hệ trẻ tuổi không thở nổi. Còn có truyền ngôn nói Lục Ly thân có đặc thù thể chất, chờ hắn đem thể chất kích hoạt, như vậy Thiên Huyền vực đem lại vô địch thủ, coi như phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu cũng là khó gặp địch thủ. Lục Ly cùng Phi Tiên Tông lại có quan hệ gì?" Thiết cung phụng có chút ngộng.
Phi Tiên Tông tông chủ bên người cái kia tên là Tô Bạch thiếu niên, trước đó vài ngày đắc tội Hồng Loan, bị Hồng Loan mỗi ngày buộc dạ phố, bây giờ lại xuất hiện tại Phi Tiên Tông, còn trở thành Phi Tiên Tông đệ tử. Hồng Loan cùng Lục Ly quan hệ ngươi cũng biết, vốn nên xuất hiện Lục Ly chưa từng xuất hiện, Hồng Loan mấy ngày nay cũng có chút kỳ quái, ngươi không cảm thấy đây hết thảy rất kỳ quặc sao? Thập tứ hoàng tử nói một cách đầy ý vị sâu xa. Điện hạ quả nhiên là tâm kế hơn người, xem ra lúc trước ta không có chọn lựa người. Tiết Cung Phụng trong nháy mắt giật mình, lập tức phát ra cởi mở tiếng cười. Sư tôn, thập tứ hoàng tử cầu kiến. Lệ Phi Vũ cung kính hành lễ, sau đó mở miệng. Để hắn vào đi. Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng. Thập tứ hoàng tử cùng Tiết Cung Phụng hai người vừa tới, Lý Thanh Minh thông qua thần niệm liền đã biết, hai người nói chuyện với nhau hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỗ lấy đồng ý gặp hắn, là bởi vì hắn cảm thấy thập tứ hoàng tử là người thông minh. Lại thêm Thăng Tiên Đại hội phía trên hai người vì Phi Tiên Tông sự tình mở miệng, thậm chí không tiếc đắc tội cùng là tứ cấp tông môn Ngự Thú Tông. Đã nhân gia đã biểu lộ thiện ý, còn chủ động đăng môn bái phỏng, dù sao cũng nên là muốn gặp một lần. Lý tông chủ, đã trễ thế như vậy có nhiều cái dậy, xin hãy tha lỗi. Thập tứ hoàng tử đem tư thái thả rất thấp, hơi hơi không người mở miệng. Còn chưa kịp cảm giác tạ điện hạ Thăng Tiên Đại hội phía trên trượng nghĩa nói thẳng, điện hạ không cần khách khí. Đã trễ thế như vậy, điện hạ tới này là có chuyện a? Lý Thanh Minh mỉm cười. Chắc hẳn Lý tông chủ cũng đã đoán được ta ý đồ đến, ta thì không vòng vèo tử. Đại hoàng tử hôm nay phái ra thủ hạ điều tra Phi Tiên Tông tình báo, trong cung lại chuyển tới tin tức, đại cung phụng đem sẽ ra tay, trợ giúp Ngự Thú Tông thắng được tông môn khiêu chiến. Như Phi Tiên Tông cần, ta chắc chắn tận đem hết khả năng. Thập tứ hoàng tử chậm rãi mở miệng, đem chính mình nắm giữ tin tức nói một lần. Làm phiên điện hạ phí tâm, việc này không quan trọng. Điện hạ cùng ta Phi Tiên Tông rất có ngọn nguồn, hôm nay lại cố ý đến đi chuyến này, vật này thì tặng cho điện hạ. Lý Thanh Minh biểu lộ không thay đổi, mây trôi nước chảy nói, trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một cái đồng hồ mặt tràn đầy vảy màu đen trứng lớn. Yêu thú trứng. Nhìn cái này yêu thú trứng dáng vẻ, chẳng lẽ là tứ cấp yêu thú Hắc Lân Vũ Xà? Đứng ở một bên Tiết Cung Phụng đột nhiên phát ra khiếp sợ thanh âm, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lửa nóng. Cái gì? Hắc Lân Vũ Xà? Thập tứ hoàng tử trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Thập tứ hoàng tử mặc dù chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng cũng là nghe nói qua cái này Hắc Lân Vũ Xà đại danh. Hắc Lân Vũ Xà chính là tứ cấp yêu thú bên trong dị chủng, mười phần hi hữu hiếm thấy, bởi vì toàn thân vảy giáp màu đen cùng sau lưng hai cánh mà nổi tiếng, tại tứ cấp yêu thú linh thú bên trong xếp hạng thứ 3. Hắc Lân Vũ Xà tính cách hung tàn, chuyên môn bắt giết đồng loại làm thức ăn, là xa loại yêu thú bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đáng sợ nhất là, cái này Hắc Lân Vũ Xà chỉ muốn thành niên liền có thể cầm giữ có tương đương tại tu sĩ nguyên anh kỳ lực lượng, đáng sợ cùng cực. Nếu là có thể tìm đến một ít vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo vì đó tăng lên huyết mạch, thậm chí có như vậy một tia cơ hội lột đi xà thân hóa thành giao long. Đến lúc đó thì không gọi Hắc Lân Vũ Xà, mà chính là Hắc Lân Giao. Hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, vô cùng kinh khủng Hắc Lân Giao. Chương 19, đại hoàng tử tính kế, Hàn gia thiên kiêu Hàn Mộ Linh. Vật này quá mức quý giá, ta sao có thể muốn? Thập tứ hoàng tử mới từ trong lúc khiếp sợ bình phục tới, lập tức gấp vội mở miệng. Đồ chơi nhỏ mà thôi, tính không được cái gì, đã cho ngươi tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Lý Thanh Minh tùy ý trả lời một câu. Đồ chơi nhỏ. Nghe Lý Thanh Minh mà nói về sau, thập tứ hoàng tử trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là trưởng thành cũng là nguyên anh kỳ cường đại yêu thú a. Lý Thanh Minh vậy mà nói Hắc Lân Vũ Xà chứng là đồ chơi nhỏ. Hắn thập tứ hoàng tử cũng đã gặp qua các mặt của xã hội người, thì chưa nghe nói qua ai có thể tài đại khí thô đến loại tình trạng này, liền tứ cấp yêu thú đều không xem ra gì. Tuy nhiên Hắc Lân Vũ Xà trưởng thành cần thời gian, nhưng là cũng không cần hao tổn phí cái gì tài nguyên, chỉ cần tìm đến đầy đủ huyết thực là đủ. Nếu là nuốt huyết thực đủ nhiều, thậm chí có thể tăng tốc nó trưởng thành. Đối với thập tứ hoàng tử tới nói, cái kia một điểm huyết thực căn bản liền không coi là cái gì, cơ hồ tương đương tại trắng trắng được một cái nguyên anh. Mà lại không nên quên, Hắc Lân Vũ Xà còn có thể tiếp tục trưởng thành, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng thậm chí có thể tấn thăng trở thành ngũ cấp yêu thú. Thập tứ hoàng tử trong lúc nhất thời có chút rối rắm, nhưng gặp Lý Thanh Minh cũng không có khách sáo ý tứ, mà là thật muốn tặng cho hắn, hắn cũng thì không chối từ nữa, tâm tình kích động đem yêu thú trứng thu vào, sau đó mang theo Tiết Cung Phụng rời đi Đồng Phúc khách sạn. Sư tôn, ngài đối cái này thập tứ hoàng tử ấn tượng không tệ. Một bên Tô Bạch nhịn không được mở miệng hỏi. Thập tứ hoàng tử là người thông minh, lại cùng cái kia đại hoàng tử không hợp nhau, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, tuy nhiên đại hoàng tử không xứng cùng ta Phi Tiên Tông là địch, nhưng nếu là hắn thật sự bị ma quỷ ám ảnh, đại phụng vẫn là cần phải có cá nhân chủ sự. Lý Thanh Minh cười nhạt một tiếng. Sư tôn, ý của ngài là? Tô Bạch trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đã minh bạch Lý Thanh Minh ý tứ. Hắn không nghĩ tới, sư tôn đúng là chỉ đơn giản như vậy quyết định đại phụng tương lai, địa vị tôn sùng đại phụng hoàng tử cũng chẳng qua là một hạt quân cờ, mà nắm cờ người cũng là Lý Thanh Minh. Ngày kế tiếp, Thăng Tiên đại hội, các tông môn sớm đã sớm tới, tiên tĩnh chờ đợi đại hội bắt đầu. Dựa theo quá trình, các tông môn đầu tiên là đối hôm qua khảo thí ra thiên tư phạm nhân tiến hành chọn lựa, tuyển ra vừa ý người thu làm tông môn đệ tử. Cầm giữ có thiên tư người tổng cộng 23, trong đó phần lớn là màu trắng thiên tư, bị các sơ cấp tông môn chia cắt, màu xanh thiên tư 3 người, bị ngoại trừ Phi Tiên Tông bên ngoài tứ cấp tông môn chia cắt. Tuy nhiên những cái kia sơ cấp tông môn đối với mấy cái này màu xanh thiên tư đệ tử rất là trông mà thèm, nhưng không biết sao thực lực không bằng người, chỉ có trông mong nhìn phần. Coi như tứ cấp tông môn không cùng bọn hắn đoạn, ba người kia cũng sẽ không bị điên đến bái nhập sơ cấp tông môn. Tông môn ở giữa mỗi kém ra nhất cấp, trên lệch giống như khoảng cách, trong đó kém không chỉ có là tông môn thực lực, còn bao gồm lấy tài nguyên, công pháp, pháp bảo trở một loạt đồ vật. rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời không cách nào đột phá bình cảnh, cũng là bởi vì kém cái kia một điểm công pháp, cái kia một điểm tư nguyên, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thời gian khổ khổ đấu. Đến mức Định Quân hầu phủ tiểu hầu gia, lần này thăng thiên đại hội duy nhất màu làm thiên tư, thì là không hề nghi ngờ bị Thiên Giám Tông thu làm môn hạ. Gặp các tông môn dẹp xong đệ tử, đại hoàng tử lập tức đứng dậy cao giọng mở miệng. Hôm qua ta cùng Hàn gia chư vị thiên kiêu trò chuyện với nhau thật vui, Hàn gia thiên kiêu đối với ta đại phụng thiên tài cũng là cảm thấy rất hứng thú, ta dứt khoát thì làm chủ, để đại phụng thiên kiêu cũng tham gia lần này lôi đài thi đấu. Để cho công bằng, Hàn gia thiên kiêu nguyện ý từ bỏ lôi đài thi đấu khen thưởng. Đại hoàng tử lời này vừa nói ra, các tông môn lập tức nghị luận lên, biểu lộ khác nhau, phần lớn đều có chút bất mãn. Thẳng đến nghe thấy Hàn gia thiên kiêu nguyện ý từ bỏ khen thưởng về sau, các tông môn biểu lộ mới xem như dịu đi một chút. Điện hạ, Hàn gia thế nhưng là thiên huyền vực số một số hai thế lực, trong đó đi ra thiên kiêu ở đâu là chúng ta những thứ này tiểu tông môn có thể so sánh. Liền xem như từ bỏ khen thưởng, chúng ta những tông môn này chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Như cũng có một ít tông môn cũng không bán đại hoàng tử mặt mũi, trực tiếp thì đứng dậy phản đối. Ta cũng cân nhắc đến vấn đề này, dứt khoát thì lấy cá nhân danh nghĩa lại cho lôi đài thi đấu thêm một số tặng thưởng. Đại hoàng tử vung tay lên, lập tức liền có người bưng mấy bình đan dược đi tới, đem đan dược đưa đến đại hoàng tử trước mặt. Hóa anh đan ba bình, có thể gia tăng kim đan tu sĩ ba thành tấn thăng nguyên anh tỷ lệ. Chờ sau trận đấu, tự sẽ tặng cho các tông môn. Các vị đối cái này tặng thưởng còn hài lòng? Đại hoàng tử cười mỉm mà nhìn xem vừa mới tên kia mở miệng tiểu tông môn tông chủ. Hài lòng, hài lòng. Người kia nghe xong là hóa anh đan, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, càng không ngừng gật đầu. Gặp không ai lại nói cái gì, đại hoàng tử bàn tay lớn lần nữa vung lên, lập tức liền có người bưng que chúc đi tới, đi đến các tông môn trước mặt để các tông môn theo thứ tự rút ra. Thăng Thiên đại hội cùng sở hữu 32 cái tông môn đến, đầu tiên là 22 một tổ quyết đấu, thẳng đến quyết ra tứ cường, về sau lại tiến hành vô địch tranh đoạt. Phi Tiên tông rút được 6, quyết đấu tông môn cũng là rút được 6 tông môn, những tông môn khác cũng là như thế. Lý Thanh Minh nhìn một chút, một cái khác rút đến 6 tông môn là tam cấp tông môn thần cơ các. Thần cơ các người am hiểu cơ quan tinh xảo, khôi lỗi chi thuật, tự thân tu vi cũng không tính mạnh, nhưng là thắng ở khôi lỗi đông đảo, cực kỳ am hiểu tiêu hao chiến. Nếu là thực lực nghiền ép thì cũng thôi đi, trực tiếp thì có thể thắng được trận đấu. Nhưng nếu là thực lực tương đương, vậy coi như muốn bị thần cơ các người ngăn chặn, dùng cái kia lượng lớn khôi lỗi tươi sống kéo thua trận đấu. Đối tại bình thường tông môn tới nói, thần cơ các không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn không muốn nhất gặp phải loại kia, quả nhiên là dị thường khó chơi. Lôi đài thi đấu bắt đầu. Trận đầu tỷ thí đăng tràng chính là hai cái nhất cấp tông môn, ra sân người đều là luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản cũng không có cái gì đáng xem. Giữa hai người tỷ thí cơ bản tương đương với thái kê lẫn nhau mổ, thẳng đến trong đó một phương né tránh không kịp, bị đối diện đánh lôi đài mới xem như kết thúc. Linh phủ tông thắng, Thiên kiếm môn thắng. Đến tiếp sau trận đấu lần lượt tiến hành, bất quá đều không có cái gì sáng chói địa phương, thẳng nhìn đến các tông môn buồn ngủ. Hàn gia thiên kiêu giao đấu Cửu Tiêu tông. Theo một thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người, ào ào tinh thần tỉnh táo. Hàn gia thiên kiêu muốn lên sàn. Ta ngược lại muốn nhìn xem Hàn gia thiên kiêu là có hay không giống theo như đồn đại như vậy đáng sợ. Cửu Tiêu tông thế nhưng là tứ cấp tông môn, tại tứ cấp trong tông môn cũng coi là có phần có nội tình, đối lên Hàn gia thiên kiêu có thể chưa chắc sẽ thua. Đồng dạng đều là kim đan kỳ tu sĩ, hắn Hàn gia thiên kiêu còn có thể thượng tiên hay sao? Mọi người tại đây lập tức bắt đầu nghị luận lên, có mong đợi, cũng có khâm phục. Có thể khiến mọi người tại đây không nghĩ tới chính là ra sân lại không phải mọi người coi là cái kia hai cái Hàn gia thiếu niên, mà chính là cái kia xem ra tu vi thấp nhất Hàn gia thiếu nữ. Thiếu nữ tại vô số người nhìn soi mói leo lên lôi đài, hắn nhút nhát túi đầu, tựa như cho tới bây giờ không có bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú qua, khuôn mặt bỏ bừng, biểu hiện được có chút thẹn thùng. Hàn gia, Hàn Mộ Linh, Kim Đan sơ kỳ. Hàn Mộ Linh nhỏ giọng mở miệng, tự báo lấy thân phận. Cửu Tiêu tông, Điền Thăng, Kim Đan trung kỳ. Hàn Mộ Linh đứng đối diện một tên dáng người cường tráng thiếu niên, ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Chương 20, ngươi quản cái này gọi gấu nhỏ. Thần cơ cát, khôi lỗi bí thuật. Ta người này từ trước đến nay không khi dễ nữ nhân, nhất là ngươi loại này không có trưởng thành tiểu cô đương, ngươi xuất thủ trước đi, miễn cho một hồi không có cơ hội. Điền Thăng biểu lộ trêu tức, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi thật đúng là người tốt, vậy ta thì xuất thủ trước. Đúng rồi, ngươi cẩn thận chút, chớ bị ta gấu nhỏ thương tổn tới. Hàn Mộ Linh Như cũng dùng nàng cái kia con muỗi giống như thanh âm nói ra. Chê cười, ta một cái kim đan trung kỳ tu sĩ còn sợ ngươi cái kim đan sơ kỳ. Ngươi vẫn là. Điền Thăng vừa định trào phúng bài câu, nhưng lời nói vừa nói phân nửa người thì triệt để mộng. Tại Hàn Mộ Linh sau lưng, đột nhiên dâng lên một cái cao mấy chục mét to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân huyết hồng, giống như điên cuồng, song trưởng đấm ngực phát ra chấn thiên gào rú, sau đó đột nhiên hướng về Điền Thăng đập tới. Điền Thăng vô ý thức gọi ra bản thân cực phẩm pháp khí phòng ngự, có thể cực phẩm pháp khí tại to lớn hư ảnh trước mặt lại là giòn đến dường như một lớp giấy, trực tiếp liền bị hư ảnh nện bay ra ngoài, rơi xuống đầy trời máu tươi. Vệ đốc cờ, ngươi quản cái này gọi gấu nhỏ. Điền Thăng nặng nề mà ngã rơi xuống đất, giáng chống đỡ lấy theo trong miệng gạt ra một câu, sau đó thì nghiêng đầu một cái ngất đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Còn mọi người không giống nhau thấy rõ tình huống, Hàn Mộ Linh sau lưng huyết hồng gấu to hư ảnh liền đã rút về trong cơ thể của nàng, chỉ còn lại có xem ra người vô hại và vật vô hại Hàn Mộ Linh đứng trên đài. Mọi người vốn cho rằng hai người sẽ có một phen chiến đấu kịch liệt, dù sao Điền Thăng so Hàn Mộ Linh cao hơn lên một cái cảnh giới nhỏ. Thật không nghĩ đến chính là hai người chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy, còn mọi người không giống nhau thăm dò Hàn Mộ Linh nội tình, nàng thì lấy nghiền ép tính ưu thế nhẹ nhõm đánh bại Điền Thăng. Nha đầu này giấu thật sâu a, nguyên lai một mực đang giả heo ăn hổ. Cũng là đáng tiếc Điền Thăng, đối mặt nàng, chẳng những mất hết mặt mũi còn bị đánh thành trọng thương. Ta thấy thế nào vừa mới cái hư ảnh này có chút quen mắt, để cho ta muốn muốn. Chẳng lẽ là tứ cấp yêu thú bên trong bạo huyết xích hùng? Không sai, đúng là bạo huyết xích hùng, hơn nữa còn là thành niên kỳ bạo huyết xích hùng. Cái này Hàn gia quả nhiên là không đơn giản a, nội tình đúng là thâm hậu như thế công pháp trước đó thế nhưng là chưa từng nghe tới, vậy mà có thể khống chế yêu thú thú hồn. Quả nhiên là khủng bố. Đám người bên trong có kiến thức rộng rãi thế hệ, liếc mắt một cái liền nhận ra bạo huyết xích hùng, nhìn ra Hàn Mộ Linh công pháp một số manh mối, không khỏi cảm thán lên. Hàn Mộ Linh công pháp tu luyện tên bất tưởng, chính là Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên theo một chỗ 10 phần nguy hiểm bí cảnh bên trong lấy được tán phần công pháp. Hàn Mộ Linh từ nhỏ đã thụ Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên sủng ái, trực tiếp liền đem cái này có phần có lai lịch thần bí công pháp ban cho Hàn Mộ Linh, thế nhưng là đem Hàn gia mọi người hâm mộ không được. Công pháp này tuy nói là bản thiếu, nhưng là cường đại dị thường. Có thể tại thể nội ngưng tụ ra hồn cốt có thể đem vừa mới chết đi yêu thú thú hồn bóc ra, dung nhập thể nội hồn cốt bên trong. Xích huyết bạo hùng là tương đương với nguyên anh kỳ tứ cấp yêu thú, bởi vì đã mất đi nhục thể thực lực có chỗ yếu bớt, nhưng cũng là có được tương đương kim đan đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Đối phó chỉ là một cái kim đan trung kỳ Điền Thăng, quả thực không nên quá đơn giản. Cái này tàn phần công pháp không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn nắm giữ cực lớn tiềm lực. Theo dần dần tu luyện, ngưng tụ ra hồn cốt càng nhiều, có thể dung nhập thú hồn cũng càng nhiều. Nếu là tu luyện có thành tựu, cơ hồ tương đương tại tùy thân mang theo một chi kinh khủng yêu thú đại quân. Điều kỳ quái nhất chính là, hồn cốt bên trong thú hồn thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể theo Hàn Mộ Linh không ngừng thai nghén mà tăng cao thực lực. Hàn Mộ Linh vừa tu luyện công pháp này không bao lâu, còn chỉ ngưng tụ ra 2 khối hồn cốt, riêng là xích huyết bạo hùng dung nhập tay phải hồn cốt, liền đã cực kỳ cường đại. Bằng này nàng nhẹ nhõm đưa thân Hàn gia thế hệ trẻ tuổi trước mấy cái, một quyền phía dưới hy hữu có người có thể ngăn cản, đánh cho Hàn gia tiểu bối phục ngoan ngoãn. Đối với mọi người nghị luận, Hàn Mộ Linh có chút khẩn trương, cúi đầu nhanh như chớp thì xuống lôi đài, núp ở cái kia khuôn mặt ấm áp Hàn gia thiếu niên sau lưng. Tiểu muội, làm tốt lắm. Thiếu niên mỉm cười, vuốt ve thiếu nữ đầu lấy đó an ủi, thiếu nữ giống như đối với cái này rất là hưởng thụ, biểu lộ dần dần hòa hoãn tới. Không nghĩ tới hai người này đúng là huynh muội. Lý Thanh Minh đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, hắn liếc thấy đi ra, Hàn Mộ Linh tu luyện công pháp không đơn giản, chính là thiên phẩm công pháp bản thiếu, còn chưa thể hiện ra công pháp toàn bộ uy lực. Lấy Lý Thanh Minh tiên đế tu vi, nếu là xuất thủ thôi diễn, chỉ là thiên phẩm công pháp vài phút liền có thể cho nàng bù đắp, liền xem như lập tức sáng chế một môn thiên phẩm công pháp cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Có điều hắn lại là không có lý do giúp nàng, dù sao Lệ Phi Vũ cùng Hàn gia cựu đoán ở nơi đó. Nếu là Hàn Mộ Linh ngày sau có cơ hội tiến vào bí cảnh, tìm đến công pháp này một nửa khác, đem công pháp bù đắp, cái kia mới tính là chân chính lợi hại. Cũng coi là miễn cưỡng có tư cách trở thành Lệ Phi Vũ một khối đá mài đao. Phi Tiên Tông Tô Bạch, đối chiến thần máy các chú nho. Cũng không lâu lắm, liền đã đến phiên Phi Tiên Tông ra sân. Đi thôi. Lý Thanh Minh đối với có chút thấp thỏm Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Bạch lắc mình biến hóa theo một cái thư sinh tay trói gà không chặt biến thành tu sĩ, tuy nhiên thực lực mạnh lên nhưng tâm tính vẫn còn có chút không có chuyển biến tới. Quá trình này không thể cuối cùng, còn cần cho hắn thời gian cùng cơ hội đi lịch luyện, trưởng thành, mà lôi đài thi đấu cũng là một cái cơ hội rất tốt. Phi Tiên Tông Tô Bạch, gặp qua huynh đài. Tô Bạch lên đài, có chút khách khí đối với Chu Nho không mình hành lễ. Chu Nho tuy nhiên biểu lộ nghiêm túc, nhưng cũng là xin lỗi đáp lễ, liền xem như đánh qua bắt chuyện. Tô Bạch, đây không phải trước mấy ngày làm thơ tiểu tử kia sao? Làm sao lắc mình biến hóa thành Phi Tiên Tông đệ tử? Tiểu tử này thật sự là gặp vận may a. Vậy mà bái nhập tứ cấp tông môn, ta kém hắn cái nào rồi? Những tiên nhân này thật sự là không có ánh mắt. Ngươi có thể kéo xuống đi, nhân ra thế nhưng là đọc đủ thứ thi thư, so ngươi cái không có đầu óc quân bắc không biết mạnh bao nhiêu. Ta khuyên ngươi đừng quá tự tin. Coi như Tô Bạch thiên tư lại cao hơn, trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể tu luyện đến mức nào? Ta nhìn a, thần cơ các Chu Nho thắng chắc. Dưới đài đông đảo phàm nhân lập tức liền có người nhận ra Tô Bạch thân phận, trừng lớn hai mắt có chút không thể tin, sau đó liền bắt đầu hưng phấn mà nghị luận. Ra tay đi, để ta xem một chút tứ cấp tông môn đệ tử thực lực. Chu Nho lạnh giọng mở miệng, một tay vỗ chữ vật túi, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít mười mấy cái khối lỗi. Những khối lỗi này đều là người mặc bộ giáp màu bạc, bị áo giáp bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra màu làm quang mang chỗ chống động hai mắt, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hoa mắt màu bạc quang mang. Chu Nho tay kết pháp quyết, trước mặt khối lỗi lập tức động. Hắn bên trong bộ phận khôi lỗi quất ra bên hông trường đao màu bạc, hướng về Tô Bạch thì vây quanh. Còn có một bộ phận khôi lỗi gỡ xuống sau lưng màu bạc cung tiễn, nhắm chuẩn Tô Dương cung bắn một lượt. Trong chốc lát, Tô Bạch đã bị Chu Nho khôi lỗi phong kín sở hữu đường lui, tránh cũng không thể tránh. Chương 21, Kim Đan khôi lỗ, tam phẩm văn tâm, văn tư chảy ra. Khiến mọi người tại đây cảm thấy kỳ quái lạ. Mắt thấy Chu Nho khôi lỗi càng ngày càng gần, Tô Bạch đúng là như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cũng không có nửa điểm ý tứ muốn xuất thủ. Cái này Tô Bạch còn quá trẻ, lại là không quan tâm cứ như vậy để Chu Nho triệu hoán ra khôi lỗi. Quả thật là vừa mới tu luyện chim non, không có một chút kinh nghiệm. Ta nhìn a, hắn cũng là bị sợ choáng váng. Bằng không vì sao làm đứng tại chỗ? Ai? Những khôi lỗi kia đều là có chút cơ sơ kỳ thực lực, nhiều như vậy số lượng hắn làm sao có thể đầy đủ ngăn cản? Nhìn bộ dạng này hơn phân nửa là muốn nếm chút khổ sở đi. Gặp Tô Bạch không có động tác, Chu Nho trong lòng nhất thời cảm giác có chút không ổn, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Như Tô Bạch thật là khờ tử, lại vì sao có thể bái nhập tứ cấp tông môn? trong này tuyệt đối có vấn đề. Chu Nho ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nghĩ tới đây hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trong lòng hung ác thì phải vận dụng chính mình át chủ bài. Chu Nho lại là một tay vô chứa vật túi, trực tiếp triệu hoán ra một bộ thân cao vài mét cự đại khôi lỗi đến. Chu Nho cái này cái to lớn khôi lỗi xem ra mười phần cổ quái, tuy nói là phi cầm hình tượng nhưng là cùng mỗi một loại phi cầm cũng không giống nhau, giống như là các loại phi cầm tập hợp thể. Khôi lỗi toàn thân đen nhánh, dài 5-6 mét sắt thép vũ rực lóe ra khiếp người hàn mang, mỗi một cây lông vũ đều dường như một thanh lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc bén. To lớn song chảo giống như đại thụ, riêng là vừa nhìn liền biết cái này một cặp móng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nếu là bị bắt truy cập hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại khôi lỗi trên thân thể, mọc ra ba cái cùng loại với xà đầu, mỗi cái đầu phía trên đều khảm nạm lấy một khối to lớn linh thạch để mà cung cấp linh lực. Chu Sư Minh đúng là như thế coi trọng cái này Tô Bạch. Cái này kim đan kỳ khôi lỗi thế nhưng là Chu Sư Minh mạnh nhất át chủ bài, tiểu tử này nhất định phải thua. Chu Sư Minh làm tốt lắm. Tứ cấp tông môn lại như thế nào? Phái ra Tô Bạch dự thi rõ ràng cũng là không có coi trọng ta thần cơ các. Đã như vậy, Chu Sư Minh cũng không cần lưu thủ, thật tốt dạy hắn là người. Tại nhìn thấy cự đại khôi lỗi xuất hiện trong ngay mắt, thần cơ các đông đảo đệ tử lập tức hai mắt tỏa sáng, ngựa khí chắc chắn mở miệng, liền phảng phất thần cơ các đã thắng được thắng lợi. Chu Nho tay bắt pháp quyết, kim đan khôi lỗ ba cái đầu lập tức tỏa ra ánh sáng, ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn hí lên thanh âm, huy động hai cánh đằng không mà lên. Không nghĩ tới thần cơ các đúng là giấu sâu như vậy, cái này khôi lỗi quả thực chính là vì giết hại mà sinh. Tại nhìn thấy kim đan khôi lỗ về sau, hiện trường đông đảo tông môn không khỏi hít sâu một hơi, trong miệng phát ra cảm thán, nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình. Cái này kim đan kỳ khôi lỗi đừng nói là Tô Bạch, liền xem như thay cái kim đan trùng kỳ tu sĩ đến cũng chưa chắc có thể đối phó được. Trên trời có cái này kim đan kỳ khôi lỗi, mặt đất còn có lít nha lít nhít trúc cơ kỳ khôi lỗi, hắn Tô Bạch lấy cái gì thắng? Ông. Đúng lúc này, Tô Bạch trên thân đột nhiên sáng lên một điểm nhu hòa màu trắng quang mang, tán phát ra trận trận màu trắng gợn sóng. Tam phẩm văn tâm, văn tư chảy ra. Một viên màu trắng văn tâm theo Tô Bạch thể nội chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại Tô Bạch đỉnh đầu. Tại tam phẩm văn tâm tác dụng dưới, bốn phía thiên địa linh lực trong nháy mắt biến đến táo bạo lên, lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về Tô Bạch dũng mãnh lao tới. Độc thuộc về người đọc sách tam cảnh tu vi trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là văn tâm, lại là văn tâm. Chắc không được Phi Tiên Tông sẽ nhận lấy Tô Bạch cái này phàm nhân, chắc không được trước đó một mực nhìn không ra hắn tu vi, nguyên lai hắn thân có văn tâm. Văn tâm vừa ra, trong nháy mắt dẫn tới tại chỗ sở hữu tông môn trừng lớn hai mắt, liền xem như một mực biểu hiện được mười phần siêu nhiên tiên giám tông Thanh Ly tiên tử cũng là không khỏi mắt lộ ngưng trọng. Tại nhìn thấy văn tâm trong nháy mắt, đại hoàng tử biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi, có chút biến ảo không ngừng. Điện hạ, không cần phải lo lắng, coi như hắn có văn tâm cũng không nhất định là Chu Nho đối thủ. Gặp đại hoàng tử phản ứng, Ngự thú tông trưởng lão lập tức mở miệng. Ngu xuẩn, câm miệng cho ta. Đại hoàng tử tức giận quá lớn, trừng mắt liếc hắn một cái. Điện hạ bất giận. Ngự thú tông trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt biến đến hết sức khó xử, nói liên tục xin lỗi. Thập tứ hoàng tử đem đại hoàng tử biểu lộ nhìn ở trong mắt, hơi nhếch khóe môi lên. Thập tứ hoàng tử vốn là cùng đại hoàng tử không hợp nhau, hiện tại lại cùng Phi Tiên tông dựng vào quan hệ, tự nhiên là vui vẻ nhìn đại hoàng tử ăn quả đắng. Không cần nói đại hoàng tử, thì liền thập tứ hoàng tử cũng là bị khiếp sợ quá sức. Hắn có thể đoán được Tô Bạch rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như vậy không hợp thói thường. Văn tâm tại Thiên Huyền vực thật sự là bất hi hãn, phần lớn tu sĩ tu hành cho dù nhiều năm cũng là chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe nói qua văn tâm truyền thuyết. Văn tâm không phải chỉ có Hoang Châu số người cực ít mới có sao? Có người choáng váng mà hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tợt mờ quả thực là gặp quỷ. Người đọc sách muốn tu luyện vốn là khó như lên trời, rất nhiều người đọc sách đọc cả một đời sách cũng không cách nào cảm ứng được văn giới, huống chi là theo văn giới bên trong thu hoạch được văn tâm. Truyền thuyết không biết bao nhiêu năm trước có vị xưng bá Hoang Châu cường giả khủng bố muốn nhìn trộm văn giới huyền bí, nhưng đã dùng hết các loại phương pháp lại là liền văn giới một cọng lông đều sở không được. Sau đó vị này cường giả khủng bố bán tiếng, có thể hay không cảm ứng được văn giới cùng thực lực không quan hệ, cùng mới học cũng không có liên hệ quá lớn, trọng yếu là cái kia tối tăm bên trong duyên phận, nói không rõ cũng không nói rõ. Nói chính xác cũng không phải là người đọc sách đi cảm ứng văn giới, mà chính là văn giới đi chọn lựa người đọc sách. Mọi người tại đây không dám tưởng tượng, Tô Trắng tuổi còn nhỏ liền đã nắm giữ văn tâm, tương lai còn phải rồi. Tuy nhiên Tô Bạch văn tâm đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng hắn tiền đồ tương lai lại là bất khả hạn lượng, phải biết văn tâm có thể cũng không phải là chỉ có thể nắm giữ một cái. Nắm giữ một viên văn tâm thì tương đương với nắm giữ văn giới cửa lớn chìa khóa. Chỉ cần có thể trưởng thành, thực lực đem sẽ kinh khủng đến cực điểm, trấn áp cùng thế hệ thiên kiêu cái gì căn bản không nói chơi. Tô Bạch từ khi thu được Thư Sơn Học Hải về sau vẫn nếm thử đi sử dụng, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không nghĩ ra, nhưng ở thăm dò một phen về sau thì đã có một số cảm ngộ. Ngay tại lôi đài thi đấu bắt đầu đầu một đêm phía trên, Tô Bạch lại thật theo học trong biển câu lên một viên văn tâm. Tại mệnh cách văn tâm thông thấu tác dụng dưới, Tô Bạch rất nhanh liền nắm giữ viên này tên là Văn Tư chạy ra văn tâm lực lượng, trực tiếp theo một phàm nhân tấn thăng đến tam cảnh. Liền xem như tại nhiều tam phẩm văn tâm bên trong, Văn Tư chạy ra cũng là đặc thù nhất một loại kia, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể tăng cường ba thành đối thiên địa linh lực nắm giữ, rất là trực tiếp tăng cường thực lực. Tại Văn Tư chạy ra tác dụng dưới, thiên địa linh lực như cũng liên tục không ngừng hướng lấy Tô Bạch dũng mãnh lao tới. Đây chính là người đọc sách lực lượng sao? Tô Bạch cảm thụ được loại này thiên địa linh lực đều nắm trong tay cảm giác kỳ diệu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đi. Tô Bạch hướng lên trước mặt trúc cơ kỳ khôi lỗi một tay một chỉ, đứng tại đối diện Chu Nho lập tức sắc mặt đại biến. "Không tốt, mau trở lại." Chu Nho tay kết pháp quyết liền muốn khống chế khôi lỗi lui lại. Chu Nho nghĩ ngược lại là tốt, nhưng lại là thì đã trễ. Khôi lỗi lui lại tốc độ lại nơi nào có linh lực nhanh. Lít nha lít nhít mười mấy cái khôi lỗi không đợi lui ra mấy bước, thì trong nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống tiên địa linh lực áp trên mặt đất, không thể động đậy mảy may. Màu bạc khôi lỗi phát ra kéo kẹt chói tai kim loại tiếng ma sát, một lát sau trực tiếp liền bị áp bảo đến, linh kiện rơi là tả trên đất. "Ta từng nghe nói có một tiên thú tên là Côn Bằng, không biết cùng ngươi cái này khôi lỗi so sánh lại như thế nào." Bằng chi chuyển tại Nam Minh vậy. Nước đánh 3000 dặm, đoàn gió lốc mà lên 9000 dặm. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn giữa không trung cự đại khôi lỗi, chậm rãi mở miệng. Chương 22, linh lực biến hóa, Côn Bằng hư ảnh. Theo Tô Bạch tiếng nói vừa ra, thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ, một đạo vô cùng to lớn mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia hư ảnh nhìn không cẩn thận cụ thể bộ dáng, thân thể có chút giống cá, vừa dài lấy hai cánh có chút giống chim, hai cánh triển khai không biết mấy ngàn mét xa, nhẹ nhàng huy động thì dẫn tới bầu trời nổi lên mãnh liệt của vòng, dẫn tới giữa thiên địa linh lực sao động. Linh lực biến hóa. Mọi người tại đây lập tức có kiến thức rộng rãi nhận ra Tô Bạch thủ đoạn, trong miệng kinh hô phát ra âm thanh. Tuy nhiên Tô Bạch cảnh giới còn thấp, nhưng đã là có thể sử dụng người đọc sách mang tính tiêu chí thủ đoạn, tuy nói tam cảnh người đọc sách cùng kim đan kỳ tu sĩ tương đương, nhưng ở thủ đoạn phía trên lại là càng hơn một bậc. Tu sĩ đối địch, thường thường dựa vào tự thân linh lực, pháp bảo, khôi lỗi, linh thú, cảnh giới thấp thời điểm đi cũng là lấy tự thân linh lực khống chế ngoại vật con đường, theo tu vi dần dần tăng lên mới sẽ bắt đầu cảm ngộ đại đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa linh lực cho mình dùng. Mà người đọc sách lại là cùng tu sĩ hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần tam cảnh liền có thể dẫn động thiên địa linh lực, khống chế thiên địa linh lực đối địch, theo không ngừng phá cảnh, có thể dẫn động thiên địa linh lực càng ngày càng nhiều, lại đến cảm ngộ thiên địa đại đạo thành toàn bản thân. Bởi vậy tại thấp cảnh giới thời điểm, người đọc sách thực lực so với tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, thủ đoạn cũng càng lợi hại hơn, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Nhưng thấp cảnh người đọc sách cũng không phải cùng cảnh vô địch, bọn hắn không tu linh lực, chỉ dưỡng văn khí, thân thể yếu đuối xa kém xa cùng tu sĩ so sánh. Tô Bạch tuy là tam cảnh, nhưng lại so với Chu Nho mạnh hơn, coi như Chu Nho triệu hoán ra cường đại kim đan khôi lỗ, cũng căn bản không phải Tô Bạch đối thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong hiện lên mơ hồ hư ảnh, Chu Nho trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhưng Chu Nho cũng là trải qua không ít chém giết, rất nhanh liền tỉnh lại. "Tô Bạch, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi đừng quá mức đắc ý, ai thắng ai thua còn chưa biết được." Chu Nho ánh mắt dứt khoát, trực tiếp khống chế giữa không trung cự đại khôi lỗi hướng về Tô Bạch phát động công kích mãnh liệt. Hắn nghĩ rất đơn giản, Tô Bạch không là có thể khống chế thiên địa linh lực sao? Nhưng Tô Bạch khống chế thiên địa linh lực chưa hẳn thì có hắn khôi lỗi nhanh. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đánh bại Tô Bạch, như vậy trên bầu trời khủng bố hư ảnh tự nhiên là sẽ tự mình tiêu tán. Giữa không trung cự đại khôi lỗi hai cánh liên tục huy động, sắt thép hai cánh phía trên từng chiếc như đao vũ rực lập tức bắn ra, mục tiêu chính là Tô Bạch. Chu Nho vẫn là không yên lòng, tay kết pháp quyết tiếp tục khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi đầu linh thạch đột nhiên sáng lên, lóe ra lóa mắt quả màng, ngay sau đó khôi lỗi ba cái đầu cùng nhau mở ra, phun ra lớn bằng cánh tay linh lực quang trụ. "Ngươi quá ngây thơ rồi." Tô Bạch mở miệng cười. Trên bầu trời to lớn hư ảnh lập tức có biến hóa, đúng là bắt đầu điên cuồng thu nhỏ. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, cái kia to lớn hư ảnh đúng là đã ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ côn bằng. Hư ảnh tuy nhiên nhỏ đi, nhưng uy lực lại là không giảm chút nào, lấy một cái tốc độ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, đúng là thời gian một cái nháy mắt đã đến Tô Bạch đỉnh đầu. Côn bằng hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy linh lực kinh khủng trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn trào ra. Khôi lỗi kích xạ ra lạnh lẽo vũ rực nhất thời như là đụng vào tường đồng dạng, ngã trái ngã phải phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, sau đó liền bị linh lực thủy triều cuốn một cái, như tuyết trắng mùa xuân đồng dạng nhanh chóng tăng dã. Ba đạo lớn bằng cánh tay linh lực quang trụ tại côn bằng hư ảnh linh lực chiếu dưới nước căn bản không đáng chú ý, chỉ là trong nháy mắt liền bị triệt để chôn vùi, liền cái bọt nước đều không tóe lên đến. "Ta nhận thua, ta khôi lỗi." Chu Nho sắc mặt đại biến, hoảng sợ la lên. Vậy mà lúc này hắn lại nghĩ nhận thua lúc này đã muộn, kinh khủng linh lực thủy triều trong nháy mắt liền đem giữa không trùng khôi lỗi bao phủ, bộc phát ra một đoàn to lớn ánh sáng. Kim đan kỳ khôi lỗi, thủy. "Không tốt, mau mở ra linh lực trận pháp." Phụ trách lôi đài thi đấu an toàn tiết cung phụng biến sắc, gấp đội mở miệng. Nghe lời này, bốn phía lôi đài đứng đầy bốn tên nguyên anh tu sĩ cũng không dám thất lễ, hướng trong tay trận bản quan chú linh lực kích hoạt trận pháp. Giữa lôi đài trên mặt đất đống nhiên sáng lên phức tạp trận bàn, một cái phương phương chính chính trận pháp trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài hư không, đem lôi đài bao khỏa ở bên trong. "Oanh!" Linh lực thủy triều đánh vào trên trận pháp phát ra một đạo tiếng vang, dẫn tới trận pháp kịch liệt lay động, không ngừng lấp lóe. Tại linh lực thủy triều sắp bao phủ đến chung quanh lôi đài tông môn trước đó, trận pháp hiểm lại càng hiểm mà đem nó lại. "Vệ đốc cỡ, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới coi là phải chết. Cái này con mẹ nó người đọc sách thật sự là không hợp thói thường a, không phải đã nói tam cảnh người đọc sách tương đương với kim đan sao? Ngươi nói cho ta biết đây là kim đan. Đây là không có đem chúng ta làm người à, nếu là thật như thế đần độn u mê chết rồi, ta có oan hay không a? Bớt tranh cãi đi, không thể trêu vào a. Loại này kinh khủng thiên tài căn bản không phải người ta loại này tiểu tông môn tu sĩ có thể đắc tội, cẩn thận để hắn nghe qua, quay đầu đánh lên người tông môn." Tại trận pháp ngăn lại Tô Bạch một kích này về sau, trung quanh lôi đài tiểu tông môn lập tức như kiếp sau trọng sinh đồng dạng, may mắn lấy trận pháp đỡ được công kích, đồng thời một bên trong bóng tối bắn giận. Không hổ là linh lực biến hóa, tam cảnh người đọc sách lại có như thế cường đại lực lượng. đứng ở một bên Tiết Cung Phụng cũng không nhịn được biểu lộ biến đổi, đối linh lực thủy triều uy lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt thậm chí có chút hướng tới. Tô Bạch một kích này chi uy, đã mò tới nguyên anh kỳ cánh cửa, đây là bình thường tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là người đọc sách lại là có thể làm đến. Thật tình không biết Tô Bạch sở dĩ có thể như thế, cũng là bởi vì tự thân có văn tâm thông tấu cùng văn tư chạy ra gia trì, đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác người đọc sách đến, căn bản không có khả năng có uy lực như thế, nhiều lắm là có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ sử xuất kim đan trung kỳ công kích. Chờ trận pháp tán đi, lôi đài bên trong chỉ còn lại có Tô Bạch ngạo nghễ mà đứng. Tại Tô Bạch đối diện, nam đã cả người là huyết chú nho. Nếu không phải vừa mới thời khắc sống còn Tô Bạch thu tay lại, lúc này Chu Nho tình huống chỉ sợ cũng không có tốt như vậy, không nói bị linh lực quanh vỡ nát cũng kém không nhiều. Tuy nhiên Chu Nho bản thân bị trọng thương, muốn tu dưỡng thời gian thật dài, nhưng chung quy là bảo vệ tính mạng. Phi Tiên Tông Tô Bạch thắng. Thần Cơ các dẫn đội trưởng lao sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Bạch, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật, nhưng hắn lại là không dám nói gì, phân phó đệ tử lên đài đem Chu Nho khiêng xuống đi, quay đầu liền mang theo Thần Cơ các đông đảo đệ tử rời đi hiện trường. Mộ Linh, nếu là đối đầu cái kia gọi Tô Bạch tiểu tử, ngươi có mấy phần thắng? Đại hoàng tử sau lưng, Hàn gia tên kia khuôn mặt ấm áp thiếu niên bỗng nhiên đối với Hàn Mộ Linh mở miệng, ngựa khí có mấy phần ngưng trọng. Mộ Linh cũng không nói được, bất quá Mộ Linh cảm giác mình sẽ không thua. Hàn Mộ Linh nhỏ giọng mở miệng, cũng đúng, dù sao ngươi có thể là có lao tổ tông chuẩn bị cho ngươi tới át chủ bài, là ta quá lo lắng. Người cái kia át chủ bài, liền xem như ta cũng không có niềm tin quá lớn có thể ứng đối à. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, phối hợp nói. Chương 23, thiên tài đối quyết, phân thần bí thuật. Tô Bạch đánh bại Thần Cơ các chú nho, xuống đài trở lại Lý Thanh Minh bên người đứng vững. Lúc này các tông môn tu sĩ nhìn về phía Phi Tiên Tông ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút không giống, có chấn kinh cũng có nghi hoặc. Nếu như nói Lệ Phi Vũ là Lý Thanh Minh theo Hoàng Châu mời tới thiên tài ngược lại cũng có thể nói còn nghe được, nhưng Tô Bạch trước đó thế nhưng là thực sự phạm nhân a. Bọn hắn đã chấn kinh tại Tô Bạch thực lực cường đại, vừa nghi ngờ tại Tô Bạch như thế nào theo một phạm nhân biến thành tam cảnh người đọc sách, cái này thật sự là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vì sao. Lúc này sở hữu tông môn đều lạ thường nhất trí, thu hồi đối Phi Tiên Tông kính thị, cũng không dám nữa xem nhẹ Phi Tiên Tông. Cái này Phi Tiên Tông tông chủ xem ra trên người có không ít bí mật a. Như thế thủ bút thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn trước đó một mực đang giả heo ăn hổ? Kẻ này thật là tâm cơ thâm trầm. Bất quá chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Không cần phải a. Các tông môn tu sĩ miên man bất định, trong bóng tối nghị luận lên, ào ào suy đoán lên Lý Thanh Minh tới. Tại kiến thức Tô Bạch thực lực về sau, có chút tiểu tông môn thấy được cơ hội của chính mình, cười đùa tí từng tiến đến Lý Thanh Minh bên người đáp lời, trong lời nói đều là định nọ, ẩn ẩn có muốn phụ thuộc vào Phi Tiên Tông ý tứ. Bất quá Lý Thanh Minh đối với mấy cái này tiểu tông môn lại là không có cái gì sắc mặt tốt. Đối với hắn mà nói, những thứ này lúc nào cũng có thể phản chiến cỏ đầu tường cũng không có có tác dụng gì, Phi Tiên Tông cũng không cần ủng hộ của bọn hắn. Gặp Lý Thanh Minh không nguyện ý để ý đến bọn họ, những người này chỉ có thể hậm hực trở lại tông môn của mình vị trí, trong lòng âm thầm hối hận trước đó Phi Tiên Tông tấn thăng tứ cấp tông môn thời điểm không có đứng ra nói chuyện. Nếu là lúc ấy đánh cửa một lần, nói không chừng liền sẽ bị Phi Tiên Tông lôi kéo một thanh, đây chẳng phải là trực tiếp phát đạt. Lôi đài thi đấu tiếp tục tiến hành. Các tông môn tu sĩ lần lượt lên đài đối chiến, bất quá về sau đối chiến thì nhiều ít có chút kẻ nhạt vô vị. Những người này tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại đều là nhân tinh. Tại kiến thức Hàn Mộ Linh cùng Tô Bạch thực lực về sau, bọn hắn cũng không ôm ấp hy vọng gì, trên cơ bản cũng là lên đài đi cái lướt qua, căn bản sẽ không đánh nhau chết sống. Tiểu Hầu gia Triệu Tuyên Trần, đối chiến Linh Miểu Tông Phong Diệp Chu. Một thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Phong Diệp Chu ra sân, trận này có thể có ý tứ. Hai người đều là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng Tiểu Hầu gia thiên tư lại là càng hơn một bậc. Chắc hẳn thực lực cũng sẽ không kém ở đâu, cũng không biết so sánh Phong Diệp Chu như thế nào. Có người túi đầu phân tích nói, ta nhìn Phong Diệp Chu phần thắng lớn hơn một chút, không nên quên, hắn nhưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nghe lời này lập tức có người đứng ra phản đối. Đại Phụng Vương triều cảnh nội 5 cái tứ cấp tông môn, nếu là luận thực lực tổng hợp, tự nhiên là Thiên Giám Tông càng hơn một bậc. Nhưng nếu là luận thế hệ trẻ tuổi mạnh yếu, Linh Miểu Tông không hề nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì Linh Miểu Tông ra một cái Phong Diệp Chu. Phong Diệp Chu 8 tuổi nhập môn. Nhập môn mẹn mẹn 3 ngày thì cảm ứng được linh lực tấn thăng luyện khí kỳ, về sau càng là một đường bất hắc, 12 tuổi trúc cơ, 16 tuổi kim đan, là đại phụng vương triều cảnh nội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, cũng là trẻ tuổi nhất kim đan kỳ tu sĩ. Nếu là không có Hàn Mộ Linh cùng Tô Bạch, Phong Diệp Chu cũng là lần này lôi đài thi đấu chói mắt nhất tồn tại, cũng là lớn nhất có cơ hội đoạt được vô địch một cái kia. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ vốn là rất xem trọng Phong Diệp Chu, thật không nghĩ đến lại là ra cái thân phận hiển hách thiên tư cực cao tiểu hầu gia cùng Hàn gia thiên kiêu Hàn Mộ Linh, càng có Tô Bạch cái này quái vật đồng dạng tam cảnh người đọc sách, triệt để che giấu Phong Diệp Chu qua mang. Bất quá Phong Diệp Chu thực lực cũng là bị tất cả mọi người tán thành, bắt đầu âm thầm chờ mong lên hai người quyết đấu. Ra tay đi. Tiểu hầu gia Triệu Tuyên Chân khuôn mặt lạnh lùng, che lấp, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, lạnh lùng mở miệng. Triệu huynh cũng là người sảng khoái, ta cũng liền không che giấu. Phong Diệp Chu cũng không khách sáo, trực tiếp vỗ chữ vật túi gọi ra một thanh tản ra rét lạnh khí tức phi kiếm màu xanh lam tới. Là trung phẩm pháp bảo. Xem ra Phong Diệp Chu là làm thật. Có người nhận ra Phong Diệp Chu trong tay pháp bảo, kích động mở miệng. Lại là trung phẩm pháp bảo. Trung phẩm pháp bảo đã không đáng giá như vậy sao? Cũng là kim đan tu sĩ có thể có được. Có tiểu tông môn tu sĩ biểu lộ khiếp sợ mở miệng. Cái này ngươi không biết đâu. Phong Diệp Chu thế nhưng là phú đến rất nha. Ngươi thì nhìn đi. Bên cạnh hắn một người tu sĩ cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói: "Trung phẩm pháp bảo mà thôi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có?" Tiểu Hầu gia Triệu Tuyên Chân trong tay quang mang lóe lên, đã là nhiều hơn một cây đen nhánh đại kích, lại một kiện trung phẩm pháp bảo. Mọi người tại đây cảm thụ được Triệu Tuyên Chân trong tay đen nhánh đại kích tản ra khí tức bén nhọn, đã có chút không biết nói cái gì cho phải. So với những thiên tài này, phổ thông tu sĩ vẫn thật là có vẻ hơi keo kiệt. Bình thường kim đan kỳ tu sĩ muốn cầm ra một kiện hạ phẩm pháp bảo đều tốn sức, mà bọn hắn lại là hoàn toàn không đem trung phẩm pháp bảo coi ra gì. Nói lấy ra liền lấy ra đến. Phong Diệp Chu đột nhiên động, tay kết pháp quyết khống chế phi kiếm. Trường kiếm ong ong, lam quang đại thịnh, trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, thật tốt giữa ban ngày đúng là trong nháy mắt đã nổi lên tuyết hoa. Phi kiếm lăng không chém ra, một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bắn ra, những nơi đi qua trong nháy mắt kết băng, thẳng đến Tiểu Hầu gia Triệu Tuyên Chân mà đi. Này kích làm bạn cha ta chinh chiến xa trường mười mấy năm, chết bởi hắn hạ phàm nhân, tu sĩ không biết bao nhiêu, tại hấp thu vô số sinh hồn sau đã vượt xa khỏi trung phẩm pháp bảo phạm chủ, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Lục hồn. Triệu Tuyên Chân trong tay đại kích nhẹ nhàng lắc một cái, đại kích phía trên lập tức toát ra hết lần này tới lần khác khói đen, phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Nhìn kỹ lại, mọi người tại đây mới phát hiện, vậy nơi nào là cái gì khói đen? Rõ ràng cũng là nguyên một đám có mơ hồ gương mặt sinh hồn. Những thứ này sinh hồn lúc còn sống thân phận đều có khác biệt, nhưng ở chết bởi lục hồn phía dưới sau đều bị lục hồn trói buộc, trở thành lục hồn một bộ phận, vẹn vẹn giữ một kia bán niệm hóa thành lục hồn một phần lực lượng. Đại kích phía trên sinh hồn dường như vô cùng vô tận, chỉ là một lát thì đạt đến một cái kinh khủng số lượng. Triệu Tuyên Chân chỉ là nhẹ nhàng bung lên, vô số sinh hồn lập tức gào thét hướng về Phong Diệp Chu đánh tới, dường như một đoàn đen nghịt mây đen, che đậy hơn phân nửa lôi đài. Hàn băng phá nát, vũ băng bể ra. Đơn giản giao thủ về sau, Phong Diệp Chu rõ ràng có chút không địch lại, một bên lui lại một bên khống chế phi kiếm trong tay hướng về không trung mây đen chém tới. Lam quang không ngừng sáng lên, tuy nhiên mỗi một lần sáng lên đều có không ít sinh hồn tiêu tán, nhưng lại không ngăn nổi sinh hồn số lượng to lớn, cũng chỉ có thể ngăn cản chỉ hoãn một lát. Chấn sơn kỳ, bát bảo vân la mạn. Phong Diệp Chu vỗ chữ vật túi, đúng là liên tiếp bay ra mấy kiện pháp bảo đem hắn hộ ở trung ương, tàn mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Cái gì? Hắn vậy mà có thể đồng thời khống chế nhiều pháp bảo như vậy? Trông thấy tình cảnh này về sau, mọi người tại đây lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Ngươi cho rằng Phong sư huynh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hào là thổi phồng lên? Phong sư huynh trong tay có thể là có chọn bện 9 kiện hạ phẩm pháp bảo, lại tu có sớm đã thất truyền phân thần bí thuật, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Một tên linh miệu tông đệ tử cười giải thích nói. Chương 24, vinh gia truyền nhân, hóa thần thú hồn. Tại Phong Diệp Chu gọi ra mấy món tạo hình khác nhau hạ phẩm pháp bảo về sau, tình hình chiến đấu lập tức bị chuyển. Tuy nhiên cái kia mấy món hạ phẩm pháp bảo tính không được mạnh cỡ nào, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, lục hồn đại kích bên trong tuân gia sinh hồn đúng là ẩn ẩn có bị Phong Diệp Chu chỗ khống chế pháp bảo áp chế xu thế. Theo hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, trên lôi đài các loại quang mang càng phát ra sáng lên, đến sau cùng thậm chí đã thấy không rõ trên lôi đài tình huống, chỉ có thể nghe thấy pháp bảo ở giữa va chạm thanh âm. Tình huống không ổn a, xem ra tiểu hầu gia muốn truyền a. Phong Diệp Chu không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhiều pháp bảo như vậy thật sự là khó giải quyết, liền xem như Triệu Tuyên Chân loại thiên tài này chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, nếu như chờ hắn tấn thăng nguyên anh, còn không biết muốn bao nhiêu lợi hại. Linh Miểu Tông thật sự là có phúc a. Tại nhìn thấy Phong Diệp Chu thủ đoạn về sau, lập tức có tông môn trưởng lão hâm mộ mở miệng. Tu sĩ tu hành, vô vi chính là vì mạnh lên, một bình năng lượng, một món pháp bảo, liền xem như người đồng tông cũng có thể tranh cái người chết ta sống, giết người cấp của sự tình thật sự là quá thường gặp. Tự thân lực lượng mặc dù trọng yếu, nhưng thủ đoạn lại là quan trọng hơn. Đợi đến Phong Diệp Chu trưởng thành, đồng thời khống chế đầy trời pháp bảo đập tới, lại có người tu sĩ nào có thể ngăn cản được rồi? Mau nhìn, có biến. Mọi người ở đây coi là Triệu Tuyên Chân muốn thua trận thời điểm, trên lôi đài tình thế đúng là trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Một đạo thâm trầm đỏ sẫm quang mang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bao trùm gần phân nửa lôi đài. Là Triệu Tuyên Chân. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Trên lôi đài mơ hồ có thể thấy được một đạo bị đỏ sẫm quang mang bao khỏa thân ảnh, lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng oanh ra trong tay đại kích, phát ra to lớn âm bạc thanh. Đại kích mỗi một kích đều có thể chuẩn xác đánh trúng giữa không trung một món pháp bảo, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Phong Diệp Chu khống chế những pháp bảo kia mỗi chúng phải một chút, quang mang ngay lập tức sẽ ảm đạm mấy phần, mấy lần oanh kích xuống đã có chút lung lay sắp đổ, linh tính rất là bị hao tổn. Phong Diệp Chu trong nháy mắt áp lực đột ngột tăng, nhưng hắn đối Triệu Tuyên Chân lại là có chút không thể làm gì, trong lòng rất bực tức. Không nói trước Triệu Tuyên Chân cái kia tốc độ khủng khiếp, phổ thông hạ phẩm pháp bảo căn bản liền đụng đều không đụng tới hắn, liền xem như đụng phải cũng căn bản không phá được hắn bên ngoài thân cái kia đỏ sẫm quang mang. Ta nhận thua. Gặp tình thế không đúng, Phong Diệp Chu đúng là trực tiếp mở miệng nhận thua. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người một trận xôn xao. Đối mặt mọi người nghị luận, Phong Diệp Chu lại là hoàn toàn xem thường, thu hồi mặt đất bị hao tổn pháp khí, cười ha hả xuống lôi đài. Cái này Phong Diệp Chu còn dám nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, như thế sợ đệ nhất nhân vẫn là lần đầu gặp. Còn không phải thế, chúng ta tu sĩ tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, thắng bại cũng còn chưa biết sao dám nói bại. Tiểu hầu gia xem như nhận được đại tiện nghi, sẽ không phải là Thiên Giám Tông cùng Linh Miệu Tông ở sau lưng đã đặt thành giao dịch nào đó à? Gặp Phong Diệp Chu đột nhiên nhận thua, lập tức có người mở miệng nghị luận, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Hừ, các ngươi những thứ này ngu xuẩn biết cái gì? Các ngươi biết cái kia đỏ sẩm quang mang là cái gì không? Đây chính là binh gia truyền thừa. Đứng tại giữa lôi đài Tiết Cung Phụng đứng mày, không vui mở miệng. Cái gì? Binh gia truyền thừa? Là cái kia thần bí binh gia?
ta không nghe lầm chứ? Hôm nay đây là cái gì thời gian? Đầu tiên là xuất hiện một cái người đọc sách, quay đầu lại ra cái thu hoạch được binh gia truyền thừa tiểu hầu gia. Tiết cung phụng vừa mở miệng, mọi người tại đây lập tức ngây ngẩn cả người. Binh gia người cùng người đọc sách có chút cùng loại, cùng tu sĩ đi đều không phải là một con đường. Tiểu hầu gia Triệu Tuyên chân phụ thân Định Quân hầu mặc dù là quân ngũ người, nhưng đi vẫn như cũng là tu sĩ đường đi, cũng không tính là đúng nghĩa binh gia. Đúng nghĩa binh gia tu chính là bá đạo, không dựa vào tại thuật pháp, không dựa vào tại ngoại vật, ý tứ cũng là một cái thân thể thành thánh. Binh gia truyền nhân, có một chút thành tựu liền có thể một đấu một vạn, một người giữ ải vạn người không thể qua. Đại thành về sau, nhục thân vô cấu, trích tinh cầm nguyệt, vượt qua hư không càng là không nói chơi. Tiểu hầu gia Triệu Tuyên chân dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được binh gia truyền thừa, tu luyện binh gia bí pháp Tam chuyển nguyên công. Tam chuyển nguyên công cực khó tu luyện, nhưng nếu là tu luyện có thành tiểu uy lực lại là cực kỳ cường đại. Triệu Tuyên chân thời gian tu luyện còn thiếu, chỉ là vừa mới tu thành đệ nhất chuyển, bất quá chỉ là cái này đệ nhất chuyển đã là không thể khinh thường. Tầm thường pháp khí, linh khí tay không liền có thể nhẹ nhõm đánh nát, liền xem như hạ phẩm pháp bảo cũng có thể nương tựa theo nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Chắc không được. Nghe Tiết cung phụng tiểu nói này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Phong Diệp Chu tại sao lại chủ động nhận thua. Tiểu hầu gia Triệu Tuyên Chân thật sự là có chút khắc chế hắn. Pháp bảo của hắn tại tu luyện có Tam chuyển nguyên công, Triệu Tuyên Chân trước mặt căn bản là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, loại tình thế này phía dưới còn không bằng sớm nhận thua thật tốt. Tiểu muội, đến ngươi ra sân. Hàn gia tên kia khuôn mặt ấm áp thiếu niên đối với bên cạnh thiếu nữ mở miệng. Tứ cường chiến đấu đi ra, theo thứ tự là Tô Bạch, Hàn Mộ Linh, Triệu Tuyên Chân, Phong Diệp Chu. Đến đón lấy cũng là tranh đoạt vô địch. Thật vừa đúng lúc, Tô Bạch tới thì rút được Hàn Mộ Linh. Có hy vọng nhất đoạt giải quán quân hai người đúng là sớm gặp. Lôi đài phía trên, anh của ta nói ngươi rất lợi hại, để cho ta đừng nhường ngươi. Hàn Mộ Linh rụt rè nhìn Tô Trắng liếc một chút, nhỏ giọng mở miệng. Cô nương mời. Tô Bạch không mình hành lễ, ánh mắt kiên định. Vậy ta có thể độc thủ. Hàn Mộ Linh tiếng nói vừa ra, sau lưng lập tức dâng lên một đạo to lớn huyết hồng hư ảnh, chính là tứ cấp yêu thú Bạo Huyết Xích Hùng. Bạo Huyết Xích Hùng mới vừa xuất hiện, lập tức huy động to lớn song trưởng hướng về Tô Bạch đập tới, mang theo mãnh liệt của phong. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, không tránh không né, áo quần không gió mà lay. Ông. Lượng lớn tiên địa linh lực tại Tô Bạch trước mặt hội tụ, nhẹ nhõm đỡ được Bạo Huyết Xích Hùng một kích này, mặc cho Bạo Huyết Xích Hùng như thế nào gào rú song trưởng cũng là không thể hạ xuống mảy may. Quả nhiên không được. Hàn Mộ Linh nhìn một chút Tô Bạch, trong miệng nhỏ giọng nói: "Cái này đại gia hỏa là lão tổ tông chuẩn bị cho ta, nói là sợ ta ở bên ngoài bị người khi dễ. Nó thế nhưng là hung cực kỳ, ta bây giờ còn có chút khống chế không tốt." Theo Hàn Mộ Linh tiếng nói vừa ra, trong cơ thể của nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Khí tức kia cho người cảm giác liền phảng phất một đầu nhắm người mà phệ hung thú, tràn đầy bạo lệ cùng khát máu. Một đầu khoảng chừng hơn 100 mét lớn lên to lớn hư ảnh chậm rãi dâng lên, chiếm cứ tại Hàn Mộ Linh sau lưng. Hư ảnh toàn thân trắng như tuyết, dường như bạc nước thân thể ở giữa không trung không ngừng múa, và mẹo xoay quanh, tại hư ảnh trên thân thể, mọc đầy mấy trăm song tràn đầy gai nhọn màu đỏ tỉ mỉ đủ, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta không rét mà run. Tại hư ảnh đầu phía trên, một đôi phá lệ to lớn rác hút dị thường bắt mắt, lóe ra khiếp người hàn mang. Vê đúc cờ, là Bách Túc Xương Lô. Đây chính là ngũ cấp yêu thú a. Tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ kinh khủng tồn tại. Ta có phải hay không hoa mắt? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hàn gia lão tổ điên rồi. Vậy mà cho nha đầu này làm tới một cái hóa thần kỳ thú hồn. Cũng không sợ nàng bị cái này thú hồn phản vệ. Bách Túc Xương Lô hư ảnh vừa ra, hiện trường nhất thời sôi trào, phát ra một trận không thể tin tiếng kinh hô. Chương 25, lần này đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, 10 bạn cờ xí chém Diêm La. Ta nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Phong Diệp Chu không biết lúc nào đã tiến tới Triệu Tuyên Chân bên cạnh, một bộ như quen thuộc bộ dáng mở miệng hỏi. Hàn Mộ Linh. Triệu Tuyên Chân mặt không biểu tình, trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ. Ngươi nhìn kỹ nha đầu kia. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Tô Bạch có thể thắng. Ngươi nhìn à, cái này Tô Bạch có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có thực lực như thế, nhất định là có cơ duyên không nhỏ. Cơ duyên nha, cái này ta rất quen thuộc, Hàn Mộ Linh trước đó một mực cất giấu cái này hóa thần thú hồn làm át chủ bài, Tô Bạch chưa hẳn liền không có dấu. Phong Diệp Chu một bộ ta hiểu được dáng vẻ chậm rãi mà nói. Ân. Triệu Tuyên Chân có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi người này thật sự là chán, bình thường thì sạch tu luyện không làm gì khác. Ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ. Phong Diệp Chu nhếch miệng, đối với Triệu Tuyên Chân khó chơi có chút bất đắc dĩ. Chúc mừng điện hạ, cái này Tô Bạch nhất định phải thua. Tại nhìn thấy Hàn Mộ Linh sau lưng Bách Túc Xương Nô về sau, Ngự Thú Tông trưởng lão lập tức hướng về đại hoàng tử nói liên tục vui. Chỉ là Phi Tiên Tông đệ tử, như thế nào cùng Hàn gia thiên kiêu so sánh? Cái gì cầu thí người đọc sách, ta nhìn đều là trò mèo. Đại hoàng tử mở miệng cười. Điện hạ chiêu này quả nhiên là cao minh, cái này Bách Túc Xương Nô thế nhưng là hóa thần kỳ thú hồn, tuy nhiên không phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng tương đương với một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ kim đan có thể đối phó. Ngự Thú Tông trưởng lão thổi phồng nói. Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, có chút thương vong cũng là bình thường sự tình nha. Đại hoàng tử hai mắt híp lại, âm trầm mở miệng. Lôi đài phía trên, tại Bách Túc Xương Nô xuất hiện về sau, Hàn Mộ Linh trên trán lập tức toát ra mồ hôi mịn, nỗ lực khống chế Bách Túc Xương Nô thú hồn. Có thể Bách Túc Xương Nô dù sao cũng là ngũ cấp yêu thú, há lại nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhõm áp chế. Chỉ trong chốc lát, Bách Túc Xương Nô liền đã có chút mất đi khống chế, tại Hàn Mộ Linh sau lưng không an phận sao động. Sau một khắc, Bách Túc Xương Nô thân thể đúng là đột nhiên gia tốc, không bị khống chế hướng về trên lôi đài đám người phóng đi. Vê đút cờ. Nó đến đây. Mau mở ra trận pháp. Thiết cung phụng gặp manh mối không đúng, lập tức mở miệng. Trên lôi đài trong nháy mắt sáng lên trận pháp, đem lôi đài bao khỏa trong đó. Thấy tình cảnh này, bên cạnh lôi đài mọi người biểu lộ mới xem như hòa hoãn lại. Phanh, phanh, phanh. Tại liên tiếp va chạm vài cái về sau, Bách Túc Xương Ngô gặp không đột phá nổi trận pháp, lại quay đầu để mắt tới trên lôi đài Tô Bạch. Tiểu tử này chết chắc. Bách Túc Xương Ngô tại ngũ cấp yêu thú bên trong có thể là có tiếng tàn bạo khát máu, Hàn Mộ Linh lại khống chế không nổi cái này Bách Túc Xương Ngô thú hồn, liền xem như muốn thủ hạ lưu tình đều khó có khả năng. Có người ngữ khí tiết hận mở miệng nói ra. Đáng tiếc như thế thiên tài, còn không có trưởng thành thì phải bỏ mạng. Lão phu cả đời này không biết gặp bao nhiêu thiên tài, có thể lại có mấy cái có thể chân chính trưởng thành. Có người ở một bên phụ họa, cũng có tu sĩ trong lòng cảm khái lắc đầu thở dài. Sư tôn, Tô Bạch gặp nguy hiểm. Hắn thời gian tu hành quá ngắn, chỉ sợ. Lệ Phi Vũ biểu lộ biến đổi, có chút lo lắng. Tông chủ, đứng tại Lý Thanh Minh sau lưng Khúc Thuận đồng dạng cất bước tiến lên chờ đợi Lý Thanh Minh ra lệnh. An tâm, nhìn lấy liền tốt. Lý Thanh Minh lắc đầu, không có chút nào nửa điểm lo lắng. Gặp Lý Thanh Minh như thế khí định thần nhàn, hai người cũng liền không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể thấp thỏm nhìn lấy. Tam phẩm văn tâm, văn tư chảy ra. Nhu hòa bạch quang trong nháy mắt sáng lên, một viên màu trắng văn tâm chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại Tô Bạch đỉnh đầu. Tô Bạch nhẹ nhàng phóng ra một bước, bốn phía thiên địa linh lực trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ, hướng về Bách Túc Xương Ngô đánh tới. Thật không nghĩ đến chính là, Bách Túc Xương Ngô thân thể khổng lồ không ngừng bặm mẹo, đúng là dị thường linh hoạt xuất hiện ở nơi xa, tránh đi Tô Bạch một kích này. Cái gì? Cái này Bách Túc Xương Ngô vậy mà như thế linh hoạt. Tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, mọi người tại đây không khỏi thay Tô Bạch lau một vệt mồ hôi, Tô Bạch khống chế thiên địa linh lực thủ đoạn đúng là đối Bách Túc Xương Ngô không được cái tác dụng gì. Tiểu tiểu. Bách Túc Xương Ngô đầu phía trên to lớn giác hút không tách ra hợp ba chạm, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, dường như mười phần phẫn nộ. Bách Túc Xương Ngô thân thể bỗng nhiên sáng lên bạch quang, trong miệng phun ra một đạo thô to khí tức băng hàn. Khí tức băng hàn mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng uy áp, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tô Bạch kích bắn đi. Hóa thần uy áp. Đây chính là ngũ cấp yêu thú lực lượng. Bên cạnh lôi đài mọi người cách cũng không tính xa, cảm thụ mười phần rõ ràng. Theo một kích này bên trong, mọi người cảm nhận được một tia độc thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ uy áp, đáy lòng không tự chủ được hiện ra một cô hoảng sợ. Tại cảm nhận được một kích này lực lượng về sau, Tô Bạch biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Tô Bạch đúng là một tay phất lên, trực tiếp tán đi khống chế thiên địa linh lực. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Chẳng lẽ lại thật không muốn sống? Thấy tình cảnh này, lập tức có người kinh ngạc mở miệng. Đúng lúc này, Tô Bạch trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó đúng là đột nhiên làm lên thơ. Chặt đầu hôm nay ý gì nhiều, lập nghiệp khó khăn bách chiến nhiều. Lần này đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, 10 vạn cờ xí chém Diêm La. Tam phẩm văn tâm văn tư chạy ra bỗng nhiên sáng lên, văn khí phun ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt thì ở giữa không trung viết xuống một bài thơ đến. Tô Bạch cái này thơ viết quá nhanh, viết còn về sau tại chỗ chúng người mới kịp phản ứng. Thơ hay, thơ hay. Tại nhìn thấy giữa không trung thơ về sau, hiện trường trong nháy mắt chuyển đến từng đạo sợ hãi than thanh âm. Lần này đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, 10 vạn cờ xí chém Diêm La. Cái này thơ thật mạnh sát khí. Thật mạnh sát khí a. Liền xem như một mực mặt không thay đổi Triệu Tuyên Chân cũng là vì đó động dung, hai mắt sáng lên tán thưởng lên, biểu lộ hết sức kích động. Ông Thư Sơn lặng yên buông xuống. Một tòa mông lung to lớn sơn phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Bạch sau lưng, ngọn núi bên trên quấn quanh lấy vô số lít nha lít nhít văn tự, nhìn kỹ lại, những cái kia văn tự đúng là một bài bài thơ. Tại Thư Sơn xuất hiện trong nháy mắt, Tô Bạch làm ra chi thơ lập tức có cảm ứng, 28 cái từ văn khí hình thành văn tự trong nháy mắt chui vào Thư Sơn bên trong. Thư không phá toái, một cây màu đen đại kỳ phần phật lay động trôi nổi tại giữa không trung, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khủng bố uy áp. Tại màu đen đại kỳ xuất hiện về sau, giữa không trung Bách Túc Xương Ngô dường như cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nôn nóng phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể điên cuồng bặm mẹo, theo bản năng liền muốn chạy khỏi nơi này. Có thể màu đen đại kỳ lại là đột nhiên động. Một đạo vô cùng màu đen thâm thúy quang mang đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua Bách Túc Xương Ngô thân thể. Sau một khắc, Bách Túc Xương Ngô thú hồn đúng là từng khúc tan rã, sụp đổ tiêu tán. Chương 26, muốn trước hóa thần, trước phải hóa phàm. Tại Bách Túc Xương Ngô thú hồn tiêu tán về sau, trên lôi đài Hàn Mộ Linh sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã, khí thế liên lụy phía dưới đã là bị trọng thương, khóe miệng không ngừng tràn ra từng tia vết máu. Tiểu muội, Hàn gia tên kia khuôn mặt ấm áp thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện tại lôi đài phía trên, đưa tay liền đi nâng Hàn Mộ Linh. Phi Tiên Tông Tô Bạch thắng. Tiết Cung Phụng dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Tô Bạch, sau đó lớn tiếng tuyên bố kết quả. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, hiện trường mọi người còn chưa kịp thấy rõ, lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh Tô Bạch liền đã ngược gió lật bàn, đem Bách Túc Xương Ngô thú hồn chém chết. Cái kia màu đen đại kỳ, uy lực thật là khủng khiếp. Đây chính là ngũ cấp yêu thú thú hồn a. Vậy mà đều gánh không được một kích. Ta không phải là nhìn lầm đi. Cái này con mẹ nó cũng giống như nằm mơ. Ta cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn nhưng là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ a. Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đem ngũ cấp yêu thú thú hồn tiêu diệt. Nói đùa sao? Hiện trường có tu sĩ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình. Cái này Phi Tiên Tông Tô Bạch vì sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết. Thật là đáng chết. Đại hoàng tử trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, vụt một chút đứng lên khỏi ghế, tại trên mặt đất đi qua đi lại. Điện hạ bất giận, chỉ thắng một trận lôi đài thi đấu mà thôi. Ngự thú tông Triệu trưởng lão lập tức tiến lên mở miệng.
nếu không phải là bởi vì các ngươi Ngự Thú Tông, lại là hiện tại cái này cục diện. Đại hoàng tử bỗng nhiên một chân đá ra, trực tiếp đem Ngự Thú Tông Triệu trưởng lão đá xuống lôi đài. Ngươi cái phế vật, các ngươi Ngự Thú Tông đều là phế vật, muốn các ngươi để làm gì? Đại hoàng tử còn không hết hận, theo sát lấy nhảy xuống lôi đài, điên cuồng giẫm lên Ngự Thú Tông Triệu trưởng lão mặt, phát tiết lửa giận trong lòng. Chúng ta đi. Phát tiết một trận về sau, đại hoàng tử tâm tình mới xem như dịu đi một chút, mang theo mọi người sắc mặt âm trầm rời đi hiện trường, chỉ để lại bị giẫm đến không thành nhân dạng Ngự Thú Tông Triệu trưởng lão nằm trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt. Tại Hàn Mộ Linh bại bởi Tô Bạch về sau, duy nhất có tư cách cùng Tô Bạch tranh đoạt đệ nhất cũng chỉ còn lại có Triệu Tuyên Chân một người. Tại kiến thức Tô Bạch khủng bố thủ đoạn về sau, Triệu Tuyên Chân cũng là không có tranh đấu ý nghĩ, rất là thức thời lựa chọn nhận thua. Lôi đài thi đấu cứ như vậy qua loa hạ màn đình, chúc mừng tông môn đệ tử hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Phi Tiên Tông thành công tại Thăng Tiên Đại hội bên trong dương danh. Nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho, mỗi tên tông môn đệ tử thu hoạch được 1000 tông môn điểm đến. Hệ thống bảng con đã mở khóa, tông môn đệ tử nhưng tại bảng con bên trong xem xét tự thân tông môn điểm đến. Hệ thống thanh âm đột nhiên tại Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch trong đầu vang lên. Khi nghe thấy hệ thống thanh âm về sau, hai người trong nháy mắt vui vẻ, tò mò xem xét lên chính mình vừa mới mở khóa bảng con tới. Tính danh, Tô Bạch tông môn điểm số, 1000 quả thật đúng là không sai. Hai người trong đầu bên trong đã nhiều hơn một khối hơi mở mặt bảng đến, phía trên bất ngờ có vừa mới lấy được 1000 điểm tông môn điểm đến. Nhìn lấy mặt bảng phía trên tông môn điểm đến, trong lòng hai người không khỏi mong đợi, chờ mong trở lại tông môn đến tông môn kiến trúc bên trong đổi lấy vật trong lòng. Lý tông chủ, đây là lần này lôi đài thi đấu khen thưởng. Trong khách sạn, thập tứ hoàng tử hai tay dâng một cái phong cách cổ xưa hộp đá, đem hộp đá từ từ mở ra. Một cái màu trắng thạch châu xuất hiện trong mắt mọi người. Muốn trước hóa thần, trước phải hóa phàm. Vật này tên là Hóa Phàm Châu, xuất từ một chỗ cực kỳ nguy hiểm bí cảnh. Truyền thuyết chỗ kia bí cảnh trước tiên là một cái cường đại tiểu thế giới, có thể về sau lại là không biết vì nguyên nhân gì rách nát, dựa theo bí cảnh bên trong lưu lại ghi chép, cái này Hóa Phàm Châu là giới này bảo vật quý giá, có thể trợ giúp tu sĩ tiến vào một lần mộng cảnh, lấy phàm nhân thị giác đi qua cả đời, thể ngộ thuộc về mình hóa thần ý cảnh. Cái gì? Đang nghe thập tứ hoàng tử mà nói về sau, Lệ Phi Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Chắc không được mấy cái kia hóa thần tu sĩ bỏ được đem thứ này lấy ra, Hóa Phàm Châu tuy nhiên chân quý nhưng bọn hắn lại là căn bản không dùng được, có thể thứ này đối nguyên anh tu sĩ lại là có chí mạng dụ hoặc. Lý Thanh Minh nhìn một chút Lệ Phi Vũ phản ứng, cười nói: "Lệ Phi Vũ vừa mới tấn thăng Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên khoảng cách hóa thần còn rất xa đường muốn đi, nhưng chung quy là cần sớm làm mưu đồ. Nguyên Anh tu sĩ muốn tấn thăng hóa thần cũng không phải đơn giản như vậy, giữa hai bên thực lực sai biệt giống như danh trời. Hóa thần tu sĩ đã mò tới đại đạo một chút ra lông, cảm ngộ ra độc thuộc tại ý cảnh của chính mình, chính là cái này ý cảnh, đem lại đa số tu sĩ ngăn ở ngoài cửa, cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua. Ý cảnh vật này nhìn không thấy sợ không được, nói đến huyền diệu khó giải thích. Giữa các tu sĩ ý cảnh lại không giống nhau." Căn bản cũng không có một điểm giá trị tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng tìm tòi, nếm thử. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ thẳng đến thọ nguyên hao hết còn kẹt tại nguyên anh đỉnh phong, dùng hết các loại phương pháp cũng thủy chung không cách nào cảm ngộ ra ý cảnh tới. Bằng không thiên huyền vực cũng sẽ không chỉ có 3 tên hóa thần tu sĩ. Muốn trước hóa thần, trước phải hóa phàm. Phổ thông tu sĩ cảm ngộ ý cảnh phương pháp không giống nhau, nhưng không ngoài dự tính đều cần tiến hành hóa phàm. Hóa phàm, hóa phàm, tên như ý nghĩa cũng là vứt bỏ tu sĩ thân phận, lấy phàm nhân thị giác đi cảm ngộ. Có tu sĩ hóa thành phàm nhân hành tẩu ở vương triều, yên lặng nhìn lấy, trải nghiệm thế gian chúng sinh bách thái. Còn có tu sĩ lấy thân vào cuộc, lấy vợ sinh con, lấy tình nhập đạo. Mọi việc như thế, không giống nhau. Nhưng những phương pháp này lại là đều có một cái tai hại, hóa phàm tiến hành cũng không triệt để. Mà hóa phàm châu thì không đồng dạng, trong ngộng hết thể cùng hiện thực không khác, trong ngộng cảnh tu sĩ đem sẽ trở thành một cái triệt triệt để phàm nhân, quên mất chính mình tu sĩ thân phận, lấy một tên phàm nhân thân phận đắm chìm trong đó, thu hoạch được hoàn mỹ nhất thể nghiệm. Loại này hóa phàm mới thật sự là hóa phàm. Phi Vũ, ngươi sư đệ cùng con đường của ngươi khác biệt, không dùng được vật này, cái này hóa phàm châu thì ban cho ngươi. Lý Thanh Minh ngón tay khẽ nhúc đích, cái kia chứa đựng hóa phàm châu phong cách cổ xưa hộp đá đã bay đến Lệ Phi Vũ trong tay. Tạ ơn sư tôn. Lệ Phi Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đá thu hồi. Tông chủ, ta cái kia hoàng huynh ngươi cũng biết, lòng dạ nhỏ mọn chịu không nổi nửa điểm bị khuất, lần này lôi đài thi đấu mất hết mặt mũi, đằng sau tất nhiên sẽ trong bóng tối cho Phi Tiên Tông chơi ngắn chân. Thập tứ hoàng tử cười khổ nói, ngươi nói không sai, người cũng sớm đã tới. Chẳng lẽ? Thập tứ hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đưa tay từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài bóp nát. Thật không nghĩ đến chính là, ngọc bài bên trong bay ra đạo kia quang mang đúng là bị ngoài khách sạn sớm đã bố trí tốt trận pháp ngăn cản, không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Đã chậm, nay lại bọn hắn đã bày ra trận pháp, nếu là ta không có đoán sai, Tiết Cung Phụng là bởi vì chuyện gì trì hoãn mới không có theo tới a. Ngươi cái này hoàng huynh thật sự là giỏi tính toán, sớm sớm đã đem Hóa Phàm Châu tin tức tán phát ra ngoài, ngươi vừa đến chỗ của ta, những cái kia ngấp nghé Hóa Phàm Châu người thì đã đến, xem ra hắn là không chuẩn bị để ngươi còn sống rời đi a. Lý Thanh Minh hai mắt như đuốc, thông qua trận pháp rõ ràng nhìn thấy những người kia. Chương 27, Trần Đà Tử cùng Lạc Phu Nhân, Khúc Thuận xuất thủ. Đồng Phúc khách sạn bên ngoài, sát trời đã đen kịt một màu, Linh An thành bên trong thực hành cấm đi lại ban đêm, thời gian này trong thành bình thường người đã không cho phép ra ngoài, nếu là bị binh lính tuần tra gặp được, nhất định là tránh không được lao ngục hai hương. Nhưng lúc này trong thành trên đường phố lại là đứng đấy một đám người. Đám người này dung mạo khác nhau, mặc lấy không giống nhau, hữu dung diện mạo đáng yêu tư thái mê người mỹ phụ nhân, có đầu to lớn lưng còn tu sĩ, còn có người mặc trọng giáp chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nam nhân. Những người này tuy nhiên thân phận khác biệt, nhưng là có một cái cộng đồng chỗ. Bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có mấy tên Nguyên Anh đỉnh phong cường đại tu sĩ. Hắc hắc, cái này Phi Tiên Tông người thật đúng là bảo trì bình thản, biết rõ chúng ta ở đây còn không ra gặp nhau. Tên kia đầu to lớn lưng còn tu sĩ quái mở miệng cười. Trần Đa Tử, ngươi sợ cái gì? Có trận pháp ngăn đón, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể chạy hay sao? Cái kia người mỹ phụ người che miệng khanh khách một tiếng, cười không ngừng đến thân thể loạn chiến. Lạc phu nhân, nơi đây là thuộc ngươi ta tu vi cao nhất, ta lời nói trước, cái kia hóa phàm châu ta là tình thế bắt buộc, ngươi nếu là cùng ta tranh đoạt ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Đa Tử nhìn chung quanh mọi người tại đây, có ý riêng cười quái dị nói. Nghe Trần Đa Tử nghe được lời này, tại chỗ tu vi kém hơn một chút Nguyên Anh tu sĩ trong nháy mắt biến sắc, lộ ra mấy phần vẻ kiêu rẻ. Trần Đa Tử tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong thế nhưng là mười phần có tên, là số lượng không nhiều có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi tán tu. Hắn trời sinh thân thể tàn khuyết, từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ, cũng liền sáng tạo ra hắn dị thường tàn nhẫn tính cách, hành sự không gì kiêng kỵ, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các tu sĩ khác tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng kỳ thật cũng yếu không được quá nhiều. Có thể cái này Trần Đa Tử lại là vô thân vô cố, căn bản cũng không coi trọng quy củ, phàm là trêu chọc hắn, hơn phân nửa đều sẽ bị hắn đánh lên tông môn đồ sát đệ tử, thật sự là để người đau đầu cực kỳ. Trần Đa Tử, ngươi nói gì vậy? Ta nhưng đối với cái kia hóa phàm châu không có hứng thú gì, hóa thần ý cảnh ta đã sớm có mặt mày, ta đến là vì cái kia hoang châu tới thiên tài, nghe nói bị kia thiên tài thế nhưng là tuổi trẻ vô cùng đây này. Lạc phu nhân sắc mặt tường hồng rẽ rùa thân thể, hiển thị rõ mỹ thái. Tại nhìn thấy Lạc phu nhân bộ dáng như vậy về sau, liền xem như tại châu Nguyên Anh tu sĩ cũng bắt đầu miên man bất định, nhìn lấy Lạc phu nhân trên thân thể như ẩn như hiện lụa mỏng càng không ngừng nuốt bụng nước. Lạc phu nhân chẳng lẽ là coi trọng tiểu tử kia, muốn cùng hắn được cái kia song tu chi pháp? Cũng là, người cái kia công pháp có thể không phải liền là như thế tu luyện. Cũng là đáng thương tiểu tử kia một thân tu vi, trắng trắng làm cho ngươi áo cưới. Hắc hắc, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta cướp đoạt hóa phàm châu, ta ngược lại là có thể giúp ngươi đem tiểu tử kia cầm xuống, miễn cho đả thương người tiểu làng quân. Trần Tàng hắc hắc cười xấu xa nói. Tự nhiên như thế là vô cùng tốt. Lạc phu nhân sắc mặt vui vẻ, lập tức đáp ứng xuống. Hai người các ngươi cũng không nên quên trước đó ước định, các ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ, nhưng Phi Tiên Tông người cùng thập tứ hoàng tử phải chết. Tên kia người mặc trọng giáp tướng quân bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Nghe lời này, tại chỗ Nguyên Anh tu sĩ không khỏi trong lòng âm thầm tiêu khổ. Có thể tấn thăng Nguyên Anh tu sĩ lại có mấy cái ngu ngốc. Những thứ này Nguyên Anh tu sĩ trong nháy mắt thì thấy rõ tình thế. Ba người tuy nhiên nhìn từ bề ngoài đều có mưu đồ, nhưng kỳ thật trong bóng tối đã sớm đã đặt thành ăn ý, đem chỗ tốt được chia rõ ràng, làm đến bọn hắn những người này tiến tối lưỡng nan. Tổ thống lĩnh, ngươi người này thật đúng là lạnh lùng cực kỳ, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhân ra có thể là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi còn đối với người ta hung ác như thế. Lạc phu nhân mị nhãn như tơ, nhăn nhó đi đến ổ thống lĩnh trước người, duỗi ra một ngón tay không ngừng mà vớt ve ổ thống lĩnh trong giáp. Ta chỉ nói một lần, nếu làm hư điện hạ chuyện tốt cũng chớ có trách ta không niệm tình xưa. Ổ thống lĩnh khí tức biến đổi, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ sắc bén sắc khí. Đại Phụng Vương triều cùng sở hữu ba tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, thứ nhất định quân hầu, trấn thủ biên quan, chống cự cái khác vương triều đột kích. Thứ hai đại cung phụng, trấn thủ hoàng cung chỗ sâu, dốc lòng tu hành, tùy tiện theo không ra ngoài. Thứ ba cũng là cái này ổ thống lĩnh, trưởng quản hắc giáp quân cùng đại phụng tình báo hệ thống, bảo vệ đại phụng hoàng thành. Ba người bên trong đại cung phụng tu vi cao nhất, nhưng là cực ít lộ diện, định quân hầu tiếp theo, càng là lộ trình xa xôi, khó có thể thoát thân, duy chỉ có cái này ổ thống lĩnh không giống nhau, tiêu diệt diệt tông môn, chu sát phản tặc, làm cũng là đại phụng vương triều không thể gặp người công việc bẩn thỉu được cực. Đại hoàng tử vốn muốn mượn Hàn Gia Thiên Tiêu áp chế một áp chế Phi Tiên Tông cùng thập tứ hoàng tử vi phong, thật không nghĩ đến lại là lên phản tác dụng, không những không có chèn ép thành thập tứ hoàng tử, ngược lại là để Phi Tiên Tông tại lôi đài thi đấu phía trên xuất tận danh tiếng, hắn làm sao có thể đầy đủ không buồn giận. Tại kiến thức đến Phi Tiên Tông đệ tử tiềm lực về sau, đại hoàng tử kỳ thật đã có chút hối hận, nhưng hắn lại là đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bằng không đợi đến Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch Triệt để trưởng thành, hắn chỗ nào vẫn là thập tứ hoàng tử đối thủ. Khi biết lôi đài thi đấu khen thưởng chính là có thể trợ giúp Nguyên Anh tu sĩ cảm ngộ hóa thần ý cảnh hóa phàm châu về sau, đại hoàng tử lập tức lòng sinh một kế. Hắn chính là muốn mượn đao giết người, mượn đông đảo Nguyên Anh tu sĩ tay dọn sạch rơi tự thân chứng ngại. Đại hoàng tử lúc này liền nghĩ đến ổ thống lĩnh, mượn đại phụng vương triều tình báo hệ thống trong bóng tối đem tin tức thả ra. Quả thật đúng là không sai, những thứ này bình thường rất ít lộ diện Nguyên Anh tu sĩ hào hào lộ đầu, trong đó thậm chí còn có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi Trần Đa Tử cùng Lạc phu nhân. Ổ thống lĩnh, ngươi cái này là ý gì? Thập tứ hoàng tử theo trong khách sạn dẫn đầu đi ra, ánh mắt sáng rực hỏi. Tổ mẫu nhận được hoàng hậu đại ân, không có hoàng hậu liền không có ta hôm nay, đại hoàng tử lại là hoàng hậu độc tử, ta tự nhiên là đứng tại đại hoàng tử bên này. Muốn ta làm cái gì, điện hạ cần phải lòng dạ biết rõ mới là. Tổ thống lĩnh, cùng hắn một người chết nói lời vô dụng làm gì? Hắn đây là tại trì hoãn thời gian. Trong đám người một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Ta đại phụng hoàng tử cũng là ngươi có thể nghị luận. Tổ thống lĩnh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hướng về kia tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoành ra một quyền. Ầm. Một quyền này đến quá mức đột nhiên, tên kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị ổ thống lĩnh một quyền đánh cho bay rất ra ngoài, trong miệng chảy máu. Một quyền này coi như dạy cho ngươi một bài học, nếu là lại nói lời gì không nên nói, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ổ thống lĩnh lạnh lùng nhìn tên kia tu sĩ liếc một chút, quay người nhìn về phía thập tứ hoàng tử. Nếu là điện hạ chịu thúc thủ chịu trói, ta có thể làm chủ, cho điện cái kế tiếp thông khoái. Ổ thống lĩnh lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không mang theo tình cảm chút nào. Tốt một cái cốt nhục tương tàn tiết mục, ngược lại là thú vị. Đúng lúc này, Lý Thanh Minh mang theo Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Khúc Thuận ba người đi ra, mang trên mặt ý cười. Tiểu tử, giao ra hóa phàm châu, ra ra ta có thể cho ngươi thiếu thụ điểm trà tấn. Trần Đà Tử tàn nhẫn cười nói. Tiểu Ca Nhi, ngươi nhìn tỷ tỷ được không? Lạc phu nhân một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, lụa mỏng múa ở giữa lộ ra mảng lớn xuân quang. Có thể sau một khắc, hai người biểu lộ lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không thể tin nhìn lấy một người. Khúc Thuận chẳng biết lúc nào đúng là đã đến ổ thống lĩnh trước mặt, dường như xách con gà con đồng dạng siết chặt ổ thống lĩnh cổ, nâng hắn lên. Hóa thần tu sĩ? Điều đó không có khả năng. Tại cảm nhận được Khúc Thuận tản ra uy áp về sau, tại chỗ đông đảo nguyên anh tu sĩ lập tức phát ra thanh âm hoảng sợ. Khúc Thuận, đều giết, một tên cũng không để lại. Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, để tại chỗ sở hữu tu sĩ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy giếng. Chương 28, Hóa thần chi uy, mục nát ý cảnh. Từ lão đạo, mau mở ra trận pháp. Cái này hóa phàm châu ta từ bỏ, thả ta rời đi. Tại nhìn thấy Khúc Thuận trong nháy mắt, lập tức liền có nguyên anh tu sĩ hoảng sợ hướng về một tên mặc lấy màu xanh đạo bào đạo nhân mở miệng hô. Từ lão đạo mới đầu cũng là có chút bối rối, nhưng ở sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần sau cắn răng một cái theo trong túi chứa vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn tới. Hắn hướng về trận bàn đánh ra một đạo linh lực, trận bàn trong nháy mắt bị kích hoạt, lơ lửng ở giữa không trung quay tròn xoay tròn. Đúng lúc này, Khúc Thuận cũng phát hiện tình huống bên này, trong nháy mắt xuất hiện ở từ lão đạo trước mặt, một tay xách theo bị áp chế gắt gao ổ thống lĩnh, một cái tay khác trong nháy mắt nắm lơ lửng trận bàn. Khúc Thuận trên tay bỗng nhiên sáng lên một mảnh hào quang màu xám, đem trận bàn bao phủ trong đó. Hào quang màu xám này mới vừa xuất hiện, một cỗ mục nát chi ý trong nháy mắt tản ra, ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Hai bên đường cây cối trong nháy mắt rút đi sinh mệnh, phiến lá như hạt mưa rơi xuống, không đợi rơi trên mặt đất liền đã triệt để khô cạn. Không tiêu một lát, từng cây rậm rạp tráng kiện đại thụ không ngờ là biến thành trải qua tang thương gỗ mục. Thật mạnh hóa thần ý cảnh. Trần Đa Tử tại nhìn thấy tình cảnh này sau không khỏi nhíu mày, ngưng trọng mở miệng. Khúc Thuận hóa thần ý cảnh tên là mục nát liền xem như tại rất nhiều hóa thần ý cảnh bên trong cũng coi là cực mạnh một loại, cực khó đối phó. Mục nát ý cảnh, có thể mục nát nhục thân, cũng có thể mục nát nguyên thần. Hóa thần phía dưới tu sĩ nếu là chúng chiêu, căn bản cũng không có nửa điểm sống phía dưới khả năng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách tử vong càng ngày càng gần, dần dần tuyệt vọng, sụp đổ. Chỉ có đồng dạng cầm giữ có ý cảnh hóa thần tu sĩ có thể thông qua tự thân ý cảnh triệt tiêu hắn ảnh hưởng, không còn gì khác biện pháp. Tại hóa thần ý cảnh ảnh hưởng dưới, Khúc Thuận trong tay trận bàn cấp tốc sinh ra pha tạp vết gì, dường như trong nháy mắt trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trận bàn linh tính cũng theo đó tổn hao nhiều. Một đạo răng rắc thanh âm truyền ra, trận bàn mãnh liệt bạo phát ra chói mắt linh quang, trực tiếp bị Khúc Thuận bóp thành vỡ nát. Ngươi, ta pháp bảo. Từ lão đạo đang liên tiếp lui về phía sau mấy bước, muốn rách cả mí mắt. Cái này trận bàn là từ lão đạo an thân lập mệnh tiền vốn, mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng trong đó lại có khắc trên trăm loại công năng khác nhau trận bàn, luận chân quy trình độ không chút nào kém cỏi hơn trung phẩm pháp bảo, từ lão đạo hơn phân nửa tu vi đều ở trong đó. Trận bàn một hủy, thủ đoạn của hắn cũng liền không có hơn phân nửa, thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều. Không tốt. Hiện trường đông đảo nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Việc này nhắc tới cũng là buồn cười, đông đảo nguyên anh tu sĩ vốn là muốn đem Phi Tiên Tông mấy người cùng thập tứ hoàng tử khốn tại trong trận pháp, nhưng không nghĩ tới tình thế lại là trong nháy mắt bị chuyển, nguyên bản thợ săn ngược lại thành phiền trong lồng thú bị nuốt. Nhanh, đồng loạt ra tay, oanh mở trận pháp. Có nguyên anh tu sĩ lập tức kịp phản ứng, hô hoán cái khác nguyên anh tu sĩ đồng loạt động thủ. Tiền bối tha mạng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, bị ổ thống lĩnh che đậy. Ta nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối niệm tình ta tu hành không dễ, tha ta một mạng. Từ lão đạo nhìn lấy gần trong gang tấc ổ thống lĩnh, trong lòng bạn phần hoảng sợ, đúng là phịch một tiếng quỳ xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đập lên đầu. Đệ nhất cái, Khúc Thuận lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc, mục nát ý cảnh lại hiện ra. Khúc Thuận trong tay dẫn theo ổ thống lĩnh trong nháy mắt bị màu xám quang mang bao phủ, bắt đầu không ngừng giằng co. Ổ thống lĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng lại chỉ có thể mắt thấy màu xám quang mang một chút xíu tiến vào nhục thể của hắn, mục nát lấy thân thể của hắn cùng trong đan điền nguyên anh. Mấy hơi thở công phu, ổ thống lĩnh đã là biến thành một cái xế chiều lão nhân, triệt để không có hô hấp. Nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ổ thống lĩnh chết. Tại giải quyết ổ thống lĩnh về sau, Khúc Thuận dường như ném rác rưởi đồng dạng đem thi thể của hắn vứt xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Đà Tử cùng Lạc Phu Nhân. Hóa thần tu sĩ không thể lại, các ngươi cùng một chỗ ngăn chặn hắn một lát, ta cùng Lạc Phu Nhân một cùng ra tay cầm xuống tiểu tử kia. Trần Đà Tử cấp tốc đối với tại chỗ nguyên anh tu sĩ lớn tiếng mở miệng. Giờ phút này Trần Đà Tử đã không còn dám đánh hóa Phàm Châu chủ ý, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao rời đi nơi này. Thiên Huyền Vực Tam Đại Hóa Thần tu sĩ hắn đều đã từng quen biết rõ hóa thần cường giả khủng bố, căn bản cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể chống lại. Kế sách hiện nay, nếu là muốn mạng sống chỉ có thể cầm xuống Phi Tiên Tông tông chủ Lý Thanh Minh, lấy này làm chuyện cơ. Tại chỗ nguyên anh tu sĩ tuy nhiên đánh không lại Khúc Thuận, nhưng tối thiểu cũng có thể trì hoãn một hai, hắn thì có thể cùng Lạc Phu nhân cơ hội này cầm xuống Lý Thanh Minh làm uy hiếp, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đến mức những cái kia nguyên anh tu sĩ có thể hay không tại Khúc Thuận trong tay sống sót xuống, cũng không phải là hắn có thể còn được. Tức. Khi nghe thấy Trần Đà Tử mà nói về sau, tại chỗ nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, cắn răng một cái đáp ứng xuống. Loại thời điểm này thì đều đừng cất, liều mạng với ngươi. Có nguyên anh tu sĩ hung tợn mở miệng. Trong một chớp mắt, trong trận pháp dâng lên đủ mọi màu sắc linh quang, đông đảo nguyên anh tu sĩ thi triển thủ đoạn, ào ào vận dụng chính mình át chủ bài. Siêu, một đạo màu đỏ thấm dây nhỏ lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp phá không xẹt qua. Một tên nguyên anh tu sĩ còn chưa kịp xuất thủ, đầu phía trên bỗng nhiên nhiều hơn một cái thật nhỏ lỗ tròn, tu sĩ thần thái trong mắt cấp tốc biến mất, bỗng nhiên ngã nhào trên đất, thân thể cấp tốc mục nát thành một cô thây khô. Tên tu sĩ này cũng là quả quyết, sắp gặp tử vong lúc đúng là không chút do dự bỏ nhục thân của mình, nguyên anh phá thể mà ra hướng về một tên quan hệ phải tốt nguyên anh tu sĩ bay đi. Nếu là tên kia nguyên anh tu sĩ có thể may mắn sống sót, là hắn có thể tìm một người tu sĩ đoạt xá trọng sinh, tuy nhiên không nhất định có thể khôi phục lại nguyên anh tu vi, nhưng cũng là bảo vệ tính mạng. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia đạo dây nhỏ đúng là xuất hiện lần nữa, xuyên phá thi thể lấy một cái tốc độ khủng khiếp đính tại tên kia nguyên anh tu sĩ nguyên thần phía trên, trực tiếp đem nguyên thần của hắn chôn vùi hóa thành hư vô.